Chương 819 ta sẽ giúp ngươi, chương 819 ta sẽ giúp ngươi lão gia tử lớn tuổi, lại thêm có đau nửa đầu triệu chứng, bởi vậy vô cùng sợ ánh sáng. Người chung quanh cũng biết đặc điểm này, bởi vậy thường thường đem gian phòng tia sáng điều chỉnh thử đến ám trầm. Dáng vẻ nặng nề lão đầu ở bên trong, giống châu Âu thời trung cổ trong lời đồn, ở tại hào hoa trong cổ bảo quỷ hút máu. Mà bây giờ, rộng rãi mặt bàn trung ương, để một tòa kim quang long lánh giáo đường mô hình. Lấy thuần sắc hoàng kim vì nền móng, đỉnh đồng khảm nạm các loại bảo thạch, ánh sáng yếu ớt phản xạ ra bảo thạch hỏa màu, đập vào mặt tiền tài vinh quang, đủ để chiếu sáng cả gian phòng. Liêu Thiên Lâm đứng ở bên cạnh, há to mồm, bị trước mắt giáo đường mô hình cho chấn nhất rồi. Hoàng kim không chân quý, dùng hoàng kim chế tạo một tòa giáo đường mô hình cũng không kỳ lạ. Nhưng mô hình đỉnh đồng khảm nạm những cái kia chân phẩm bảo thạch, liền cực kỳ khó tìm. Liêu Thiên Lâm cũng không thiếu tiền, nhưng mà gia tộc nhiều như vậy cùng cha khác mẹ tiểu hài, cũng đại biểu cho hắn không thể vô hạn độ tùy ý phung phí. Giống loại này vừa tinh mỹ lại phí tiền tác phẩm nghệ thuật, hắn đi đặt làm mà nói, vẫn là quá xa xỉ. Cha Liêu Thiên Lâm ánh mắt hoàn toàn từ tòa kia giáo đường trên mô hình không rời nổi mắt, giống như là thấy được đường tăng cả xa kim chỉ trưởng lão. Hắn là cái gì? Hắn là cha sứ a. Cha sứ ở nơi nào việc làm? Tại giáo đường a. Liêu Thiên Lâm lập tức nóng mắt. Vừa vặn sinh nhật của hắn còn một tháng nữa sắp đến, không nghĩ tới lao gia tử vẫn là nhớ thương hắn, vậy mà sớm cho hắn tiễn đưa chân quý như vậy quà sinh nhật. Lão gia tử đời này yêu thích nhất chính là hí hoáy mô hình. Liêu Thiên Lâm đã từng thấy qua lão gia tử cất giữ vô số tinh mỹ mô hình, nhưng mà cũng không có trước mặt cái này để cho hắn ưa thích. Cha, cái này mô hình thật xinh đẹp, thật không hổ là ánh mắt của ngươi. Đối với trưởng bối tặng lễ vật, trước tiên biểu đạt ưa thích là cần thiết. Cái kia lục tinh hẳn sẽ thích a. Liêu Thế Tân âm thanh khàn khàn, suy yếu, ngắn ngủi, còn mang theo lão nhân cảm giác bất lực. Nghe đến cái tên này, Liêu Thiên Lâm nhếch lên khóe miệng trong nháy mắt cứng đờ. Cái gì? Liêu Thế Tân trước kia tại bến tàu lập nghiệp, hắn dáng dấp không cao, nhưng mà một cố ngoan kình đi lên đỉnh, quả thực là dựa vào không muốn sống, xông ra chính mình một mảnh bầu trời. Mà bây giờ, cái kia sự quyết tâm cũng đã biến mất. Cứ như vậy gầy gò nho nhỏ một cái lao đầu, núp ở trong xe lăn, hoàn toàn không có trước kia thuyền vương hăng hái. Liêu Thế Tân không có đi quan tâm Liêu Thiên Lâm tâm tình. Hắn hướng về trên bàn tòa kia hoàng kim bảo thạch mô hình đưa tay ra, cái tay kia tiêu pha bên trên hiện đầy hoành sinh nếp nhăn. Hoàng kim cùng bảo thạch ánh sáng, chiếu ra cái kia trương thon gầy dàn mua khuôn mặt. Liêu Thế Tân gia thần nhìn qua tòa kia giáo đường, âm thanh lẩm bẩm đạo: "Trước đây ta ở bến tàu bên cạnh, liền dựng lên tòa này giáo đường. Vậy rất tốt lòng của mọi người linh còn có thể có một cái nơi ở nút." Liêu Thiên Lâm cố gắng duy trì bình tĩnh ngữ khí: "Thật là tốt." Liêu Thế Tân cười, trên mặt đã không có chút nào có giãn làn ra để ép. "Mỗi lần ta chẳng người, ta liền sẽ rửa sạch sẽ trên người huyết, tiếp đó trốn vào tòa kia trong giáo đường, cha xứ sẽ lo lắng hỏi thăm ta thế nào." Cái này cũng là hắn không phản đối Liêu Thiên Lâm đi làm cha xứ nguyên nhân. Liêu Thiên Lâm không nói gì nghe lấy, nhưng mà hắn bây giờ trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Lão gia tử biết lục tinh, nguyên bản hắn tính toán lấy đi đánh lâu dài, thẳng đến để cho lục tinh đối với hắn mềm phía dưới thái độ, lại nói cho lão gia tử chuyện này. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy chính mình rất tự mình đa tình. Thì ra lão gia tử đã sớm biết. Liêu Thiên Lâm giấu ở tay áo ở dưới hai tay, gắt gao nắm quyền. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lão gia tử biết hắn mỗi một cái động tĩnh cùng hành tung. Phát giác hành động này ẩn tàng hàm nghĩa, Liêu Thiên Lâm sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, không dám tùy tiện nói thêm câu nào. Lão gia tử rõ ràng đã đem quyền lợi phân phối cho tất cả phòng thê tử cùng con cái, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải dạng này. Thế nhưng là trước đây lão gia tử lại một lần từ trọng chứng phòng cấp cứu bên trong đi ra, thần trí mơ hồ, nhị phòng mua được bảng ra để cho bọn hắn một phòng tiến vào phòng bệnh, dỗ dành lão gia tử ký xuống không ít hợp đồng. Những cái kia hợp đồng, lúc kia lão gia tử không có thần trí mơ hồ, ý thức được chuyện này, Liêu Thiên Lâm trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Hắn trong lòng run sợ đi xem Liêu Thế Tân khuôn mặt, mà lúc này đây gương mặt kia đột nhiên quay lại, trực tiếp cùng hắn đối mặt ánh mắt. Vân đục, gián mua, nếu như không có nhớ lầm mà nói còn lão hoa. Nhưng chính là một đôi mắt như vậy, bên trong lại lưu động mãnh liệt sóng ngầm, để cho Liêu Thiên Lâm trong nháy mắt túi đầu xuống, há to miệng ngượng ngùng nói: "Cha, kỳ thực ta là muốn đem sự tình giải quyết sau đó, lại đem Lục Tinh mang đến trước mặt của ngài. Bây giờ Lục Tinh đối với ta còn có chút kháng cự, ta không muốn để cho ngài hao tâm tổn trí." "Ôi ôi," tiếng tĩnh trong căn phòng mờ tối, đột nhiên vang lên lão nhân gượng cầm tiếng cười, giống như là loạt tức giận ống bế, nghe phải trong lòng người giận cả lông. Liêu Thiên Lâm bị dọa, ngơ ngác nhìn về phía lão gia tử. "Đừng sợ, ta không có quái ngươi." Liêu Thế Tân ngữ khí nhu hòa xuống, hắn bởi vì cao tuổi mà không bị khống chế bắt đầu tay run rẩy chỉ, nhẹ nhàng gõ ở trên mô hình khảm nạm trên bảo thạch. Liêu Thế Tân ánh mắt nhìn chăm chú lên những bảo thạch kia, hơi xúc động nói: "Lục Tinh rất giống khi còn bé ngươi." Liêu Thiên Lâm ngây ngẩn cả người. Hắn dự đoán đổ ập xuống cờ trách cũng không có xuất hiện, dự đoán im lặng không lên tiếng áp lực cũng không có xuất hiện, ngàn tính toán ngàn vạn, cũng không nghĩ ra lão gia tử biết nói câu nói này. Liêu Thế Tân thở dài, giống một cái chân chính đã đối mặt tử thần bình thường lão nhân. "Thiên Lâm, ta già, ngươi cũng già. Hồi nhỏ ta sủng ái nhất ngươi, không chỉ có bởi vì dung mạo ngươi giống ta, cũng bởi vì ngươi quá coi ta là thành ba." Liêu Thiên Lâm nhẹ nói: "Ngài chính là ta ba ba, ta đương nhiên đem ngài làm ba ba, ngài là ta vĩnh viễn ba ba. Con của ngươi cũng biết đối với ngươi dùng ngài chữ sao?" Liêu Thế Tân bình tĩnh vấn. Liêu Thiên Lâm trầm mặc. "Ôi ôi," lại là giống lọt tức giận ống bế tiếng cười. Liêu Thế Tân âm thanh khàn khàn, cơ hồ là nỉ non nói: "Ta rất hoài niệm lúc kia a. Các nàng đem tiểu hài đều dạy rất tốt, thường thường học xong cái gì, liền đưa đến trước mặt của ta biểu diễn, coi ta là thành cần lấy lòng thượng cấp lão bản." lão bản chức vị này, ta trong công ty làm đủ. Chỉ có ngươi hồi nhỏ không giống nhau. Liêu Thiên Lâm tinh tế phẩm một chút những lời này, tiếp đó ngựa khí hơi mang theo điểm u và nói, cha, ngươi đây là tại nói ta hồi nhỏ không hiểu chuyện. Mới nghe đi ra a. Liêu Thế Tân cười ha ha. Liêu Thiên Lâm trong lòng kiềm chế quét sạch sành sanh, cũng cười theo. Sau khi cười xong, hắn học lục tinh dáng vẻ, ngồi xổm người xuống, tựa ở xe lăn bên cạnh, trịnh trọng nói, cha, ta không phải là cố ý lừa gạt ngươi. Ta biết. Liêu Thế Tân bây giờ hiền hòa giống như là có thể trực tiếp bị kéo đi có mặt dạ tiệp từ thiện. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Thiên Lâm mu bàn tay. Ta giả, ngươi phải nhiều hơn không chịu thua kém. Lục Tinh cùng ngươi hồi nhỏ một dạng, giống con quật cường con né con, hắn từ nhỏ trải qua không dễ dàng, đối với người có cảnh giác là bình thường, có cá tính là chuyện tốt, ngươi phải kiên nhẫn một chút. Ta đã hơn nửa đoạn thân thể đều vùi vào trong đất. Cha, đừng nói như vậy. Liêu Thiên Lâm đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Liêu Thế Tân mà nói, ngài nhất định sống lâu trăm tuổi. Liêu Thế Tân cười. Từ xưa đến nay bao nhiêu hoàng đế bị thiên hạ phụng dưỡng, một lòng truy cầu trường sinh, kết cục là cái gì? Trên sử sách ngươi cũng thấy đấy. Thiên Lâm, ngươi phải học được đủ, phải học được thỏa mãn. Ta vốn là cảm thấy đời này trải qua đã không có tiếc nuối, nhưng bây giờ thấy được giống như ngươi khi còn bé hài tử, ta cảm thấy rất vui vẻ. Thiên Lâm, đem Lục Tinh mang về trong nhà a, hắn ăn quá nhiều đắng, không nên dạng này. Ta đang tại làm như vậy, thế nhưng là Liêu Thiên Lâm thở dài một tiếng, thế nhưng là hắn đối ta địch ý quá sâu, ta muốn nhiều tốn thời gian, cũng không biết năm nào tháng nào có thể thành công. Liêu Thế Tân đầy nhăn nheo đường vân nhỏ giơ tay lên, khoác lên Liêu Thiên Lâm trên mu bàn tay. Đạo kia thanh âm giản mua vang lên. Ta sẽ giúp ngươi, để cho đứa bé này về nhà. Liêu Thiên Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hoàng kim cùng bảo thạch lóe ra tia sáng, chiếu sáng hắn cả trương bên mặt. Chương 820 yêu kiểm chế chương 820 yêu kiểm chế cảm tạ cha, ta nhất định sẽ làm cho Lục Tinh về nhà. Liêu Thiên Lâm buông xuống mắt, trong đầu thoáng qua Liêu Khanh Khanh. Cũng không biết lão gia tử cha được loại nào tình cảnh, đến cùng có biết hay không Lục Tinh cùng Liêu Khanh Khanh ở giữa sự tình a. Dù cho trong lòng đã có đáp án, nhưng Liêu Thiên Lâm vẫn là không dám đi tin tưởng. Chuyện này đặt ở nhà ai, đều không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa bạn nhất tiết lộ phong thanh, bị nhà ai truyền thông xào dậy rồi, càng là khuôn mặt đều ném không còn. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ hiếu thắng hiếu chiến, mặt mũi lớn hung hắc. Hắn bình sinh ghét nhất có người chửi bới hắn, để cho hắn mất mặt. Bởi vậy Liêu gia hải tử coi như bí mật cái gì cũng làm, nhưng mà không ai dám nháo đến trên mặt bàn, để cho lão gia tử cảm thấy mất mặt. Liền xem như lúc trước Liêu Thiên Lâm đi theo Giản Lập Vân bỏ trốn, đối ngoại tuyên bố cũng chỉ là muốn ức khổ tư điểm, tiếp cận đại chúng, trải nghiệm cuộc sống. Lão gia tử nếu là biết Lục Tinh cùng Khanh Khanh chuyện này, chắc chắn cũng sẽ không cảm thấy quan vinh. Thế nhưng là, bây giờ nghe lão gia tử ý, tựa hồ đối với Lục Tinh rất quan tâm á, chẳng lẽ lão gia tử không biết? Cái này cũng không có khả năng a. Điều tra được tình trạng này, làm sao lại không biết? Cha, ta hai ngày nữa liền đi tìm Lục Tinh. Liêu Thiên Lâm thử dò xét hỏi. Ngày mai liền lên đường đi. Liêu Thế Tân lặng lặng nói. Liêu Thiên Lâm gật đầu một cái, đến cùng cũng không có dám hỏi nhiều. Vốn cho là lão gia tử đều một nửa đất vàng chôn đến trên cổ, nhưng mà không nghĩ tới, lão gia tử còn lưu lại một tay. Mắt thấy lão gia tử những năm gần đây sắp không được, những huynh đệ kia tỷ bội có thể một cái so một cái nhảy. Liêu Thiên Lâm trong lòng suy nghĩ, sau đó hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút. Lão gia tử xa xa không có hắn mặt ngoài hiện ra suy yếu như thế. "Hảo, cha, ta trước về đi thu thập, chờ ta trước khi đi lại đến gặp ngài, ngài nhất định bảo trọng thân thể." Liêu Thiên Lâm đứng lên, rời khỏi phòng. Két, khóa lươi cài lên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Liêu Thế Tân bừng tỉnh bất giác, tại trong căn phòng mở tối, hắn trầm mặc nhìn lên trước mắt tinh điêu tế trác, giá trị đắt giá giáo đường mô hình. Hoàng kim rất tốt tìm kiếm, chỉ là những thứ này khảm nạm bảo thạch ngược lại là cần phí chút công phu. Không khí yên tĩnh rất lâu. Thẳng đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. "Ôi ôi," Liêu Thế Tân thấp giọng nở nụ cười, từ trong ngực rút tay ra khăn, run run lau sạch lấy bảo thạch thiết diện, từ ái đạo. "Khanh Khanh, ngươi cảm thấy tòa này giáo đường xinh đẹp không?" Sau lưng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng lại ở Liêu Thế Tân xe lăn bên cạnh. Trong dư quang đầu kia màu hồng tóc dài thoáng một cái đã qua, sau đó Liêu Thế Tân nghe đến một tiếng, "Ra ra." Liêu Khanh Khanh hai tay chắp sau lưng, trốn ở trong tay áo không ngừng phát run. "Đừng sợ, Khanh Khanh." Liêu Thế Tân xương cốt kéo theo phát nhăn làn da, lộ ra một cái từ ái mỉm cười. Liêu Khanh Khanh im lặng không nói. Từ vừa rồi, nàng đã cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ra ra lại đột nhiên gọi người đem nàng đưa tới, còn thần thần bí bí. Mà bây giờ, nàng biết lý do. Chờ tại trong gian phòng cách vách, nàng nghe đến toàn bộ lời nói. Liêu Khanh Khanh cảm thấy chính mình cả trái tim đều giống như bị treo lên tới, phía dưới thiêu đốt hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, thiêu đến nàng vừa nóng lại lạnh. Bởi vì tin tưởng Liêu Thiên Lâm, bởi vì cảm thấy Liêu Thiên Lâm nội tốt, cho nên nàng mới không có ích càng cực đoan phương pháp. Mà bây giờ, nàng mới bừng tỉnh phát giác, thì ra Liêu Thiên Lâm vẫn luôn đang gần nàng. Thì ra Liêu Thiên Lâm cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới để cho nàng cùng Lục Tinh cùng một chỗ, mà là muốn đến lúc đó đem Lục Tinh mang trở về, cưỡng ép để cho nàng tiếp nhận chuyện này. Chẳng thể trách, phía trước Liêu Thiên Lâm sẽ hỏi nàng vấn đề kỳ quái như vậy. Cái gì ca ca muội muội, thì ra người tại đột nhiên hỏi một cái cổ quái kỳ lạ vấn đề lúc, là trong lòng có quỷ. Ra ra, Liêu Khanh Khanh cố gắng muốn cho chính mình trấn định, nhưng đại não đã bị tin tức này đánh đứng máy. Lục Tinh luôn nói con mắt của nàng rất lớn rất xinh đẹp, nói nàng là mắt to thể, nhưng bây giờ trong cặp mắt kia lại bị kín một tầng hơi nước. Liêu Thế Tân như cái sắp khô héo lao nhân, yên tĩnh mà bình hòa nhìn qua Liêu Khanh Khanh. Hắn không có thúc giục, thẳng đến Liêu Khanh Khanh cảm xúc ổn định lại. Vừa rồi ba ba của ngươi mà nói, ngươi nghe đến? Nghe đến. Liêu Khanh Khanh cắn chặt răng, đầu kia màu hồng tóc dài, sáng rõ xinh đẹp, nhìn cũng không thuộc về căn này mục nát trong căn phòng mở tối. Liêu Thế Tân chỉ tòa kia nguy nga lộng lây giáo đường mô hình, hỏi: "Cái này đưa cho Lục Tinh như thế nào, hắn sẽ thích sao?" Từ trong miệng Liêu Thế Tân nói ra được Lục Tinh hai chữ, đột nhiên đâm chọt thần kinh của nàng, để cho nàng trái tim giống như là bị gắt gao nắm lấy. "Ra ra, hảo hài tử, ta biết ngươi bây giờ trong lòng không dễ chịu." Liêu Thế Tân hơi xúc động nói: "Ta biết ba ba của ngươi trước kia hoang đường, nhưng không nghĩ tới, hắn hoang đường đến nước này." Liêu Khanh Khanh gắt gao mí môi, nghĩ đến lời nói mới rồi, nàng cùng Lục Tinh, nàng cùng Lục Tinh là. Liêu Thế Tân thở dài một tiếng. Trên thế giới này rất nhiều quy tắc, cũng là người vì chế định, kỳ thực, chỉ cần không làm thương hại người khác, tuân theo chính mình tâm cũng không có cái gì không tốt. Liêu Khanh Khanh đột nhiên dương mắt. Liêu Thế Tân ánh mắt thương xót, buồn bã nói: "Người sống cả một đời, toàn tâm toàn ý yêu một người, cũng bị một người toàn tâm toàn ý yêu, cũng là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Ta tại lúc còn trẻ, luôn cảm thấy tính chất rất trọng yếu, nhưng về sau mới phát giác, sau khi cực hạn quái hoạt, là lớn lao trống rỗng, mà những thứ này trống rỗng, cần dùng yêu tới lấp đầy. Khanh Khanh, ngươi ưa thích Lục Tinh không có sai, chỉ là ngươi cần dùng phương pháp của mình, đạt tới mục đích." Chương 821 cảm động lây, chương 821 cảm động lây, đông đông đông. Cùng ngày buổi tối, Liêu Thiên Lâm đang kiểm tra qua trong dương hành lý giữa nam nữ nhất định mang vật phẩm số lượng, sau đó cửa phòng đột nhiên vang lên. "Ai?" Liêu Thiên Lâm quay người dự định đi mở cửa. "Ba ba, là ta." Trong veo âm thanh truyền đến, Liêu Thiên Lâm dừng bước. "Xong, là Liêu Khanh Khanh." Ý thức được chuyện này thời điểm, Liêu Thiên Lâm nhanh chóng trở về chạy, lập tức đem bước trên đất cái dương cho kéo lên khóa kéo, thật nhanh nhét vào dưới giường. Mặc dù nói đi, người trong nhà đều biết hắn là cái gì đức hạnh, nhưng mà a đẩy cái dương cái đồ chơi này, vị thân nhân trông thấy cũng không trách có ý tốt lặng. "Thật tốt, chờ ta một chút, ta lập tức đi qua." Xử lý tốt dương hành lý, Liêu Thiên Lâm lại tại sàn nhà cùng trên giường phi tốc quét mắt một vòng, chỉ sợ có đồ vật gì ở lại nơi đó. Ngoài cửa yên tĩnh trở lại, mà lúc này đây, Liêu Thiên Lâm cũng xác định gian phòng này là có thể tiến người. Hô, Liêu Thiên Lâm đứng tại chỗ hít sâu một hơi, muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, kỳ thực suy nghĩ một chút đều biết, Liêu Khanh Khanh nhất định là tới hỏi Lục Tinh sự tình. Thật nhức đầu. Hắn đây không phải đang cố gắng cảm hóa Lục Tinh đi, Khanh Khanh làm sao lại không kịp chờ đợi như vậy? Cũng không thông cảm hắn một điểm. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Ai bảo hắn trước đây tuổi trẻ khinh cuồng, làm quá nhiều hôn chứng chuyện. Bây giờ tốt, báo ứng đều một mạch đều đã tới, cũng là chính hắn đáng đợi. Liêu Thiên Lâm chề môi nói khẽ, không muốn đoán chính mình, chỉ có thể đoán trời đoán mà đi tới cạnh cửa, để mở cửa nắm tay. Cửa phòng mở ra, hắn trong nháy mắt đổi một bộ gương mặt, cười nói: "Khanh Khanh a, thế nào? A Di đem cơm nấu xong, ta tới gọi ngươi ăn cơm." Liêu Khanh Khanh cặp kia mắt to chớp chớp, nhìn thấy người không hiểu tâm đều mềm nhũn mấy phần. Mà nghe gặp lời này, Liêu Thiên Lâm giật mình. Hắn còn tưởng rằng Khanh Khanh muốn tới đuổi theo hắn hỏi Lục Tinh sự tình đâu, thì ra chỉ là gọi hắn ăn cơm. Xách, hắn thật đáng chết a, bây giờ nữ nhi thật vất vả thái độ đối với hắn mềm hóa chút, hắn lại còn như thế phòng đón nàng. Liêu Thiên Lâm lại nghĩ tới hắn nguyên lai đối với Lục Tinh dự định, lập tức trong lòng có chút áy náy cùng chột dạ, thế là đối với Liêu Khanh Khanh ngữ khí cũng càng mềm nhũn mấy phần. "Hảo, ba ba đang thu thập hành lý, lập tức liền xuống." Liêu Khanh Khanh gật đầu một cái, đã lưu dài tóc hồng theo động tác nết lên nết lên. Nàng vốn là dự định quay người rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước, hỏi Liêu Thiên Lâm: "Thu thập hành lý, ba ba, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi nhà?" "Nhà? Nhà? Hắc hắc, nhà." Liêu Thiên Lâm nghe đến cái chữ này, thần kinh bị vi diệu khiêu động một chút. Kể từ hắn nói muốn đem Lục Tinh mang trở về bảo đảo sau đó, Khanh Khanh thái độ đối với hắn rõ ràng tốt hơn, cái này cha con quan hệ rõ ràng đã bắt đầu chữa trị đi. Liêu Thiên Lâm trong lòng đẹp đến mức có chút nổi lên, thế là nhìn chung quanh một chút, nói: "Tới, vào nhà nói." Liêu Khanh Khanh gật đầu, đi theo Liêu Thiên Lâm đi tới sân thượng. Bây giờ màn đêm đã rơi xuống, cả tòa bên ngoài biệt thự nhưng như cũ phong cảnh như vẽ. Liêu Thiên Lâm đi về phía trước hai bước, hai tay khoác lên trên lan can, nhìn qua phương xa nói: "Khanh Khanh, bây giờ Lục Tinh đã nhận biết ta, nhưng là bởi vì duyên cớ của ngươi, cho nên hắn bây giờ còn tương đối kháng cự ta." Liêu Khanh Khanh trầm mặc đứng tại sân thượng trong góc, ánh đèn bóng tối bao phủ toàn thân của nàng. Không khí yên tĩnh phút chốc. Liêu Khanh Khanh âm thanh vang lên, vẫn như cũ ngọt ngào, chỉ là nhiều một điểm rơi xuống, nhiều một điểm không hiểu ý vị. "Ta lúc đó lừa hắn, hắn bộ dạng này phản ứng là bình thường. Chỉ là cho ba ba ngươi tạo thành vấn đề." Nghe đến Liêu Khanh Khanh trong giọng nói có chút rơi xuống, Liêu Thiên Lâm thở dài, đội vàng an ủi: "Không việc gì, cái này cũng là ngươi khảo nghiệm cho ba ba đi. Nếu là vấn đề lời đơn giản, đều không cần ta ra tay, vậy ta phải chờ tới ngày nào cái nào nguyệt mới có thể để cho ngươi tới gọi ta ăn cơm ba." Liêu Khanh Khanh cười vài tiếng: "Ba ba, ngươi nói Lục Tinh lúc nào mới có thể tha thứ ta đây?" Liêu Thiên Lâm suy tư mấy giây. Nguyên bản đem Lục Tinh mang trở về bảo đảo sự tình, còn có một số khoảng cách, nhưng mà có lão gia tử lên tiếng, cái kia đoán chừng tiến trình liền có thể gia tốc, dù sao lão gia tử phong cách hành sự vì chính là nhanh chuẩn hung ác. "Rất nhanh." "Khanh Khanh ngươi yên tâm, ta có kế hoạch, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lục Tinh chỉ là lấy thân phận gì gặp mặt, hắn không bảo đảm." "Thật sự sao?" Liêu Khanh Khanh dương mắt, cặp kia chớp chớp mắt to, ở trong bóng tối phá lệ sáng tỏ. Liêu Thiên Lâm trong lòng lại nối lên một cỗ cảm giác chột dạ. Hắn rời ánh mắt, giả vờ thâm trầm nhìn về phía phương xa, gật đầu một cái, cảm khái nói: "Rất nhanh, chờ Lục Tinh nhận tổ quy tông, một cái là có thể chặt đứt Lục Tinh cùng Khanh Khanh ở giữa nghiệt duyên, một cái là bên cạnh Lục Tinh mang theo người quá nhiều mạch tài nguyên. Tại Liêu gia cái này phong kiến trong đại gia đình, nói chuyện gì huyết mạch thân tình, quá đau đớn tiền. Lão gia tử có một đứa con trai rất chân quý, có hai đứa con trai cũng rất chân quý, vậy nếu như hắn có 8 cái nhi từ đâu, vậy nếu như hắn có 10 cái nhi từ đâu? Còn chân quý sao? Lúc này, vấn đề cũng rất đơn giản. Ai có thể cho Liêu gia đại gia đình này bên trong mang đến lợi ích lớn hơn nữa, ai liền có thể phân nhiều tiền. Nếu là Lục Tinh có thể trở về hắn mạch này, đối với hắn cái này một phòng tương lai phát triển đều có lợi thật lớn. Nếu không, lão gia tử dựa vào cái gì sẽ giúp hắn đâu? Liêu gia nhiều như vậy tiểu hài, ai không có trẻ tuổi nóng tính thời điểm, không có vụng trộm ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm qua, chẳng lẽ liền không có một cái ở lại phía ngoài tiểu hài sao? Lão gia tử tại sao không có hảo tâm đến giúp đỡ những cái kia con tư sinh nhận tổ quy tông đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn thấy Lục Tinh chung quanh vây quanh đủ loại nhân mạch tài nguyên sao? Liêu Thiên Lâm biết rõ, đợi đến Khanh Khanh biết nàng cùng Lục Tinh quan hệ trong đó sau đó, nhất định sẽ hận chết hắn. Nhưng mà, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghĩ đến lúc đó chẳng diện, Liêu Thiên Lâm đầu ngón tay gõ gõ lan can, trong lòng thở dài một tiếng. Chỉ có thể khổ đi nữa một đắng Khanh Khanh, đều danh hắn tới gánh. Kỳ thực Khanh Khanh cùng Lục Tinh vốn là không thích hợp không phải sao? Nếu như hai người bọn họ thích hợp mà nói, như thế nào lại chia tay? Sau này kết cục chẳng lẽ không được sao? Đối với Lục Tinh tới nói, hắn sẽ trở thành Liêu gia một phần tử, liền di sản đều có một phần, là đường đường chính chính thiếu gia, về sau rốt cuộc không cần chịu khổ. Còn đối với Khanh Khanh tới nói, nàng cùng Lục Tinh quan hệ trong đó vốn là không cách nào chữa trị, cùng sẽ không còn được gặp lại Lục Tinh, không bằng lấy người nhà danh nghĩa một mực chờ ở bên cạnh hắn a, như vậy nàng chí ít có thể thường thường nhìn thấy Lục Tinh. Cái này chẳng lẽ không phải viên mãn nhất kết cục sao? Cha xứ sẽ an ủi tín đồ, bởi vì nói ra những lời đó thời điểm, hắn đem chính mình cũng nói phục. Liêu Thiên Lâm càng nghĩ, càng thấy được càng có lực lượng. Bởi vì lấy vi mô đến xem, hắn làm ra quyết định là có lợi cho tất cả mọi người, chỉ là tại lúc đó nhìn rất khốn kiếp mà thôi. Ngược lại Khanh Khanh phía trước cũng rất hận hắn, cùng lắm thì liền khôi phục lại trạng thái như cũ. Chờ Khanh Khanh về sau niên kỷ lại lớn một điểm, sẽ biết hắn đã lưỡng nan phía dưới, làm ra lựa chọn tốt nhất. Liêu Khanh Khanh gục đầu xuống, nhìn chằm chằm trên sàn nhà ánh đèn cùng bóng tối đường ranh giới, thấp giọng nói: "Thì ra, lừa gạt một người, phải bỏ ra đánh đổi lớn như vậy. Thì ra, bị người lừa gạt là khó qua như vậy một sự kiện." Liêu Khanh Khanh ngửa đầu, một giọt nước mắt xẹt qua đôi mắt. Kỳ thực, nàng tại nhiều như vậy đêm không ngủ muộn bên trong, cũng tại trong lòng bụng trộm nói qua Lục Tinh là cái lòng dạ hẹp hòi, như thế nào nàng cũng chảy nhiều nước mắt như vậy, cũng không cần tha thứ nàng a, mà bây giờ, nàng đã hiểu Lục Tinh ngay lúc đó lĩnh hội. Vị thực tình chân ý tín nhiệm lấy người lừa gạt, thật là rất khó chịu một sự kiện. Sau khi nàng cùng Lục Tinh quan hệ trong đó chuyển tiếp đột ngột, là Liêu Thiên Lâm lấy ăn năn phụ thân tư thái, đi tới bên cạnh nàng. Hơn nữa lời thề son sắt cam đoan, đã biết trước đó việc làm có nhiều hỗn trướng. Thứ nay về sau, hắn nhất định phải làm một cái người cha tốt. Cái này chẳng lẽ không phải Liêu Thiên Lâm chính miệng nói lời, chẳng lẽ cũng không tính là lời nói sao? Liêu Khanh Khanh cảm thấy, nàng đời này làm kiện thứ nhất chuyện sai là thuê Lục Tinh, kiện thứ hai chuyện sai là lừa gạt Lục Tinh, đệ tam kiện chuyện sai là tin tưởng Liêu Thiên Lâm. Liêu Thiên Lâm ý nghĩ thật hảo, đem Lục Tinh mang trở về bảo đạo, trực tiếp cử hành thanh thế thật lớn nhận tổ quy tông nghi thức. Từ sau lúc đó, nàng đối với Lục Tinh tất cả cảm tình cũng là không thấy được ánh sáng. Thì ra, nàng lại một lần bị phụ thân từ bỏ. Liêu Khanh Khanh tất cả cảm xúc đều bao phủ ở trong bóng tối, nàng nghĩ tới rồi ra nói lời: "Bất luận kẻ nào đáp ứng ngươi đều không đến, chỉ có chính ngươi có thể tố chủ sự mới chắc chắn." Đạo kia trong veo âm thanh vang lên lần nữa: "Ba ba, ta có một việc, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" Chương 822 khí tốt, chương 822 khí tốt chuyện gì? Liêu Thiên Lâm bây giờ mặc dù lại một lần đem tự thuyết phục, nhưng mà trong lòng một chút kia cảm giác ấy nấy vẫn là vùng đi không được. Mà bây giờ, Khanh Khanh lời nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần không phải quá phận, hắn đã đáp ứng, liền có thể đại đại tiêu mất trong lòng của hắn cảm giác ấy nấy. Chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cứ việc nói. Dù cho đến trình độ này, hắn cũng muốn đánh một cái miếng vá, điều kiện tiên quyết là hắn đủ khả năng. Liêu Khanh Khanh hướng phía trước bước hai bước, bước ra bóng tối ở trong, nàng đứng tại bên người Liêu Thiên Lâm, hoặc hắn nhìn về phía phương xa, có chút rơi xuống nói: "Ta muốn đi mãi mãi bên cạnh." Liêu Thiên Lâm ngây ngẩn cả người, hoài nghi chính mình nghe sai. "Cái gì?" Liêu Khanh Khanh quay đầu, cặp kia ánh mắt sáng ngời, bây giờ đã bị kín một tầng hơi nước. Liêu Thiên Lâm có chút chân tay luống cuống: "Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi bả người bên kia?" Liêu Khanh Khanh ngữ khí rơi xuống: "Ta không thể rời đi bảo đảo, ta học tịch cũng chuyển đến ở đây, ta mỗi ngày đều rất không biết làm cái gì. Ba ba, ta rất muốn Lục Tinh, trong lòng ta rất không thoải mái. Ta vốn là muốn đi tìm mụ mụ trò chuyện chút, nhưng mà cùng mụ mụ tán gẫu qua ngày sau đó, trong tim ta lại càng không thư thái." Liêu Thiên Lâm trong nháy mắt nghĩ tới Khanh Khanh trước đó đi xem qua tâm lý bác sĩ. "Mẹ ngươi lại như thế?" Giản Lập Vân rõ ràng đều nói chính mình sẽ sửa, kết quả bây giờ lại dạng này đúng không? Liêu Khanh Khanh gật đầu một cái, trong đôi mắt thoáng qua một tia dứt khoát kiên quyết: "Ba ba, trong nhà không phải ca ca chính là đệ đệ, ta cũng không biện pháp đi cùng nhà khác tỉ tỉ muội muội thân cận, cho nên ta muốn trở tại mãi mãi bên người. Coi như khả năng giúp đỡ mãi mãi làm một ít chuyện, ta cũng cảm thấy sinh hoạt có thể phong phú một điểm. Ta bây giờ sinh hoạt toàn bộ chính là một mực chờ đợi chờ đợi trong quá trình, ta cảm thấy tính mạng của ta đang từng chút lãng phí, ta rất sợ, ba ba." Liêu Thiên Lâm rõ ràng có chút sốt ruột bất an. Hắn hướng về trong túi mò tới hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, nhưng là lại dừng lại. Mấy giây sau đó, hắn cầm treo ở trước người thập tự giá, lạnh như băng xúc cảm để cho hắn thanh tỉnh chấn định lại. lão bà nhiều cũng không phải chuyện tốt. Giống như lão gia tử những năm này, đối với cái này mấy phòng vợ con, thương thấu đầu óc, một mực đang cố gắng duy trì lấy các phương cân bằng. Lão gia tử là từ trên bến tàu đi ra hốn, làm đại ca át chủ bài chính là một cái hào phóng. Dù sao ngươi nếu là móc đến nhà rồi, các huynh đệ đi theo ngươi cũng phải ăn chấu nuốt đồ ăn, người nào còn nguyện ý đi theo ngươi môn à? Sớm mấy năm lão gia tử đối với cái này mấy phòng lão bà hài tử rất hào phóng, cho rất nhiều công ty cùng cổ phần. Những năm gần đây lão gia tử số tuổi đến, cơ thể cũng kém, tất cả phòng đều đang dục dịch. Chỉ là nhị phòng cái kia mạch đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, mới đưa đến những thứ này quần quần sóng ngầm không có diễn biến đến mặt ngoài, tất cả mọi người mặt ngoài đều an phận xuống dưới. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho đại gia trong lòng cũng không có cái gì ý nghĩ. Liêu Thiên Lâm tính toán quên. Mãi mãi ngươi tính cách rất cường thế, đối với chính mình hung ác, đối với người khác khác hơn, ngươi tại bên người nàng nhất định sẽ bị nàng mắng, ta lúc trước liền không có thiếu bị nàng mắng. Liêu Khanh Khanh không nói gì, chỉ là chớp chớp mắt nhìn qua hắn. Liêu Thiên Lâm trong nháy mắt ngạnh ở thật đáng yêu. Hắn thế nào như thế sẽ sinh đâu? Liêu Thiên Lâm thở dài một tiếng, tốt à, ta đi cùng bà ngươi nói, nhưng mà ta không bảo đảm nàng nhất định đồng ý à. Cảm tạ ba ba. Liêu Khanh Khanh cười ngọt ngào. Liêu Khanh Khanh trời sinh âm thanh liền tốt nghe, lại thêm như thế một bộ dáng ngọt ngào, để cho Liêu Thiên Lâm tâm tình đều tốt. Khanh Khanh, ta biết ngươi là nghĩ gì. Liêu Khanh Khanh nháy mắt mấy cái gì? Liêu Thiên Lâm cười nói, đừng giả bộ. Liêu Khanh Khanh hô hấp trì trệ. Ngươi không phải liền là cảm thấy chính mình quá nhỏ bé, cho nên muốn cùng ngươi mãi mãi học tập tri thức, muốn trong tay mình nắm chặt chút đồ vật đi. Liêu Khanh Khanh lộ ra nụ cười. Ba ba, lần này ngươi sai. Ăn xong cơm tối, Liêu Thiên Lâm về đến phòng, hoành thụ đều ngủ không được cảm giác. Hắn suy xét phút chốc, cho Úc Thị Vũ gửi tới tin tức, hỏi một chút Lục Tinh tình huống của hôm nay. Không nghĩ tới, Úc Thị Vũ hồi phục oán khí trùng thiên. Bột, Lục Tinh hắn cầm ta dùng tốt nhất thiết bị, mang theo ta thua liền 18 thanh, hơn nữa hắn còn cần chính là ta hảo chơi không biết vì cái gì. Liêu Thiên Lâm từ trong lời này nghe đến đập vào mặt toán nghiệm. Nhưng mà, Liêu Thiên Lâm gãi gãi đầu. Cái này có gì a? Chơi game có người lợi hại, liền khẳng định có người đồ ăn a, thế là Liêu Thiên Lâm trả lời. Ngươi nhịn một chút không được sao? Ở trong game chết, cũng không phải tại trong hiện thực chết nhìn thấy cái tin tức này, Úc Thị Vũ bưng mâm đựng trái cây tay đều đang phát run. Mà lúc này đây, Lục Tinh âm thanh xuyên thấu qua cửa phòng, rõ ràng truyền ra. Bạch Mao, thượng đẳng, chuẩn bị thứ 19 cụ. Úc Thị Vũ khí tốt. GS, Lục Tinh quyển sách này đại khái là muốn xuất bản. Vừa nghĩ tới muốn để tất cả mọi người nhìn thấy ta xấu chữ, ta hoành thụ ngủ không yên, nửa đêm luyện 3 tấm tự thiếp, nhưng mà chữ viết vẫn như cũ xấu xí, khí tốt. Cái này làm sao xử lý a, ta là lão nông dân, còn không có chỉnh như vậy cao đại thượng đồ vật. Không người dịu ta thanh vân trí hết lần này tới lần khác ta cũng bất tranh khí, nghẹn nào, rút kinh nghiệm xương máu, ta quyết định. Về sau mỗi ngày ta đều muốn luyện chữ. Xuất bản tiến độ có thể chú ý tác giả TikTok, thở dài một tiếng vui vẻ xem đến cùng là thở dài một tiếng chữ trước tiên luyện rồi, vẫn là Lục Tinh xuất bản tới trước. Mặt khác, nếu có thí sinh tại nhìn, còn không mau đi ngủ. Không cần cùng lao đồ ăn ra cùng một chỗ thức đêm. Chương 823 người thật là phiền, chương 823 người thật là phiền, không có xã xuất sẽ thích ban, trừ phi hắn thầm mến cấp trên của mình hoặc đồng sự. Bất quá. Nếu như có thể thích cấp trên của mình đồng sự, cách biến thành bệnh tâm thần cũng kém không xa. Úc Thị Vũ tự nhận là tâm lý của mình rất bình thường, cho nên nàng cảm thấy Lục Tinh rất phiền. Ôm trong ngực loại tâm tình này, nàng đem mâm đựng trái cây đặt ở Lục Tinh bên tay, hơn nữa hỏi: "Muốn ăn trẻ gì sao?" Trong suốt mâm đựng trái cây bên trong còn dính giọt nước, khổng lồ đầy đặn quả hồng tử thịnh ở bên trong, giống từng quả màu đỏ sẫm hồng ngọc. Lục Tinh lắc đầu, đang cúi đầu đang cấp trong tay cây vải bóc vỏ. Động tác của hắn rất nhanh, một cái chớp mắt liền có thể cạy mở cây vải thô lệ sắc ngoài, lộ ra bên trong mềm bạch tinh ánh thịt quả. Úc Thị Vũ liếc mắt nhìn trên mặt bàn, nơi đó thả một khỏa trong suốt hộp nylon, bên trong chứa rất nhiều khỏa cây vải hạch. Lúc này mới bao lớn một hồi Lục Tinh liền mưu sát nhiều cây vải như vậy, đơn giản phát rổ. Úc Thị Vũ ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ Lục Tinh. Dĩ nhiên không phải phỉ nhổ Lục Tinh ăn cây vải, mà là phỉ nhổ Lục Tinh người ngại cầu ghét kỹ thuật trò chơi. Vừa nghĩ tới chính mình một bàn đánh xuống trò chơi đẳng cấp, cứ như vậy bị Lục Tinh làm bẩn, Úc Thị Vũ tim như bị đào cắt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay nàng nhất định sẽ gặp ác mộng, trong mộng cũng nhất định sẽ quanh quẩn Lục Tinh thượng đẳng âm thanh. Ai nghĩ ai nghiện game đề nghị đi tìm Lục Tinh, cùng hắn đánh mấy ngày trò chơi, không cần người khác nói, vài ngày sau chính mình liền đem máy tính lập, hiệu quả làm cho người ấm lòng. Úc Thị Vũ kéo ra điện cạnh ghế dựa, ngồi ở Lục Tinh đối diện. Nàng mặt ngoài cảm xúc rất bình tĩnh, kỳ thực tâm đều nhắc tới cổ họng. Mắt thấy Lục Tinh đang tại trầm mê ăn cây vải, Úc Thị Vũ trong lòng không ngừng nhắc tới, ăn đi, món ngon nhất thư thái liền quên thượng đẳng chuyện này. Phải biết, Lục Tinh rời đi giới trò chơi nghiêm trọng trình độ, không thua gì giới số học đã mất đi Úc Lai Dương. Úc Tới Dương là đệ đệ của nàng, từng tại trong bài thi ứng dụng đề. Tính ra lão thái thái đi bộ tốc độ là 349 km/h, Úc Thị Vũ cái này bên cạnh lo lắng đề phòng, chỉ sợ Lục Tinh lại tiếp tục hô hố tài khoản của nàng. Nhưng Lục Tinh ngược lại là trải qua rất thoải mái. Ai nha, người sẽ khá hơn chuyện thứ nhất là làm gì? Quyền Úc. Dư Quang liếc xem Úc Thị Vũ phía dưới ý thức nắm chặt váy tay, Lục Tinh nhịn được cười. Ngươi nói, cái này tiểu bạch mao ai phát minh bóp, mặt ngoài vững như lão cẩu, trong đầu mưa đạn nhấp nhô, cái này nội tâm thế giới cũng quá phong phú. Lục Tinh biết Úc Thị Vũ nhà bên trong người đều ở đây Liễu Thiên Lâm trong tay nắm chặt đâu. Nói như thế nào đây? Người này cũng rất trung nghĩa. Yêu ghé vào trước mắt hắn lắc lư liền lắc lư thôi, theo nàng đi thôi, ngược lại nàng lão bản cũng đã vứt bỏ nàng còn ở lại chỗ này đần độn. huống chi quan sát loại này mới ra đời tay mơ nhất cử nhất động, thật đúng là chơi thật vui. Tại trên thân Úc Thị Vũ, Lục Tinh nhòm ngó trước đây chính mình một chút như vậy cái bóng. Vậy hắn nhìn Úc Thị Vũ thời điểm, sẽ cùng Bành Minh Khê nhìn hắn thời điểm chung cảm giác sao? Lục Tinh lại lột hảo một khỏa mới mẹ cây vải, nhéo càng vỏ cứng, lộ ra trắng muốt đầy đặn thịt quả, đưa cho Úc Thị Vũ. Ăn chút gì cây vải? Úc Thị Vũ vốn là còn đắm chìm tại chính mình trò chơi đẳng cấp chen vào cánh thiên sứ, đeo lên thiên sứ quang hoàn, tiếp đó vung vẩy hai tay, hướng về phía nàng nói tạm biệt huyễn tưởng ở trong. Đột nhiên bị Lục Tinh một câu nói cho chỉnh tình hồn, mà ánh mắt tập trung dây thứ nhất, liền thấy được đưa tới trước mắt lột tốt sung mãn cây vải. Úc Thị Vũ cảm thấy Lục Tinh rất phiền. Úc Thị Vũ tiếp nhận viên kia cây vải, cảm tạ. Tướng ăn của nàng rất văn nhã, cứ như vậy hoàn toàn có thể một bụng mượn cây vải, cũng muốn cắn từng miếng nhỏ ăn. Lục Tinh dừng động tác lại, nhìn thấy Úc Thị Vũ, hắn luôn cảm thấy Úc Thị Vũ dù cho đã ăn hai cái này cây vải còn chỉ chịu cái bị thương ngoài da. Úc Thị Vũ chú ý tới Lục Tinh ánh mắt, rơi vào trầm mặc. Nàng quả nhiên rất phiền Lục Tinh. Nơi đó có người sẽ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm người khác ăn cái gì đó à, để cho người ta rất không được tự nhiên à. Thế là Úc Thị Vũ không ăn. Nàng không ăn, Lục Tinh trước tiên gấp, ngươi thế nào không ăn, không có sao. Úc Thị Vũ điểm gật đầu. Lục Tinh có chút chất vấn nhăn đầu lông mày, ngồi ở trên ghế thể thao điện tử hướng phía trước phủi đi hai cái, đến gần Úc Thị Vũ. Trong chốc lát, khí tức nam nhân đột nhiên tới gần, Úc Thị Vũ trong đầu lóe lên rất nhiều thứ. Có nàng bù lại yêu nhau tiểu thuyết cùng thần tượng phim truyền hình, có nàng cả đêm suốt đêm đánh thông quan gạn game trò chơi kịch bản. Thậm chí còn có trước khi mình tới liền cho trong lòng đánh qua dự phòng châm, tiếp nhận hết thảy phát sinh. Dựa theo nàng cố gắng nghiên cứu Lục Tinh quá khứ kinh nghiệm, người này rất biết cho người. Nàng nghĩ Lục Tinh sẽ tới gần nàng, sau đó dùng một loại mười phần tiêu sái tư thái, dựa sát trong tay nàng cây vải cắn một cái, nếm thử đến cùng ngọt hay không. Cuối cùng giống như là người không việc gì, nháy cặp kia thanh tịnh vô tội ánh mắt, nói, tỷ tỷ, rất ngọt. Làm gì đồ chơi, ngươi thế nào lại mất thần? Một đạo âm thanh trung khí mười phần, đánh nát Úc Thị Vũ trong đầu nhà hát nhỏ. Úc Thị Vũ cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Tốt à, dựa theo những ngày này cùng Lục Tinh ở chung, Lục Tinh khả năng lớn nhất tính chất là cảm thấy nàng lãng phí lương thực, tiếp đó buộc nàng thuộc lòng một chút mẫn nông. Thương Thiên, thế giới này thế nào? Thực sự là cái gì a miêu a cầu đều có thể làm lão bản. Phía trước bọn cho nàng cung cấp Lục Tinh thở bình sinh tư liệu, đơn giản cùng Lục Tinh bản thân nghiêm trọng không hợp, nghiêm trọng không hợp. Liên cất bước đi nhầm, đằng sau thế nào đi đều không đúng. Không đúng. Nàng thế nào cũng bắt đầu nói thế nào. Đều do Lục Tinh toàn bộ trách. Úc Thị Vũ mặt không biểu tình, nhưng mà trong lòng oán niệm xông thẳng lên trời. Thật không ngọt sao? Không ngọt ta cho ngươi thêm đổi một khỏa gạo. Lục Tinh đưa tay ra, tại Úc Thị Vũ trước mắt lung lay, để cho nàng hoàn hồn. Úc Thị Vũ buồn bã nở nụ cười, đã với cái thế giới này không có cái gì dễ nói. Không có việc gì, không nên lãng phí lương thực. Lục Tinh điểm gật đầu, a, vậy thật tốt. Không nghĩ tới tại tài nguyên này lãng phí hiện đại, còn sẽ có ngươi dạng này cần kiệm tiết kiệm người. Vậy dạng này à, những thứ này cây vải ngươi cũng ăn đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ đem cây vải hạch cho ta. Ta nhìn thấy có người dùng cây vải hạch thủy bồi, có thể dưỡng đi ra màu hồng lá cây, rất xinh đẹp. Kỳ thực ngươi không nên nhìn ta là nam nhân, nhưng mà trong tim ta vẫn có một khỏa thiếu nữ tâm, hy vọng có thể nhìn thấy màu hồng lá cây. Cây vải, thủy bồi, màu hồng lá cây. Úc Thị Vũ nhếch mép một cái. Nàng nhìn thấy mâm đựng trái cây bên trong còn có nhiều như vậy cây vải, tâm đều đã chết. Đời trước thực sự là giết người phóng hỏa, đời này rơi xuống Lục Tinh trong tay. Úc Thị Vũ chật vật gật đầu một cái, tay có chút phát run muốn đi lấy cây vải, nhưng nàng nhịn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được mà hỏi. Ngươi là ăn nó chưa? Không có a, ta là sợ ăn cây vải ăn nhiều phát hỏa. Lục Tinh mười phần thản nhiên trả lời. Úc Thị Vũ, a miệng lành miệng lành miệng lành miệng hợp. Thật hài hước a, chẳng lẽ nàng liền không sợ ăn cây vải ăn nhiều phát hỏa? Tại thua liền 25 đêm sau đó, Úc Thị Vũ mang theo giả cười đưa ra, nàng muốn đi ra ngoài lánh tính một chút. Lục Tinh đồng ý, nhưng hắn tại điện cạnh trong phòng đợi hơn 10 phút, còn không có nhìn thấy Úc Thị Vũ trở về, lâm vào suy xét. Người này sẽ không tức giận đến đi mái nhà vật rơi tự do đi. Vậy không được a. Không trung vòng cung rất thất đức. Thế là Lục Tinh đứng lên, rời đi điện cạnh phòng, đi tìm một chút cái này tiểu bạch mao chạy đi đâu. Bất quá may mắn, người này là cái trò chơi trạch, nhất định là tình nguyện chết ở trong nhà, cũng không muốn chết ở phía ngoài. Thế là Lục Tinh ra điện cạnh phòng, vừa liếc mắt, liền thấy ngồi xổm ở phòng bếp cái thân ảnh kia. Lục Tinh đột nhiên nghĩ tới chỉ Việt Sam cái kia hàng đi đường không có âm thanh, nhẹ nhàng như quỷ. Người đang làm chuyện xấu thời điểm, là không sợ nhất đắng không sợ mệt, chỉ cần nghe đến câu kia ngươi có bệnh a lập tức đã cảm thấy khổ gì cái gì mệt mỏi cũng đáng giá. Thế là Lục Tinh học chỉ Việt Sam truyền thụ cho kỹ xảo của hắn, lặng yên không tiếng động đi tới Úc Thị Vũ sau lưng. Hắn ỉ vào dáng rất cao, dễ như trở bàn tay thấy được tiểu Bạch Mao đang làm gì. Tiểu Bạch Mao đứng tại rửa rau bên cạnh ao, có vẻ như rất có cảm xúc, đang dùng sức xoa tắm mỗi một khỏa vừa rồi ăn cây vải còn dư lại hột. Lực đạo chi lớn, thật giống như dưới tay không phải cây vải hạch, mà là Lục Tinh bản thân. Tại rửa rau bên cạnh ao bên cạnh trên mặt bàn, để tiểu Bạch Mao điện thoại, màn hình thường hiện ra, giao diện dừng lại ở thủy bồi cây vải giáo trình. Chương 824 lật bài tử chương 824 lật bài tử thứ 6 trạm vào tối, tập luyện kết thúc. Trình Thụy Nguyệt đem người của ban nhạc đều gọi cùng một chỗ, nàng không có nghiêm túc, vui vẻ nói: "Hôm nay tập luyện liền đến chỗ này kết thúc, hậu thiên cũng chính là chiều chủ nhật bên trên, chính là tân sinh tiệc tối, ngày mai không tập luyện, tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày, thật tốt buông lỏng một chút. Chờ chủ nhật buổi sáng, chúng ta tại tập luyện phòng tụ tập, cuối cùng lại hợp sắp xếp một chút, buổi chiều chính là diễn tập, chúng ta trực tiếp đi sân bãi. Úc Thị Vũ đứng tại dựa vào tủ chỗ, lặng lặng nhìn Trình Thụy Nguyệt. Nàng luôn cảm thấy, Trình Thụy Nguyệt không biết vì cái gì, giống như tâm tình tốt đã có điểm quá mức. Suy xét phút chốc, Úc Thị Vũ nhìn về phía Lục Tinh. Chú ý nghe a, tập trung vào. Úc Thị Vũ thu hồi ánh mắt. Tiệc tối ngoại trừ đồng học, còn có đủ loại lãnh đạo trường học phải tới thăm, đương nhiên cái này cũng không tính là cái gì, đem bọn hắn toàn bộ làm như đại la bạc liền thành. Chủ yếu là đối với nội chính mình, chúng ta dàn nhạc đẩy lâu như vậy, đến lúc đó ra sân, chỉ định đến biểu diễn hảo, tuyệt đối không thể bỏ người. Bởi vì chúng ta cũng là Yên Kinh hải tử, chúng ta cần thể diện. Lục Tinh nghe lấy Trình Thụy Nguyệt cái kia một kích động liền tự động lộ ra ngoài khẩu âm, nhịn được khóe miệng. Úc Thị Vũ càng là muốn nói nàng không phải Yên Kinh hải tử, nhưng cuối cùng chỉ ở trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Chờ Trình Thụy Nguyệt đại khái giao phó xong sau đó, liền thả bẻ phòng tập luyện bên trong người tự do rời đi. "Ai, ngươi chờ một chút." Tại Lục Tinh thu thập xong đàn bao, chuẩn bị rời đi, Trình Thụy Nguyệt gọi hắn lại. Đang ở một bên phóng đàn violon, Úc Thị Vũ động tác cũng chậm xuống, yên lặng bên hai. Lục Tinh dừng bước, quay đầu cười nhìn về phía Trình Thụy Nguyệt hỏi: "Thế nào Trình tỷ, ta hai cái lỗ tai đều nghe đến, buổi sáng ngày mai tập hợp tại chỗ này, yên tâm, đến lúc đó ta chỉ định thứ nhất đến." Trình Thụy Nguyệt nở nụ cười: "Ta cũng không có muốn nói với ngươi cái này." Nàng vẫn là cái kia đầu nhỏ tóc ăn, chỉ là hôm nay mặc phải có điểm cao bồi miền tây gió, lại phối hợp cái kia thân đều khỏe mạnh màu lúa mì làn da, nhìn vô cùng táp. Trình Thụy Nguyệt đến gần Lục Tinh, trong ngay mắt Lục Tinh ngửi thấy nhàn nhạt mùi hoa quế. Trình Thụy Nguyệt biết Úc Thị Vũ ở bên cạnh yên lặng nghe lấy nhìn xem, cũng biết chung quanh không hề rời đi dàn nhạc bên trong người cũng tại nghe lấy nhìn xem, nhưng mà nàng không quan tâm. Trình Thụy Nguyệt lại đi về trước hai bước, thấp giọng cười nói: "Dễ người sao, ta tìm điều hương sư phối hành hạ nàng rất lâu, sửa lại rất nhiều phiên bản mới hợp với tới này cái hương vị. Hôm nay có rảnh không?" Trình Thụy Nguyệt vỗ Lục Tinh đầu vai, miệng hơi cười, lại giã tính lại tốt nhìn. Mặc dù bây giờ trên truyền thông xã giao mỗi lấy bạch đấu xấu vì đẹp, nhưng kỳ thật Trình Thụy Nguyệt cái này chủng loại hình nhìn thật sự có một phong vị khác. Lục Tinh nháy mắt mấy cái, không nói gì. Xem xét hắn cái dạng này, Trình Thụy Nguyệt liền đã hiểu, lập tức thở dài: "Ngươi thật là một cái người bận rộn a. Vậy ta hỏi một chút Lục người bận rộn hành trình, lúc nào có thể phân cho ta một điểm, chúng ta đi đánh một chút cầu, vận động một chút a. Tiệc tối sau đó, không phải có vui đội đoàn xây sao?" Lục Tinh cười nói: "Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi hiện ra một chút cái gì gọi là trang trí tính chất cơ bắp, bất quá nói xong rồi, đến lúc đó ngươi đến làm cho nhường ta, ngươi dùng tay trái cầm trụ." Phúc, Trình Thụy Nguyệt nở nụ cười, nhìn một chút chính mình thụ thương vừa vặn không bao lâu tay trái. "Được a, không có vấn đề, ta tay trái cũng có thể dễ dàng hành hạ người mới." Trình Thụy Nguyệt đưa tay ra nhéo nhéo Lục Tinh cánh tay, "Bất quá ngươi nói đây là trang trí tính chất cơ bắp, ta có thể một chút đều không tin." Úc Thị Vũ ung dung cất xong đàn violon, lại kiểm tra 6 lần không có vấn đề. Nàng dư quang nhìn xem đang cùng Trình Thụy Nguyệt vừa nói vừa cười Lục Tinh. Rõ ràng vừa rồi liền nên đi, nhưng bây giờ nàng còn muốn tăng ca. Nàng quả nhiên cảm thấy Lục Tinh rất phiền, phiền nhất, đặc biệt phiền, giống như trong nhà không có động tĩnh chút nào cây vải phiền. Đây là đến từ xã xúc quán nghiệm, Úc Thị Vũ ở trong lòng nói bổ sung. Lục Tinh rời đi tập luyện phòng sau đó, vừa đi vừa cùng điện thoại đầu kêu bác sĩ giao lưu. Hôm nay cũng không phải cố ý cự tuyệt Trình Thụy Nguyệt, hôm nay quả thật có sự tình. Nói lần trước bác sĩ, hắn đã giúp mình cùng Giang Tố Tuyết đều hẹn trước tốt, ngay tại buổi tối hôm nay gặp lần đầu tiên. Bởi vì trị liệu chu kỳ có thể rất dài, cho nên Lục Tinh phải xác định hắn không ghét bác sĩ kia. Bằng không mà nói, đối mặt một cái chính mình chán ghét bác sĩ, hắn là lời gì cũng không muốn nói. Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết đã hẹn thời gian địa điểm, trước hết trở về ký túc xá, muốn thay quần áo khác. Ông, Lục Tinh mới vừa bước vào lầu ký túc xá, điện thoại liền đột nhiên chấn động một cái. Mở ra xem. Ôi, Soái ca, một cái người sao? Lục Tinh liếc qua người liên hệ ghi chú, Phó Trưởng Quân. Hắn liếc mắt, có chút im lặng đẩy tới điện thoại. Uy, ai, Soái ca, vội vã như vậy nha? Phó thúc tiện siêu siêu âm thanh từ trong điện thoại truyền tới. Lục Tinh hít sâu một hơi. Có ít người, ngươi một nghe hắn nói chuyện, liền có thể cảm thấy thế giới đều biến thành màu vàng. Thế nào? Lục Tinh không tiếp Phó Trầm Quân cha nhi. Phó Trầm Quân nhàm chán nhíu môi, thật chán, Lục Tinh ngươi người này thật sự càng dài lại càng không có ý nghĩa, một chút cũng không có hồi nhỏ chơi vui. Ngươi thì sẽ thay đổi, ngươi cũng không ta thấy ngươi thời điểm đẹp trai a. Lục Tinh sâu xa nói. Phó Trầm Quân kinh hãi. Cái gì? Nơi nào không đẹp trai? Ngươi nói trước đi, ngươi có chuyện gì, ta lại nói cho ngươi. Lục Tinh mở tủ quần áo ra chọn quần áo. Nghe nói những cái kia thầy thuốc chuyên nghiệp có thể từ bệnh nhân trang phục liền phân tích ra rất nhiều thứ. Cắt chắc chắn là ngươi đang lừa ta, ta rõ ràng so trước đó càng đẹp trai hơn. Phó thuốc hừ một tiếng, bất quá đã ngươi thực tình thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền đại từ đại bi nói cho ngươi. Ta mang theo chọn lựa đám người này tới Giang Thành, ngày mai không phải thứ bảy sao, ngươi đêm nay chắc có rảnh à? Hoàng thượng, tới lật bài tử. Chương 825 tập chương 825 tập tại Lục Tinh sắp cúp điện thoại thời điểm, Phó thuốc sớm dự phán. Còn có một việc. Ngươi nói. Lục Tinh giải khai quần áo nút thắt, lay cổ rộng tử, hướng về phía tấm gương nhìn mình bả vai. Hắn phải cẩn thận nhìn thấy mặt trên còn có vết tích không có, cái này quan hệ đến hắn hôm nay mặc cái gì quần áo. Phó thúc âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Hoàng thượng, ta tân tân khổ khổ đem người thật xa mang cho ngươi tới, ta cũng chỉ có một yêu cầu, cái này không quá phận à. Qua không quá mức phải nói mới biết được. Lục Tinh đã đem thoại thuật lôi kéo khắc ở RNA bên trong. hắn không nhìn thấy bả vai cổ ngực cái kia cùng một chỗ còn có cái gì vết tích, là thời điểm xuyên điểm mát mẻ y phục hắc hắc. Phó thúc một lời khó nói hết đạo, ta cầu ngươi đừng có lại mặc cái kia quần cộc lớn cùng lớn tê lo lắng tới. Lục Tinh dừng lại. Hiện tại hắn trên cánh tay vừa vặn đắp lớn tê lo lắng cùng quần cộc lớn. Tê. Lục Tinh thần thần thao thao ngửa đầu nhìn một chút phòng ngủ trần nhà cùng xó xỉnh, cái này Phó Trầm Quân lúc nào cũng có thể sớm biết trước. Phó thúc méo nhéo mũi, đau đớn nói, sân của ta tới cũng là ăn mặc đặc biệt tốt xoáy ca mỹ nữ. Ta biết trời sập xuống có mặt của ngươi treo lên. Nhưng mà nhân gia đều riêng cái ăn mặc tinh xảo xinh đẹp, ngươi có thể hay không cũng chính thức một chút. Thế nhưng là mặc rất thoải mái. Lục Tinh kháng nghị. Phó thúc cười một tiếng, nghe đứng lên rất số khổ dáng vẻ, coi như ta van cầu ngươi, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi những cái kia nhìn xem chán ghét y phục. Lục Tinh đem quần áo thả trở về, biết biết. Hai cái lỗ tai đều nghe đến. Phó thúc lấy được cam đoan của hắn, mới dùng hưng phấn lên. Tốt tốt tốt. Ngươi nhớ kỹ xuyên xoáy một điểm tới. Ta mang cho ngươi cái đám kia người, có ta trong quán rượu mấy cái marketing, mẹ nó, ỷ vào chính mình dễ nhìn phiêu đến không biên giới. Ngươi phải đi chấn áp một chút bọn hắn, để cho bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại có người. Thiên ngoại có người. Lục Tinh cười một tiếng, cái kia rất phi hành ra. Đi đi đi, lại chọn ta lời nói gốc dạng, ta không học thức một khối này. Phó thúc lại cường điệu qua một lần yêu cầu của mình, tiếp đó cúp điện thoại. An mặc dễ nhìn một điểm. Lục Tinh liếc qua đã kết thúc trò chuyện giới diện, nhìn mình tủ quần áo lâm vào trầm tư. Đông, cửa túc xá bỗng nhiên bị đẩy ra, Lục Tinh nhìn sang. Nha, Lục đại gia lại đi hẹn hò a. Bạch Mộ Nhan xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhưng mà nói lời không có bắt được Lục Tinh đáp lại. Cái này không đúng a. Dựa theo Lục Tinh tính cách, dù cho lại không muốn về đáp, cũng biết qua loa một tiếng. Bạch Mộ Nhan nghi ngờ nhìn sang. Bất Nhi, ngươi có ý tứ gì? Bạch Mộ Nhan cái nhìn này, liền phát hiện Lục Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tay hắn xách theo quần áo cái túi. Mấy phút sau, Bạch Mộ Nhan ngồi ở trên ghế yên lặng rơi lệ. Không có thiên lý. Vì cái gì Lục Tinh xuyên y phục của hắn, so với hắn tại trong tiệm thử thời điểm còn dễ nhìn hơn. Ai, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi cái này phẩm vị được a. Lục Tinh nhìn xem trong gương chính mình, có chút dường như đã có mấy lời. Bạch Mộ Nhan hừ một tiếng. Nhan trị, thân thể, tiểu tóc, xuyên dựng, đây là cấu thành ta cao nhân khí bốn nguyên tố được không? Ngươi cho rằng cùng ngươi nào đâu? Ta nói với ngươi a, ta quần áo mới đều để ngươi mặc, lần sau phải cùng ta cùng một chỗ dạo phố mua quần áo. Bạch Mộ Nhan đứng lên, đi tới sau lưng Lục Tinh, chọc chọc bờ vai của hắn, để cho hắn nhớ kỹ. Một giây sau, Lục Tinh lập tức quay người. Bạch Mộ Nhan, làm gì nhất kinh nhất sợ? Lục Tinh nhếch mép một cái, ta tình nguyện đằng sau ta có người đâm ta đao, cũng không muốn huynh đệ đứng ở phía sau đâm ta. Bạch Mộ Nhan nghi hoặc, Bạch Mộ Nhan suy xét, Bạch Mộ Nhan tức đỏ mặt. Lan a, thế giới này lúc nào có thể không kỳ thị khác phái luyến? Hơn nữa ta buổi chiều cũng tại hẹn hò được không? Cùng ai vậy? Lục Tinh lập tức hứng thú, lỗ tai dựng thẳng lên tới nghe lấy. Bạch Mộ Nhan hừ hừ mà cười. Cùng lần trước tiễn đưa ta hoa nữ Hải Nhi đi thư viện, ta có sẽ không để hỏi nàng, nàng cho ta giải pháp vô cùng thấu triệt, nói chúng tim đen. Thấu, đầu, triệt để, che, cùng ta đọc, tức, nói chúng tim đen. Bạch Mộ Nhan nhìn thấy Lục Tinh biểu lộ từ hết sức chuyên chú nghe bắt quái, đến tức giận liếc mắt, kém chút không có cười giàu. Bạch Mộ Nhan vô vô Lục Tinh bả vai. Không có chuyện gì à, không lỗ, không có phí công nghe, còn học được cái tiếng Anh từ lần đầu, quay đầu kiểm tra tứ cấp nói không chừng liền dùng tới. Lục Tinh điểm gật đầu, nói đến cũng đúng, ta đi trước a. Bạch Mộ Nhan nhìn xem Lục Tinh bóng lưng, đột nhiên hỏi, ngươi đi cùng chỉ tỷ hẹn hò a? À không. Lục Tinh thẳng nhiên nói, hơn nữa cũng không phải hẹn hò, thân thể ta có chút không thoải mái, Giang Tố Tuyết đổi ta đi xem một chút bác sĩ. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Nghiêm trọng không? Bạch Mộ Nhan có chút lo lắng hỏi. Lục Tinh cười, cũng là vấn đề nhỏ, nếu là bệnh nặng sớm đã bị đã nhìn ra. Bạch Mộ Nhan gật đầu một cái, nhãn châu xoay động, cười nói, ngươi cùng Giang Tố Tuyết bây giờ tốt như vậy à, sinh bệnh cũng làm cho nàng cùng đi, chậc chậc chậc. Lục Tinh tựa ở khung cửa bên cạnh, trước ngươi không đều gọi nhân gia tiểu kết ba sao? Bây giờ tố chất cuối cùng mọc ra, thật đáng mừng a. Ta liền không thích nói chuyện với ngươi. Bạch Mộ Nhan đem Lục Tinh đẩy ra ngoài cửa, ầm đóng cửa lại. Lục Tinh vui vẻ, nhìn xem đóng chặt muốn hỏi, ta đoán chừng ngày mai trở về, đến lúc đó mang cho ngươi ăn món à, ngươi không muốn nhất ăn cái gì? Không cần quá ngọt, ta gần nhất dưới đường. Bạch Mộ Nhan âm thanh từ trong nhà truyền đến. Đi, ta đi nghe lấy ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng xa. Bạch Mộ Nhan dựa lưng vào môn, lấy ra điện thoại. Hắn dáng dấp dễ nhìn lại biết nói chuyện, luôn luôn được hoan nghênh, tin tức mẹ chặt vẫn luôn là 99 trở về đều không trở về được. Nhưng bây giờ, Bạch Mộ Nhan có chút khẩn trương mở ra một cái khung trang, cái gì cũng không làm, liền nhìn chòng chọc. Vài phút sau đó, một đầu tin tức gậy đi bảo, ta đến túc xá, cảm ơn ngươi hôm nay bồi ta tới thư viện. Bạch Mộ Nhan khẩn trương biểu lộ quét sạch sành sanh, khoe miệng không cầm được dương lên, hắn đưa di động nâng ở tim phía trước, một bộ thiếu nam hoài xuân dáng vẻ. Cảm ơn ta cùng ngươi tới thư viện, hắc hắc, cùng ngươi tới thư viện. Thư viện ta yêu thư viện mà lúc này đây, lại một đầu tin tức gậy đi bảo, là trong hội học sinh quản lần này tiệc tối chủ tính chung người phụ trách. Mộ Nhan, ngươi xế chiều đi chỗ nào rồi? Tiểu Triệu không một tiếng động tìm không thấy người cũng bình thường, dù sao nàng là một cái công điếc, như thế nào ngươi cũng chạy mất tâm rồi. Bạch Mộ Nhan khẽ miệng nụ cười trong nháy mắt tiêu thất. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia trong tin tức công điếc hai chữ, luôn cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Lục Tinh không phải mới vừa hỏi hắn như thế nào tố chất đột nhiên xuất hiện, không gọi Giang Tố Tuyết tiểu kết ba, cái này dĩ nhiên có nguyên nhân. Ngươi a, đau đông trên người mình, liền biết đau đớn. Chương 826 tư nhân tài xế, chương 826 tư nhân tài xế. Lục Tinh vừa ra cửa, cũng cảm giác trên trời tại phiêu mưa bụi. Cách đó không xa thao trường cũng truyền tới sắc bén tiếng còi, đây là giải tán tiêu chí. Tại lầu ký túc xá đối diện dưới cây, tựa hồ lớn cái tiểu ma cô. Lục Tinh đứng tại chỗ tránh mưa tuyết phía dưới hô một tiếng, cái kia che dù hết sức chuyên chú nhìn điện thoại di động tiểu ma cô liền bỗng lúc đích. Dù che mưa đi lên giơ lên, lộ ra một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Ân. Lục Tinh nhìn xem Giang Tố Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, thật nhanh che dù đi tới, sợi tóc đen xỉ tung bay theo gió. Có chút ý tứ a, phía trước Giang Tố Tuyết vẫn luôn là tiện tay biên một cái bím, làm như vậy sống tương đối dễ dàng. Hôm nay ngược lại là lấy mái tóc xoa xuống, chỉ là bởi vì trước đó biên tóc nhiều lần, sợi tóc còn có chút hơi cuộn. Giang Tố Tuyết đi tới, đứng tại lối thoát, lắp bắp nói: "Trời, trời mưa." Lục Tinh suy nghĩ chính mình cũng không phải là một mù lòa, hắn gật đầu nói: "Vậy chúng ta không đi tàu điện ngầm, lái xe đi thôi, bất quá ta đậu xe có chút xa, hai ta phải đi một đoạn đường." Kỳ thực Lục Tinh không quá yêu lái xe. Bản thân tàu điện ngầm cũng rất thuận tiện, còn không cần lo lắng, chỉ là hôm nay thời tiết không tốt, vậy chỉ có thể lái xe đi. Chờ đã. Chờ một chút. Tại Lục Tinh muốn bước xuống thang thời điểm, Giang Tố Tuyết gọi hắn lại. Lục Tinh nghi hoặc nhìn nàng. Giang Tố Tuyết từ nàng cái kia màu trắng đơn vai túi vải buồn bên trong lật qua lật, cuối cùng lật ra tới một cái gấp dù che mưa, đưa cho Lục Tinh. Bung. Bung dù. Lục Tinh nhìn chằm chằm đưa tới trước mắt màu đen dù che mưa, có chút buồn cười. Đồ đần. Giang Tố Tuyết thật sự là một cái đồ đần. Nếu như nàng thật là bị người phái tới, vậy khẳng định không có làm qua cái gì huấn luyện. Cơ hội tốt như vậy, chống lên một cây dù, hai người sóng bay, dạo bước tại trong mưa. Đoạt lãng mạn a, kết quả Giang Tố Tuyết liền thật như vậy trực lăng lăng, chuẩn bị hai cây dù. Lục Tinh nhận lấy dù che mưa, trong lòng lại buông lòng rất nhiều, cảm tạ. Không, không có việc gì. Giang Tố Tuyết lắp bắp nói, là ta muốn nói với ngươi. Nói cảm tạ. Kỳ thực, nếu như không phải Lục Tinh giúp nàng tìm bác sĩ mà nói, nàng có thể trong lòng căn bản liền sẽ không sinh ra muốn trị liệu ý nghĩ. Kết, Lục Tinh mở dù ra, bước xuống bậc thang. Giang Tố Tuyết mặc dù nói chuyện cả lăm, nhưng mà đi đường rất nhanh, động tác cũng rất lưu loát, cho nên hoàn toàn có thể đuổi kịp Lục Tinh bước chân. Hai cây dù dù mái hiên nhà thỉnh thoảng cọ cùng một chỗ, phát ra nhỏ nhẹ tiếng ma sát. Làm như vậy đi tới cũng không phải là một sự tình, Lục Tinh cảm thấy có chút lúng túng, thế là nâng lên đề tài, hỏi: "Ngươi vừa rồi tại gốc cây nhìn xuống cái gì đâu?" Giang Tố Tuyết nghĩ, đập nói lắp ba đạo: "Ngươi lần trước không phải nói muốn phòng? Phòng cho thuê sao? Ta tìm mấy bộ phòng nguyên, làm văn kiện. Chờ ta làm xong, liền phát cho ngươi." Lục Tinh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Giang Tố Tuyết. Dù mái hiên nhà che khuất nàng trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái thon gầy sạch sẽ cái cằm. Thế nào? Không có bắt được Lục Tinh bắt lại, Giang Tố Tuyết cây dù nâng cao, lại thẳng tắp va vào Lục Tinh ánh mắt bên trong. Giang Tố Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, Lục nàng tưởng rằng Lục Tinh cảm thấy nàng làm nhanh như vậy, có thể không đáng tin cậy, thế là nói: "Bằng không thì ta ra tay trước cho ngươi xem. Xem, ngươi xem một chút hài lòng hay không?" Hài lòng, ta lại tiếp tục làm. Lục Tinh sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu như mát điểm có 10 phân mà nói, ta chỉ có thể cho ngươi đánh 8.4 phân. Giang Tố Tuyết cảm thấy dạng này phân cũng rất cao. Giang Tố Tuyết, cảm tạ bởi vì ngươi thật sự có 1.6. Giang Tố Tuyết, ải. Lục Tinh trên mặt nghiêm túc quét sạch sành sanh, chỉ còn lại có tràn đầy sợ hãi thán phục. Hành động phái. Giang Tố Tuyết mặc dù nói chuyện không lưu loát, nhưng nàng tuyệt đối là một hành động phái. Lúc này mới bao lâu à, thế mà cũng đã liên lạc mấy cái chủ thuê nhà, còn nhìn phòng ở, còn làm ra bảng biểu. Ta là cái phở la. Lục Tinh phiền muốn nói, nếu là chúng ta một cái chuyên nghiệp liền tốt, đến lúc đó làm tiểu tổ tác nghiệp, ta chết cũng muốn cùng ngươi tại một tổ. Giang Tố Tuyết ý thức được Lục Tinh đây là đang khen chính mình, thế là có chút ngượng ngùng đạo. Còn tốt đối với nàng tới nói, làm công tác nhanh một chút, liền có thể tiết kiệm ra nhiều thời gian hơn, đi làm càng nhiều việc làm, kiếm lời tiền nhiều hơn. Nào có còn tốt, thật sự rất lợi hại a. Lục Tinh nhăn đầu lông mày nhìn xem Giang Tố Tuyết. Giang Tố Tuyết chú ý tới ánh mắt của hắn, toàn thân cứng đờ. Một giây sau, giữa ngực ngẩng đầu cong đánh thẳng. Ân, cứ như vậy. Lục Tinh hài lòng cực kỳ. Cái này tiểu Giang phần cứng thật sự thích hợp đi không coi ai ra gì phong cách. Hai người đi tới, Lục Tinh ấn xuống một cái chìa khóa, cách đó không xa xe vang lên một tiếng. "Ốc, ở đâu đây?" Lục Tinh bước nhanh tới, thuận tiện hỏi Giang Tố Tuyết. "Ngươi định thi bằng lái sao?" Giang Tố Tuyết gật đầu một cái, "Ta muốn thử xem." Lục Tinh kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, Giang Tố Tuyết sửng sốt một chút, có chút thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Lục Tinh vòng qua đầu xe, ngồi vào trong phòng điều khiển hỏi, "Đi, vậy ngươi định thi bằng lái thời điểm nói với ta tài trợ ngươi." "Không, không cần, ta có tiền." Giang Tố Tuyết liên tục khoát tay. Lục Tinh cười, nổ máy xe. "Ta không phải là vì ngươi, ta là vì chính ta. Hai ta cái này xem bệnh không chắc thấy cái gì thời điểm đâu, kỳ thực ta không thích lái xe. Nếu là ngươi có thể kiểm tra đi ra bằng lái, vậy ngươi liền có thể làm tài xế của ta, đến lúc đó ngươi lái xe, ta ngay tại đằng sau nằm ngáy ho ho hắc hắc." Giang Tố Tuyết nghe đến Lục Tinh lời nói, không chỉ có không ghét, ngược lại cảm thấy hắn có chút khả ái. Lục Tinh suy nghĩ một chút đều cảm thấy hạnh phúc. "Đến lúc đó ta cung cấp xe, ngươi cung cấp người, ta liền ngủ một giấc, liền có thể trực tiếp đạt đến nơi muốn đến. Ta lão Lục cũng là có tài xế người, thật kích động." Giang Tố Tuyết nghe lấy không nhịn được cũng cười theo, Lục Tinh trong lời nói đều mang hạnh phúc, không hiểu, nàng cũng cảm thấy có chút hạnh phúc. Có thể hạnh phúc thật sự sẽ truyền nhiễm. Giang Tố Tuyết nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật đầu một cái, "Hảo, ta nhất định khi tài xế của ngươi." Lục Tinh trợ giúp nàng thật nhiều, trong nội tâm nàng luôn cảm thấy băn khoăn, nếu như có thể có nhiều chỗ trợ giúp cho Lục Tinh, vậy nàng đã cảm thấy gánh nặng trong lòng không có nặng như vậy. "Vậy ta chở ngươi tái ta." Lục Tinh cười hắc hắc, cầm tay lái, nhanh chóng cách rời chỗ đậu xe. Vô biên mưa phùn bay xuống tại trên thủy tinh xe, lại rất sắc bị cần gạt nước khí phủ nhẹ. Giang Tố Tuyết đột nhiên cảm thấy, một mực che tại trong lòng mưa rầm, tựa hồ cũng có muốn thả tinh báo hiệu. "Thật hảo." Lục Tinh thật hảo. Chương 827 ép buộc chứng, chương 827 ép buộc chứng, xe bốc lên liên miên mưa phùn mở một cái nửa giờ, cuối cùng phụ cận đến phòng cố vấn. Căn cứ chỉ Việt Sam nói tới, cái này phòng cố vấn bên trong bác sĩ đều rất lợi hại, chỉ là cá tính quá mạnh, thiên tài đi, lúc nào cũng cùng người khác không giống nhau. Mấy người kia không muốn mỗi ngày chờ tại trong bệnh viện, thế là mấy người thảo luận một chút, đi ra hùn bốn mở ra một phòng cố vấn. Lục Tinh đang chờ đèn xanh đèn đỏ đương miệng, dư quang nhìn lướt qua Giang Tố Tuyết, chỉ thấy nàng hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại biểu hiện chính là một cái giao diện chat, là đang cùng tân phòng nguyên chủ thuê nhà giao lưu. Tiểu Giang đồng học dùng chính là Android điện thoại, bên ngoài chụp vào cái xỉ lịp nhựa cây vỏ điện thoại. Điện thoại kia màn hình bên cạnh bên trên có vài vết rách, thoạt nhìn là kinh nghiệm đã từng trải qua một hồi kịch liệt va chạm. Nhưng Tiểu Giang đồng học sớm đã thành thói quen, không có ảnh hưởng chút nào tốc độ viết chữ. Nàng dùng chính là 26 khóa, hai cánh tay tại khối kia nho nhỏ trên màn hình giao thoa cơ lắc, từng hàng lưu loát, không nói lắp lời nói tự nhiên đổ xuống mà ra. Kỳ thực, Lục Tinh mặc dù mình trong lòng có ngờ tới, nhưng mà hắn một mực không có hỏi Giang Tố Tuyết. Sau khi nàng chuyển trường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đây vẫn chỉ là rụt rè trầm mặc ít nói, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Ngờ tới lúc nào cũng đơn giản, nhẹ nhàng nói người này bị bắt nạt xa lánh là được. Nhưng mà đương sự người ở trong đó bị tổn thương, những cái kia bởi vì tổn thương mà khó ngủ ban đêm, thời thời khắc khắc đều đang hành hạ các nàng. Người ăn cơm chưa? Trước mắt sáng lên đèn xanh, Lục Tinh dừng lại 2 giây, mới đạp xuống chân ga vượt qua giao lộ. Nghe đến Lục Tinh nói chuyện, Giang Tố Tuyết mở ra một cái văn kiện, chỉnh tề viết vào một chút số liệu, sau đó mới cất điện thoại di động, lắc đầu. Không có không. Không có. Lục Tinh nhừ một tiếng, cười nói, trời mưa không có kẹt xe, còn tới sớm. Đi thôi, ăn trước bữa cơm lại đi phòng cố vấn, hôm nay thật may mắn, xem ra hôm nay sẽ phát sinh chuyện tốt hắc hắc. Giang Tố Tuyết thuận theo gật đầu một cái, như cái chim nhỏ tựa như. Lục Tinh hoảng hốt thật cảm thấy chính mình nuôi một cái chim nhỏ. Nghĩ được như vậy, Lục Tinh chính mình cũng cười, hắn ấn mở hướng dẫn lùng tìm phụ cận phòng ăn, tiện thể hỏi, ngươi có cái gì không thích khẩu vị sao? Giang Tố Tuyết nghiêm túc suy tư mấy giây tiếp đó lắc đầu. Không, không có. Thích ăn cay sao? Lục Tinh soát điện thoại di động, thấy được tương thái quán. Khi thực hắn đi theo những phía trước khách hàng kia cũng đi không thiếu cao cấp chỗ, ăn không ít cao cấp đồ vật. Ôn A Di nấu cơm vừa đẹp vừa ngon. Chỉ Việt Sam vì bảo trì mỹ cảm, bình thường căn bản muốn không ăn nhưng mà ăn một lần mà nói, vậy ăn cũng là khỏe mạnh cơm. Ngụy Thanh Ngư cùng Hạ Dạ Sương không biết làm cơm, nhưng mà quanh năm để người khác tiễn đưa cơm. Tống giáo thụ càng là siêu cấp đại ân người một cái, ngoại trừ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào làm chút thi thể động vật cùng thực vật thi thể tà ác chất hỗn hợp, nàng cũng là mỗi ngày đi chọn món ăn chủ. Ngoại trừ Bành Minh Khê, vị này bệnh nhân ăn cái gì hắn liền phải ăn cái gì. Mỗi ngày ăn trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim. Những thứ khác phía trước khách hàng đều không phải là sẽ bạc đãi mình người, hiếm thấy về việc ăn uống cũng không có thiếu hắn. Hắn lúc đó vì chế tạo một chút chính mình phong cách, giả bộ phẩm vị của mình, cho tới bây giờ đi cũng là cái gì cơm tây đồ ăn Nhật, uống rượu đỏ chẳng. Nhưng kỳ thật Lục Tinh cảm thấy, vẫn là ngồi ở buổi tối quay đồ nướng, thổi gió đêm, trong tay nắm chặt sầu nướng, trong chén để mì xào, từng ngụm ăn thịt, thỉnh thoảng đâm một ngụm bia lạnh thời điểm thoải mái nhất. Chỉ là nhìn không cao cấp lắm. Giang Tố Tuyết gật đầu một cái, đập nói lắp ba nói, có thể. Mẹ ta rất thích ăn. Ăn cay. Lục Tinh bất đắc dĩ cười, ta quản ngươi mẹ có thích ăn hay không cay đâu, ta hỏi ngươi có thích ăn hay không cay. Giang Tố Tuyết nhếch lên môi, suy tư mấy giây. Không. Không thích, ăn cay tim. Tim sẽ đốt. Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba nói xong câu nói này, có chút ngượng ngùng đi dò xét Lục Tinh thần sắc. Vậy được, vậy ăn một chút thanh đạm, chỗ này có cái món ăn Quảng Đông quán. Lục Tinh điểm đầu. Giang Tố Tuyết rời ánh mắt sang chỗ khác. Nàng không có từ Lục Tinh biểu hiện bên trong nhìn ra bất luận cái gì đối với nàng thông cảm. Vừa rồi vấn đề cũng rất giống chỉ là một câu đơn giản bình đẳng hỏi thăm, không có bất kỳ cái gì kèm theo ý tứ. Giang Tố Tuyết trong lòng thở dài một hơi. Những năm này nàng thấy qua rất nhiều người, mà nàng cả lâm cũng giống là cái đá thử vàng, chiếu sáng chúng sinh muôn màu. Có ác ý, cũng có đồng tình. Hai loại đối lập cảm xúc, theo đạo lý tới nói, Giang Tố Tuyết hẳn là càng ưa thích cái sau. Nhưng trên thực tế là, nàng một cái cũng không muốn nhìn thấy. Rõ ràng nàng có tay có chân, rõ ràng nàng có thể dựa vào chính mình ăn cơm no, nàng sẽ phản kháng ác ý, nhưng cùng lúc cũng không muốn nhìn thấy thông cảm. Cái trước có thể trực tiếp phản kích, thế nhưng là cái sau căn bản làm cho không người nào từ dưới tay. Những cái kia thông cảm bên trong, mang theo một chút rượu cao cao tại thượng nhìn xuống, để cho nàng cảm giác có chút có gắp, không biết phải làm như thế nào ứng đối. Kỳ thực đã nghe qua rất nhiều lần những lời này. Người nào nhà cũng là thông cảm ngươi, nhân gia cũng là đến giúp đỡ ngươi, ngươi sao có thể không thức hảo nhân tâm, sao có thể muốn như vậy người khác. Giang Tố Tuyết thật thấp thở dài một cái. Nàng chỉ muốn giống không khí, không bị bất luận kẻ nào chú ý tới, yên lặng sinh hoạt. Mà tại thấy qua những người kia, Lục Tinh là nhất không để ý chuyện này, cực kỳ có kiên nhẫn một người, từ trên người hắn không thấy được các ý, cũng không thấy được thông cảm. Lục Tinh chân chính đem nàng xem như một người bình thường. Như vậy thì rất tốt. Xe khởi động, dựa theo hướng dẫn quy định con đường lái về phía phòng ăn, nhà này phòng ăn cách không phải rất xa, lái xe 7-8 phút thì đến chỗ cần đến. Tới chỗ thời điểm, mưa mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là kéo dài lấy giống tơ mỏng. Cách cửa xe mở ra. Không có trong phim truyền hình, nhân vật nam chính xuống xe trước chống lên rủ, tiếp đó vòng qua đầu xe, cộc 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 chạy tới tay lái phụ, cho nhân vật nữ chính mở cửa xe, tiếp đó hai người chống đỡ cùng một thanh rủ. Toàn bộ hết thảy đều phải quy công cho Giang Tố Tuyết người đàng hoàng này mang theo hai cây rủ. Hai người vào ăn sảnh điểm đồ ăn, Lục Tinh rút trang giấy, xoa xoa quần đằng sau bị bắn lên mấy cái vết bù tử. Mẹ a, y phục này vẫn là Bạch Mộ Nhan quay đầu hắn phải đem tiền cho Bạch Mộ Nhan. Hắc hắc, vừa vặn cũng tiết kiệm hắn hao tâm tổn trí phí sức đi dạo phố thời gian, vĩ đại chó trắng đều giúp hắn phối hợp tốt. Lục Tinh lau lau, đột nhiên cảm giác đối diện Giang Tố Tuyết đưa tay ra. Hắn dư quang nhìn lướt qua, lập tức rơi vào trầm tư. Vừa rồi hắn rút giấy thời điểm, khăn tay hộp bị hắn làm cho có chút nghi lệ, mà bây giờ, Giang Tố Tuyết đưa tay ra, đem cái kia khăn tay hộp bãi chính. Ân. Lục Tinh xoa quần động tác chậm lại, con ngươi đảo một vòng, cái kia một bụng ý nghĩ xấu liền lại xuất hiện giang hồ. Hắn háng giọng một cái, lại rút một trang giấy, thuận tiện đem bộ đồ ăn cũng đẩy sai lệch. 3, 2, 1. Giang Tố Tuyết đưa tay ra, đem khăn tay hộp cùng bộ đồ ăn đều bãi chính, đặc biệt ngay ngắn. Thầy A Lục Tinh lúc này mới phát hiện, Giang Tố Tuyết không biết lúc nào, đem hai người mang theo dù che mưa, đều chỉnh tề chồng chất lên nhau. Đây là ép buộc chứng. Chương 828 rắc một chút chết ở chỗ này, chương 828 rắc một chút chết ở chỗ này, Lục Tinh giống như phát hiện cái gì đại lục mới. Hắn một hồi lộn loạn khăn tay ngụm, một hồi đẩy ra đũa thủng, tóm lại sống được như cái hội chứng tăng động giảm chú ý nhi đồng. Mà Giang Tố Tuyết cũng không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đem những thứ đó vị trí khôi phục. Cái này ép buộc chứng có chút nghiêm trọng a, tại Lục Tinh lại muốn đem bộ đồ ăn cho làm méo phía trước một giây, một cái tay từ đối diện dò xét tới, thay đổi bộ dáng trước đây, bắt được cổ tay của hắn. Lục Tinh ngước mắt nhìn Giang Tố Tuyết, một mực giống tạp ra lốp bốp cảm xúc ổn định người thành thật, cũng cuối cùng bị bức ép đến mức nóng nảy. Giang Tố Tuyết nóng nảy không được, mà càng nhanh lại càng nói không nên lời, nàng chỉ có thể níu lại Lục Tinh cổ tay, phòng ngừa người này lại làm ra sự tình gì. Thế nào? Lục Tinh vô tội mà hỏi. Giang Tố Tuyết muốn nói lại thôi, chỉ lại muốn nói, cuối cùng đập nói lắp ba nói. Ngươi nhân gia vốn chính là một cái cà lăm, còn như thế bị tức một trận, ngươi nửa ngày, một câu nói đều không nói ra. Lục Tinh cuối cùng nhịn cười không được. Nhìn Lục Tinh cười, Giang Tố Tuyết quan sát hắn mấy giây, nhìn hắn không có bước kế tiếp động tác, mới do dự thu tay về. Một giây sau, Lục Tinh tay đột nhiên vươn hướng khăn tay hộp. Giang Tố Tuyết cả người đều bắt đầu chuyển động, theo bản năng liền nghĩ đưa tay đi ngăn đón. Mà Lục Tinh chỉ là rút một trang giấy, cái kia khăn tay hộp vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ, không nhúc nhích. Giang Tố Tuyết tay ngừng lại trên không trung, vươn ra cũng không phải, thu hồi đi cũng không được. Nói thật, nàng nghĩ rắc một chút liền chết ở chỗ này. Nhân gia đều nghĩ rắc đống chốc chết, Lục Tinh ngược lại là nắm nuốt tờ giấy kia khăn cặc cặc nhạt. Thì ra ngươi có ép buộc chứng a? Giang Tố Tuyết một nghe lời này, tâm đều nhắc tới. Lục Tinh nói tiếp đi. Vậy ngươi về sau cũng không nên chọc ta sinh khí. Giang Tố Tuyết lập tức gật đầu một cái, nàng cảm thấy chính mình lại là cà lăm, lại có ép buộc chứng, có chút quá phiền toái. Bây giờ Lục Tinh có nàng thật nhiều thật là nhiều nhược điểm, nàng không sẽ chọc cho Lục Tinh tức giận. Lục Tinh thử cái đại bạch nha nói một chút chính mình cũng cười. Bởi vì ta biết như thế nào khác ngươi. Nếu là hai ta sinh khí tiếp đó cãi nhau, ta liền đem ngươi đồ vật toàn bộ đều lộn ngược ha ha ha, ngươi chắc chắn nhịn không được muốn đem đồ vật phóng đang. Ân. Giang Tố Tuyết dừng một chút, không nghĩ tới Lục Tinh sẽ nói như vậy. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói giống như cũng có đạo lý. Nếu là trong một gian phòng, tất cả mọi thứ cũng là lộn ngược lấy, nàng thật sự sẽ nhịn không ngừng đem tất cả mọi thứ đều hoàn nguyên. Đến lúc đó, Lục Tinh ở phía trước đem đồ vật lộn loạn, nàng còn phải theo ở phía sau thành thành thật thật thu thập. Hoàng Bét, thật sự để cho Lục Tinh tìm được như thế nào khác nàng. Ta nghe ngươi lời nói. Giang Tố Tuyết cảm thấy tràng diện đó thật sự là quá kinh khủng, vẫn là nghe Lục Tinh lời nói tốt hơn. Lục Tinh lập tức nâng người lên, vỗ ngực một cái. Yên tâm, ngươi nghe ta mà nói, ta nhất định bảo kê ngươi. Giang Tố Tuyết túi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này phục vụ viên đem đồ ăn đã bưng lên, hai người đều thuộc về khẩu vị cũng không tệ loại kia, đến cuối cùng còn lại tới nữa cái đĩa CD hành động. Nấc, Lục Tinh vỗ bụng mình một cái, vì hắn càng ngày càng biến mất cơ bụng mà mặc niệm. Kỳ thực đã sớm nói muốn lại bắt đầu lại từ đầu trước đây kiện thân quen thuộc. Nhưng mà liền giữ vững được 3 ngày, lại không được, suy nghĩ hôm nay nghỉ ngơi một chút à, nghỉ một chút liền nghỉ cho tới bây giờ. Bởi vậy tại trong Lục Tinh thời gian chuyển đổi, một ngày một tuần. Tính toán, có thể kiên trì 3 ngày cũng rất lợi hại. Lục Tinh bây giờ đối với chính mình thực hành cổ vũ thức giáo dục. Nhìn Giang Tố Tuyết thu thập xong, hắn đứng lên, thở phào một cái. Đi thôi. Giang Tố Tuyết gật đầu một cái, đi theo đứng lên, bây giờ còn chưa. Không có đến ước định thời gian. A. Lục Tinh sửng sốt một chút, xem xét đồng hồ, thật đúng là hai người ăn không biết thiên địa là vật gì, không có phát hiện thế mà tốc độ ăn nhanh như vậy. Vừa vặn bên ngoài mưa đã cạnh, Lục Tinh cũng không phải cái gì không phải để cho người ta sớm đi làm ma quỷ, thế là hỏi phục vụ viên phụ cận có cái gì tốt đi dạo. 500 mét có cái vùng đất ngập nước công viên, nếu không thì đi chỗ đó dạo chơi, tiêu cơm một chút. Giang Tố Tuyết không có bất kỳ cái gì ý kiến, hoặc có lẽ là từ gặp phải Lục Tinh bắt đầu từ ngày đó, nàng cũng sẽ không đối với người này có bất kỳ ý kiến. Ân, Lục Tinh cố ý lộn loạn đồ vật thời điểm không tính. Hai người rời khỏi phòng ăn thời điểm, bên ngoài đã sau cơn mưa trời lại sáng. Lục Tinh tùy tiện thoáng nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ vào nói: có cầu đồng. Xem đi, ta liền nói hôm nay có chuyện tốt. Giang Tố Tuyết sửng sốt một chút, theo Lục Tinh ngón tay phương hướng nhìn sang, thật sự thấy được một đạo cầu vồng. Nàng nhìn mê mẩn, nhỉ nó nói, là chuyện tốt. Từ nhìn thấy Lục Tinh bắt đầu, vẫn tại phát sinh chuyện tốt. Chờ Giang Tố Tuyết lấy lại tinh thần, lại đột nhiên phát hiện bên người Lục Tinh không còn hình bóng, lòng của nàng dừng lại một giây, lập tức xoay người đi tìm. Ách, tìm được. Giang Tố Tuyết bất đắc dĩ đi qua. Phòng ngăn bên cạnh mở một nhà sổ số trạm, mà bây giờ Lục Tinh thủ hạ đè lên một tấm cào phiếu, tại cầu vồng phía dưới, thành tín dùng chổi cao su tại phá. Giang Tố Tuyết đi đến sau lưng Lục Tinh, không có quấy rầy hắn. Trong miệng Lục Tinh không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy bên trong 100 vạn bên trong 100 vạn, Giang Tố Tuyết cảm thấy cái này không quá thực tế, dù sao sổ số chính là Cầm Thảo, Cầm Thảo, Cầm Thảo. Lục Tinh nghe âm thanh kích động dị thường. A. Giang Tố Tuyết ngậm một giây, lập tức đi xem Lục Tinh trong tay cào phiếu. Lục Tinh bỗng nhiên đứng lên, kích động nắm chặt trong tay cào phiếu, tiệm vé số bên trong lão bản cùng khách hàng toàn bộ đều ngu, nhao nhao nghe tiếng chạy ra. Sổ số chạm lão bản răng hàm đều nhanh tắt nát, ngươi đã trúng bao nhiêu? Lục Tinh anh tuấn đem cào phiếu kẹp ở giữa ngón tay, thâm trầm đạo: "Ta không trúng." Hô, trung quanh sổ số chạm lão bản, khách hàng, người qua đường toàn bộ đều đồng loạt thở dài một hơi. Quá rõ ràng. Rõ ràng xả hơi âm thanh, để cho Giang Tố Tuyết cũng nhịn không được cười. Sổ số chạm lão bản vỗ vỗ Lục Tinh bả vai, hai anh em tựa như mà cười cười nói: "Này, soái ca ngươi thật biết nói đùa. Coi như ngươi thật sự đã trúng 100 vạn, chúng ta cũng đều vì ngươi vui vẻ. Có thật không?" "Ta không tin." Lục Tinh cất một phần tiền không trúng, thân 420 khối cào phiếu, cười cùng Giang Tố Tuyết nói: "Xem ra hôm nay chuyện tốt phát sinh ở địa phương khác." Giang Tố Tuyết cười, gật đầu một cái, trịnh trọng nói: "Biết." Hai người hô hấp lấy sau cơn mưa không khí mới mẻ, đi tản bộ vùng đất ngập nước trong công viên. Mới vừa đi vào đi không bao lâu, Giang Tố Tuyết liền dừng bước. Lục Tinh nghi ngờ quay đầu nhìn nàng: "Thế nào? Có phải hay không có chút mệt mỏi?" Giang Tố Tuyết không nói gì, chỉ là một thanh bắt được Lục Tinh cánh tay, không để hắn càng đi về phía trước, nàng chỉ vào bụi cỏ: "Có xà." Chương 829 truyền kỳ quan điểu nhân chương 829 truyền kỳ quan điểu nhân a. "Có xà." Lục Tinh trong nháy mắt ngừng cước bộ, trước mặt bụi cỏ lại đột nhiên xa 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 bắt đầu chuyển động. "Cầm Thảo, thật có xà a." Lục Tinh còn không có thấy rõ là cái gì tại trong bụi cỏ lắc lư, liền một phát bắt được Giang Tố Tuyết cánh tay, liên tiếp lui về phía sau. Một giây sau, một cái toàn thân ngụy trang bất minh vật thể từ trong bụi cỏ phi tốc bò ra, hơn nữa còn bên cạnh bò bên cạnh kinh hoàng hỏi: "Ở đâu, ở đâu, ở đâu?" Lúc nghe đến tiếng Trung, ai hiểu loại này cứu rỗi. Nói thật, khi nhìn đến một cái toàn thân ngụy trang người liền lăn một vòng hướng tới Lục Tinh bên này. Giờ khắc này, trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều. Lục Tinh thậm chí nghĩ tới có phải hay không Tống Quân Trúc phái tới theo dõi hắn người, nhưng mà loại này tinh thần chuyên nghiệp, còn trách dọa người lặng. Tại phát hiện không phải cái gì xả, mà là một người thời điểm, Lục Tinh dừng bước. Xem sai. Giang Tố Tuyết cả người đều mộng điệu, thân áo đều giống như bị quất đi. Bởi vì nàng lúc này cũng phát hiện, vừa rồi nàng chỉ là nhìn thấy trong bụi cỏ xa 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 đang động, tưởng rằng xả, không nghĩ tới bên trong ẩn nút cá nhân. Lục Tinh khom lưng bắt lại đang điên cuồng chạy thuộc mạng ngụy trang người. Không có xả, không có xả. Thế nhưng là ta vừa rồi nghe đến cái kia ngay cả mặt mũi nón chụp mũ cũng là đồ đổi màu ngụy trang người bị Lục Tinh đỡ lên, có chút nghi hoặc gãi gãi đầu. Lục Tinh nhìn một chút người trước mặt này toàn thân chuyên nghiệp trang bị, nhịn cười không được. Quả thực là từ đỉnh đầu võ trang đến mu bàn chân, quá chuyên nghiệp. Là ngươi kỹ thuật ngụy trang quá cao siêu, thành công cùng bụi cỏ hòa làm một thể. Bằng hữu của ta ánh mắt không tốt, còn tưởng rằng có cái gì ở nơi đó động, nơi đây lại là vùng đất ngập nước công viên, nàng vô ý thức liền cho rằng là xả, ngượng ngùng. Giang Tố Tuyết thật sự thật không tốt ý tứ, thế là đi lên trước đập nói lắp bà xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi nhìn lầm rồi. Lục Tinh lúc này mới nhìn thấy cái này ngụy trang người chạy trốn rồi một đường, rơi mất một đường trang bị. Hắn thấy bên trên mất một cái màu xanh quân đội kính viễn vọng cùng với một cái A6 màu nâu sách nhỏ, thế là khom lưng muốn đem vật trên đất cho nhặt lên. Thuận gió lấy mặt nước thổi qua, lướt qua Lục Tinh giương ngón tay, phá mở cái kia sách nhỏ. Tại trong phá mở cái kia một tờ, vẽ lên hai cái nửa hình thái khác nhau chim nhỏ, bên cạnh còn ghi chú cái này hai cái chim nhỏ tri thức, cùng với ở nơi nào đụng tới. Về phần tại sao là hai cái nửa? Bởi vì cái kia nửa cái còn không có hoàn toàn vẽ xong, họa sĩ giống như là nhận lấy kinh hãi, đường con một bút hướng phía dưới, giống như là đem chim nhỏ cho ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa. Lục Tinh khom lưng khép quyển sổ lại, tiện thể đem kính viễn vọng cũng nhặt lên. Nguyên lai là quan điểu nhân a, hắn còn tưởng rằng lính đặc chủng đâu. Bất quá vị này quan điểu nhân có chút ý tứ a, ghi chép nhìn thấy chim nhỏ phải dùng tay vẽ, mà không phải dùng chụp ảnh nhân vật giống như bơ hoa nở, bối cảnh như lưỡi dao giống như sắc bén mì cồn. Bên này Giang Tô Tuyết còn tại bao hàm ấy náy cùng cái kia ngụy trang người nói xin lỗi. Đồ vật có hay không ném hỏng, ta sẽ thưởng cho ngươi. Lục Tinh lúc này cũng đi tới, đem sách nhỏ cùng kính viễn vọng đều đưa cho trước mặt truyền kỳ quan điểu nhân, hơn nữa cười nói: "Ngài kiểm tra một chút, xem kính viễn vọng cái gì có từng xuất hiện vấn đề." Chẳng qua là ngượng ngùng, những vật phẩm này có giá, nhưng mà chim chóc vô giá, kinh động ngươi muốn xem chim nhỏ. Cái kia truyền kỳ quan điểu nhân một nghe lời này, nhìn nhiều Lục Tinh vài lần. Bởi vì cái này hoàn toàn nói ra lời trong lòng của nàng. Những vật phẩm này đều dễ bán, chỉ là có thể quan sát được hi hữu chim chóc cơ hội quá ít, có thể một đời cũng chỉ có một lần này kỳ ngộ, bất quá may mắn lần này nhìn chim chóc không phải quá hi hữu. "Không việc gì, kỳ thực cũng là ta hù đến các ngươi." cái kia truyền kỳ quan điểu nhân nhận lấy sách nhỏ cùng kính viễn vọng, kiểm tra cũng không có kiểm tra, hiển nhiên là không thèm để ý này một ít tiền trinh người. Nàng mang khẩu trang mũ từ đầu tới đuôi cũng không có lấy xuống, lại thêm toàn thân vũ trang quần áo, Lục Tinh cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi mắt. Vậy chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc à? Nếu là trở về có vấn đề gì, ta bên này tùy thời phối hợp. Lục Tinh cười nói. Cái kia quan điểu nhân cũng cười, móc ra kính viễn vọng, hướng về phía mặt nước nhìn một chút. Ai nha, thật sự không cần các ngươi tiểu tình lữa bồi, ngược lại là ta hù đến các ngươi đi dạo, hơn nữa cái này kính viễn vọng cũng không hỏng à? Nói xong, nàng đem kính viễn vọng đưa tới Lục Tinh trước mắt nói. Không tin ngươi xem một chút, thật sự không có hỏng. Bên cạnh Giang Tố Tuyết nghe đến tiểu tình lữ ba chữ, cả người có chút hốt hoảng, lắp ba lắp bắp hỏi muốn phủ nhận. Lục Tinh ngược lại là rất tự nhiên, tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn xem mặt nước, cười nói: "Ta là nông thôn hải tử, hồi nhỏ liền luôn yêu thích nhìn đầu cảnh chim nhỏ, nhiều loại, xem ra ta là tiềm tàng quan điểu nhân." "Có thật không? Ngươi có hay không ghi chép?" Cái kia truyền kỳ quan điểu nhân có chút tiếc nuối, bây giờ rất nhiều chim nhỏ đều diệt tuyệt. Lục Tinh lắc đầu, đem kính viễn vọng đưa cho cái kia truyền kỳ quan điểu nhân, cười nói: "Không có ghi chép, bất quá nhớ kỹ lúc đó bị những cái kia chim nhỏ rung động cảm thụ." "Vậy thì đủ." Cái kia truyền kỳ quan điểu nhân cười nói, tiếp đó nàng từ trong túi móc ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút có sai hay không qua tin tức. Khóa màn hình giới diện đánh tiến vào ba đầu tin tức bạch chat, nàng mang theo thủ sáo, muốn mở khóa điện thoại di động lời còn phải cởi xuống. Dư quang thoáng nhìn, nàng nhìn thấy Lục Tinh rũ xuống tay bên người. Nhưng người ta bạn gái ở đây, giống như không quá phù hợp a ước vị bạn học này, mượn bạn gái của ngươi tay dùng một chút. Lục Tinh. Giang Tố Tuyết. Một giây sau, cái kia kỳ quan điểu nhân kéo lại Giang Tố Tuyết tay, dùng Giang Tố Tuyết ngón tay thâu nhập mật mã, lại ấn mở mẹ chặt cho người ta trả lời thư. Còn đối với Giang Tố Tuyết nói, không cần cảm thấy xin lỗi, cái này coi như là làm người nói xin lỗi ta phương thức được không? Toàn chính Giang Tố Tuyết đều tại đảm nhiệm tận tụy công cụ người, không đúng, công cụ tay. Mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi kỳ dị chim hót, Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết cùng nhau ngửa đầu đi xem. Cái kia truyền kỳ quan điểu nhân lập tức phấn chấn, cầm lấy kính viễn vọng không ngừng di động tới vị trí. Là con chim kia. Ta đi trước. Rất nhanh, nàng liền triệt để không thấy bóng dáng, cái kia thân đồ đổi màu ngụy trang quần áo, sáp nhập vào công viên này non xanh nước biếc bên trong. Thằng đến cũng lại không nhìn thấy cái thân ảnh kia, Giang Tố Tuyết mới quay đầu nhìn Lục Tinh nói: "Không, ngượng ngùng, vân vân, là ta không, không có thấy rõ ràng." Lục Tinh đưa ra ngón trỏ, điểm trúng Giang Tố Tuyết cái chán dùng sức, thẳng đến đem đầu của nàng cho điểm, tiếp đó cúi đầu đối mặt ánh mắt của nàng. Giang Tố Tuyết không quen cùng người thẳng như vậy sững sờ đối mặt, có chút nhớ rời ánh mắt. Mà lúc này đây, Lục Tinh lại lên tiếng: "Vốn là dáng dấp liền không có ta cao, còn phải lại cúi đầu, lại thấp ta 3 cm." Lục Tinh chọc chọc Giang Tố Tuyết cái trán, vừa rồi tại phòng ngăn không đều nói, ngươi gọi lao đại ta. Ta sẽ bảo kê ngươi. Giang Tố Tuyết sửng sốt, nàng còn tưởng rằng Lục Tinh là đang mở trò đùa. Người cả đời này liền không khả năng sẽ không phạm sai lầm, hoàn mỹ vô khuyết đó là thần tiên, hơn nữa thần tiên cũng không nhất định hoàn mỹ vô khuyết. Bất luận phạm sai là cố ý, vô tình, trực tiếp, tình cờ, chỉ cần không có bị xử bắn, cái kia đều có bổ cứu không gian. Trong lao còn nói phạm nhân phải thật tốt cải tạo, một lần nữa làm người đâu. Vừa rồi Giang Tố Tuyết bởi vì chính mình không cẩn thận nhìn lầm rồi, đã nói 180 lời xin lỗi, liền âm thanh cùng tay đều đang phát run. Lục Tinh lúc lần đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng khi hắn nhìn kỹ Giang Tố Tuyết nút ở trong tay áo tay, phát hiện thật đang phát run. Lục Tinh thở dài, lại chọc chọc Giang Tố Tuyết đầu. Cho nên xuất hiện vấn đề không cần quá hốt hoảng, có thể vấn đề không có gì đáng sợ, nhưng mà một rơi vào cái kia muốn xong đời trong cảm xúc, sự tình liền thật sự sẽ xong đời. Xem mới vừa rồi cái người kia, nàng cũng không có trách ngươi ý tứ đi. Ta biết, ta chỉ là Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba nói. Lục Tinh chấn an cười, cầm Giang Tố Tuyết vẫn còn có chút phát run tay, theo nói, chỉ là lo lắng phạm sai lầm kết quả gánh chịu không được. Giang Tố Tuyết kinh ngạc nhìn Lục Tinh, không nghĩ tới đem nàng chân thực cảm giác nói ra. Lục Tinh bất mãn cho cái chán nàng một chút, ngươi đây là ánh mắt gì à, chúng ta dù sao cũng là cùng một chỗ nghèo tới được không? Giang Tố Tuyết che lấy cái chán, ta không. Không phải ý. Ý tứ kia. Cho dù ở trong xã hội sờ soạn lần mò thời gian rất lâu, nàng cũng có thể làm đến trao đổi với người, chỉ khi nào gặp phải vấn đề, sự sợ hãi ấy cảm giác vẫn là giống như là thủy triều đánh tới. Nhưng là bây giờ nàng đã làm rất tốt, nàng sẽ hết sức không để người khác nhìn ra. Ta biết. Lục Tinh vô Giang Tố Tuyết bả vai, ta biết. Loại này tại quá trình trưởng thành ở trong sự vật như bóng với hình, đã sâu đậm khắc ở gen, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở lui về phía sau quãng đời còn lại, không ngừng tái hiện. Lục Tinh nhếch mép lên. Nhưng là bây giờ chúng ta thời gian không phải tốt rồi đi, không nóng nảy, từ cơ thể đến tâm lý, chúng ta một lần nữa đem chính mình lại dưỡng một lần, sống được thật cao hứng. Lời này cùng Giang Tố Tuyết nói, cũng cùng hắn chính mình nói. Lục Tinh cúi đầu cùng Giang Tố Tuyết đối mặt, hoàng hốt thấy được khi còn bé chính mình, hắn nở nụ cười, nói: "Huống hồ, bây giờ còn có ta bảo kê ngươi, tới, trước gọi tiếng lao đại nghe nghe." Giang Tố Tuyết kinh ngạc nhìn lên trước mắt Lục Tinh, có thể nhìn đến toàn thế giới con người đen nhánh bên trong, lúc này chỉ phản chiếu ra cái này một thân ảnh. Chương 830 nhìn bác sĩ, chương 830 nhìn bác sĩ, hai người lại tốt tốt đi dạo một hồi công viên, đến một chút thẳng đến phòng cố vấn mà đi. Lâu một đại sảnh có hai cái y tá đứng ở nơi đó, mười phần nhu hòa chỉ dẫn hai người bọn họ đi riêng phần mình phòng, Giang Tố Tuyết tại lầu 2, Lục Tinh tại lầu 3. Lâm Vân Biệt mở phía trước, Lục Tinh vô Giang Tố Tuyết bà bay, thâm trầm đạo: "Hai tử à, nếu là học không vào trong cũng đừng học, nếu là nghe không vào trong cũng đừng nghe ngàn vạn nhớ kỹ ăn nhiều một chút cơm. Phúc. Giang Tô Tuyết túi đầu cười. Không đúng, ngẩng đầu cười. Ân. Người bình thường nói một câu thời gian, nàng phải dùng gấp 2-3 lần thời gian. Cái này không chỉ có là đang lãng phí thời gian của nàng, cũng là đang lãng phí nghe chúng thời gian. Lục Tinh đối với nàng hảo như vậy, hoa nhiều như vậy công phu đến giúp nàng, nàng nhất định sẽ thật tốt ổn nắn, không còn bởi vì chính mình nói lắp, để cho Lục Tinh lãng phí gấp 2-3 lần thời gian tới nghe. Thằng đến nhìn xem Giang Tố Tuyết tiến vào phòng, Lục Tinh mới quay người đi vào thang máy. Kỳ thực, trước khi tới thời điểm, hắn chính xác còn có chút hơi khẩn trương. Dù sao nhân gia bác sĩ chính là chuyên nghiệp, chuyện chuyên nghiệp chính là muốn người chuyên nghiệp làm, bất quá cũng không biết có thể hay không học được chút gì. Bất quá trên TV bác sĩ tâm lý rất lợi hại, như có độc tâm thuật. Lục Tinh không thèm để ý bác sĩ này có hay không độc tâm thuật, hắn chỉ là hy vọng bác sĩ này đừng cho hắn chán ghét. Chuẩn bị kỹ càng, Lục Tinh vừa vào cửa, liền thấy một người mặc quần áo thường nam nhân đứng lên, cười nói: "Là Lục tiên sinh a." Ân, không có mặc nghiêm túc áo khoác trắng, nhìn thật giống một đi làm ở công ty tư văn thành phần trí thức. "Ngươi tốt, ta họ Thường, tên đầy đủ Thường Thế Húc, nếu như nghiêm túc mà nói, có thể gọi ta Thường Y Lệ Sinh, không nghiêm túc mà nói, bảo ta tiểu Thường, hoặc Thế Húc cũng hoàn toàn ok. Chính là xin ngươi đừng bảo ta tiểu Húc, nghe đứng lên thật là khó nghe." Thường Y Lệ Sinh cười hướng Lục Tinh đưa tay ra, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, Lục Tinh cảm thấy chính mình không ghét bác sĩ này. "Chúng ta ngồi xuống trước tâm sự được không?" Thường Y Lệ Sinh toàn trình cũng không giống là bác sĩ, càng giống là tới tán gẫu bằng hữu. Thường Y Dư Sinh mang theo Lục Tinh ngồi xuống bàn dài bên cạnh, Lục Tinh dư quang thấy được trên mặt bàn tiểu hoa bình hoa, sau đó hắn phát hiện, đây là dạ hoa. Lục Tinh sờ lên trong bình hoa một mạc đóa hoa, mới phát hiện đó là dạ hoa. Hắn muốn cầm lấy bình hoa nghiên cứu một chút, ân. Lục Tinh dùng sức, bình hoa kia giống như là như cái bàn liền thành một khối, vững vàng dính vào nhau, như thế nào cũng không cầm lên được. Được chưa? Lục Tinh nghĩ bưng chén lên uống một hớp nước. Ân. Cái ly này cũng vững vàng chộp vào trên mặt bàn, như thế nào cầm đều không cầm lên được. Lục Tinh chính mình cũng không kèm được, ngẩng đầu nhìn về phía Thường Y Lệ Sinh nói: "Các ngươi chỗ này đối với bác sĩ bảo hộ phương sách làm được hảo như vậy. Đây không phải là sợ người bệnh một kích động, liền trực tiếp đập bình hoa đập cái chén thôi. Suy tính vẫn rất chú đáo." Thường Y Lệ Sinh ôn hòa nói: "Cũng không phải tất cả đều là bởi vì cái này, tỉ như bây giờ nó thì có thể làm cho ngươi cười nở nụ cười đi." Lục Tinh nhìn xem Thường Y Lệ Sinh, cũng chính xác cười. Lần thứ nhất cùng bác sĩ gặp mặt, kỳ thực phải làm nhất chính là trước tiên hiểu nhau đối phương, thiết lập tín nhiệm. Có ít người ngay cả mình biết nhật ký thời điểm, đều biết theo bản năng nói dối. Giống như là cái nào đó người không tồn tại sẽ đi kiểm tra cuốn nhật ký kia tựa như. Cái kia làm hắn không tín nhiệm chính mình bác sĩ lúc, đương nhiên cũng sẽ không nói thật. Mà thành lập tín nhiệm cùng chậm rãi trị liệu lại là một cái trường kỳ quá trình. Dù sao để cho một chút tương đối thành thục chứng chặt người, cùng bác sĩ lần thứ nhất gặp mặt liền khóc ròng ròng, móc tim móc phổi nói ra nỗi thống khổ của mình, tựa hồ cũng không quá thực tế. Lục Tinh cùng Thường Y Dư Sinh lần thứ nhất gặp mặt là rất mau mắn. Trước khi đi, Thường Y Dư Sinh trực tiếp đem Lục Tinh đưa đến cửa ra vào, còn cao hứng vô cùng nói, phụ cận có cái tiệm mì, bên trong mì thịt bò thật tuyệt, một hồi ngươi nếu là đói bụng, vừa vặn đi nếm thử. Tốt tốt tốt. Lục Tinh cùng Thường Y Dư Sinh cáo biệt sau đó, tiến nhập thang máy. Thường Thế Húc mỉm cười hướng về phía Lục Tinh phát tay. Thẳng đến cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, khóe miệng của hắn nụ cười tiêu thất, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Chương 831 ngươi nói trước đi, chương 831 ngươi nói trước đi đình, Lục Tinh bên tai đột nhiên vang lên một tiếng máy móc gầm giòn vang. Không phải hệ thống đã thức tỉnh, là ngồi thang máy đến trạm. Cửa thang máy rộng mở, Lục Tinh liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, bước dài ra. Không có kết thúc, Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết nhìn bác sĩ không giống nhau, trị bệnh cũng không giống nhau, tự nhiên bác sĩ cho ra trị liệu nội dung cũng không giống nhau. Hắn bác sĩ là cái ước chừng hơn 30 tuổi bác sĩ nam, gọi Thường Thế Húc. Bất quá Thường bác sĩ nhìn rất trẻ trung, hẳn là có quy luật tại quản lý thân hình của mình, không hề giống buôn ba người. Giang Tố Tuyết bác sĩ cũng là ước chừng 30 tuổi nữ bác sĩ, tựa như là gọi Khương Ngọc Thương. Lục Tinh đi tới Giang Tố Tuyết phòng cửa ra vào, chỗ đó để dựa vào tường chỗ ngồi, hắn cũng không phải là một ủy khuất chính mình người, dự định ngồi chỗ nào chờ lấy. Cái này phòng cố vấn xem toàn thể đứng lên cũng không thiếu tiền, chỗ ngồi ngồi xuống cũng rất thoải mái dễ chịu. Lục Tinh vừa định nết lên chân nhìn điện thoại, trong đầu nghĩ đến chỉ Việt Sam mà nói, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, giống như là phê tấu chương mở ra điện thoại. Hắn đầu tiên là lại nhìn một chút bác sĩ tư liệu, xác nhận tin tức. Ân, gọi là Khương Vọng Thư. Lục Tinh liếc nhìn bác sĩ hồ sơ, phát hiện cái này Khương Vọng Thư so Ôn A Di còn lớn hơn một tuổi. Tóc của nàng hình là giống sắc bén trà ngội tông nát cắt tóc ngắn, nhưng nhìn qua ống kính ánh mắt đã rèn luyện ra tuế nguyệt ban cho thấy rõ lực, giống như có thể nhìn vào trong trái tim tất cả mọi người. Nhớ kỹ Giang Tố Tuyết bác sĩ sau đó, Lục Tinh điểm mở hệ trạng. Cho chỉ Việt Sam phát tin tức vẫn không có hồi phục, người này giống như mất tích. Lục Tinh nhìn chằm chằm không có chút nào vang động giao diện chặt nhìn một hồi, suy xét phút chốc, hay là cho chỉ Việt Sam phát đi tin tức, hỏi nàng thế nào, có phải hay không nơi nào có vấn đề. Cái này gọi là gì? Tìm người làm việc phải có tìm người làm việc thái độ. Phát xong tin tức, Lục Tinh đang chờ hồi phục thời gian bên trong, mở ra nhỏ nhoi chỉ Việt Sam siêu lời nói, đi đến xem người này mấy ngày nay đang làm gì. May mắn chỉ Việt Sam phát hỏa. Nếu là chỉ Việt Sam không có hỏa mà nói, hắn còn phải tốn sức lốp bốp đi tìm hành tung của nàng. Bây giờ rất tốt. Những cái kia fan hâm mộ còn mỗi tháng đều cho chỉ Việt Sam cả một cái lịch trình. Hôm nay làm gì, ngày mai làm gì, hậu thiên làm gì. Đây là trở thành đại minh tinh đánh đổi. Vừa nghĩ kiếm tiền, lại muốn hưởng thụ người khác truy phủng, còn nghĩ bảo trì sự riêng tư của mình. Nói thật, không có chuyện tốt như vậy. Cho nên Lục Tinh có hỏi qua chỉ Việt Sam có thể hay không cảm thấy hối hận. Từ tiểu chúng đi đến đại chúng trước mặt, đây là đường phải đi qua, chuyện không có cách nào khác. Lục Tinh hỏi qua mấy lần, mà mấy lần kia chỉ Việt Sam trả lời, cũng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái, không hối hận. Ông, điện thoại chấn động một cái, một đầu tin tức gậy đi bảo, đến từ chỉ Việt Sam. Ngươi là tùy tiện hỏi một chút ta có hay không hảo, vẫn là thật lòng muốn hỏi ta có hay không hảo. Lục Tinh nhìn thấy cái tin tức này, vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn biết chỉ Việt Sam câu nói này đằng sau có xáo lộ, nhưng vẫn là giống đối với lời kịch, theo nói ra. Hai người này có khác nhau sao? Chỉ Việt Sam đầu kia đang tại thâu nhập một hồi, mới bắn ra tin tức mới. Tùy tiện hỏi một chút mà nói, ta liền tùy tiện trả lời thực tình muốn hỏi, ta liền thực tình trả lời cho nên ngươi đối với ta là tùy tiện, vẫn là thật lòng. Lục Tinh nhìn xem cái này mấy cái tin tức, nhìn chằm chằm rất lâu, đầu kia cũng không có ý thúc giục. Giao diện chặt lâm vào ngưng trệ, nhưng Lục Tinh xác định, chỉ Việt Sam nhất định cũng nâng điện thoại. Trong hành lang gió lạnh mở quá lớn, Lục Tinh ngửa đầu, đầu chống đỡ ở trên vách tường, lạnh như băng cảm giác để cho hắn có chút lạnh. Nhìn chằm chằm trần nhà nhìn mấy giây, Lục Tinh đưa di động nâng cao ở trước mắt, đánh chữ. Trấn xin re gian xin nghi. Có lẽ là Lục Tinh gõ chữ thời gian quá dài, tin tức của hắn còn không có phát ra tới, đầu kia liền đánh tới một cái giọng nói điện thoại. Điện thoại bắn ra ngoài quá nhanh. Nhanh đến Lục Tinh rõ ràng là nghĩ đè xuống một chữ cái, kết quả là ấn vào kết nối khóa. Điện thoại kết nối. Lục Tinh cảm thấy bây giờ trực tiếp cúp máy cũng không tốt lắm, thế là tính toán đợi lấy đối diện nói chuyện. Nhưng rất rõ ràng, Chỉ Việt Sam cùng hắn lại nghĩ tới cùng một chỗ đi, đầu bên kia điện thoại một mảnh trầm mặc, chỉ có lặng lặng tiếng hít thở, xuyên thấu qua âm ống, truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lục Tinh trầm mặc vài giây đồng hồ, suy nghĩ Chỉ Việt Sam đến cùng giúp hắn, thế là mở miệng nói: "Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi." Lời kịch liên hoàn chạm vào nhau, Lục Tinh cũng không kèm được, Chỉ Việt Sam không hổ cùng hắn giống như. Quá quê mùa rồi, trong phim thần tượng hiện tại cũng không diễn như vậy. Lục Tinh tâm tình buông lỏng một chút, vừa cười vừa nói: "Chỉ Việt Sam nghe gặp lời này, cũng cười, còn không phải bởi vì ngươi không trả lời ta." "Ân." Lục Tinh cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Phía trước một mực không có đáp lại hắn chính là ai vậy, thật là khó đoán a, không phải là quỷ a. "Ngươi muốn tha thứ ta đã có tuổi, đánh chữ có chút chậm được không?" Lục Tinh trong lòng chửi bậy cũng không nói ra miệng, đến bên miệng lại đổi một câu nói. Chỉ Việt Sam nghe lấy ngữ khí thật cao hứng, hay là chớ đâm nhi nàng. Quả nhiên, nghe đến Lục Tinh lời nói, Chỉ Việt Sam cười nhẹ một tiếng, hảo cuống họng kèm theo mê mội tê dại hiệu quả, giống như là dán tại Lục Tinh bên tai đang cười. "Ngươi gần nhất bệ bội nhiều việc sao?" Lục Tinh bướt bướt lỗ tai, mở miệng hỏi. Chỉ Việt Sam ngữ khí chà chà. "Còn tốt, ta đã quen thuộc, dù sao ngay cả người mang cậu bị đuổi ra khỏi nhà, không có người khác yêu mến coi như xong, cũng không thể ngay cả chỗ ở cũng không có." "Lại tới lại tới." Đập vào mặt hương trà để thần tỉnh não, Lục Tinh buồn cười nói, "Ngươi không kéo kéo heo cũng là ra ra mãi mãi đang ngồi. Vậy ta cũng nên cung cấp tiền ăn, ta còn không có keo kiệt đến để cho ra ra mãi mãi ra." Chỉ Việt Sam có chút hai hoán đạo, "Ta đã thật nhiều ngày không có nghỉ phép, một ngày nào đó ta muốn liền với thôi ba ngày." "Thôi ba ngày đã tính toán xa xỉ sao?" Lục Tinh cảm thấy hắn đối với Chỉ Việt Sam việc làm cường độ đoán chừng vẫn có chút thấp. "Eo của ngươi như thế nào, loại cường độ này thật sự không biết tái phát sao? Ngươi quan tâm ta à?" Chỉ Việt Sam thấp giọng cười cười, "May mà không có nghiêm trọng như vậy, cuối tuần ta tại rạp hát có diễn xuất, ngươi phải tới thăm sao?" Lục Tinh nghĩ nghĩ, ngữ khí rất nghiêm túc, "Ngươi biết thân phận của ta bây giờ sao?" "Ân." Chỉ Việt Sam bị nghiêm túc như vậy ngữ khí hù rồi một lần, đoán không được nói. "Hào môn đang lẩn trốn tiểu thiếu gia." "Cái gì a? Ta bây giờ thế nhưng là sinh viên." Lục Tinh liếc mắt. Chỉ Việt Sam vỗ chán của mình một cái, nàng vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật, như thế nào không nghĩ tới cái gốc này. "Tốt nam sinh viên." Hát hí khúc hát nhiều từng chữ đều giống như mang theo móc, muốn treo lại nghe giả tâm. Lục Tinh lại vướt vướt lỗ tai, tiếp tục nói, "Cho nên ta ban ngày phải đi học." Chỉ Việt Sam cười. Tất nhiên Lục Tinh không có minh xác cự tuyệt, vậy chính là có thể thương lượng không gian đi. "Hảo, ta vừa bận là buổi chiếu phim tối, đến lúc đó nếu như nam sinh viên có rảnh rỗi, nhớ kỹ nể mặt đến xem một hồi, lần này thế nhưng là hy hữu khúc mục." Lục Tinh nhừ một tiếng. "Ta đến lúc đó nếu có thời gian, sớm cùng ngươi giảng." Hắn cuộc sống bây giờ quá phức tạp biến hóa, đột phát tình huống quá nhiều, cũng không cần trước tiên hứa hẹn, chờ sắp đến trước mặt nhìn lại một chút. "Đúng, ngươi nói là hy hữu khúc mục, ngày đó hát cái gì?" Dừng chút nhớ. Chỉ Việt Sam âm thanh mang theo năm chắc phần thắng, "Đến lúc đó nhường ngươi xem cái gì gọi là thực lực." Cái này đập vào mặt tự tin, cho Lục Tinh cả cười. "Tốt tốt tốt, cái kia trên hot seat ập lại muốn bạo mấy vòng." Giang giác, phòng môn đột nhiên từ giữa mở ra. Lục Tinh lập tức đứng lên, vừa vặn đối đầu vừa ra cửa Giang Tố Tuyết trong ánh mắt. Giang Tố Tuyết vừa ra khỏi cửa, bất ngờ nhìn thấy Lục Tinh đứng ở nơi đó, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lục đạo này giọng nữ chính xác không có lầm truyền vào trong điện thoại. Chỉ Việt Sam trong giọng nói ý cười hờn dỗi toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có sâu thẳm ý lạnh. "Ngươi ở đâu?" Chương 832 thích xem người khóc, chương 832 thích xem người khóc. Giang Tố Tuyết đang kinh hỉ sau đó, đột nhiên nhìn thấy Lục Tinh chỉ điện thoại, lập tức hiểu rồi, thì ra Lục Tinh đang gọi điện thoại. Nàng có chút xấu hổ, đưa tay ra tại trước miệng đồng dạng đầu lằng ngang, ra hiệu kéo lên miệng của mình, không còn lên tiếng. "Ân, là Lục tiên sinh sao?" "Người tốt." Giang Tố Tuyết là không lên tiếng, nhưng là từ Giang Tố Tuyết sau lưng trong phòng khám, chạy ra một cái cao gầy nữ nhân. Nàng mặc lấy màu lam xám bông vải sợi đai áo sơ mi, ống tay áo vén đến cánh tay, tóc ngắn chỉnh tề dán tại bên gáy, lưu loát lại tốt nhìn. Lục Tinh liền sau cùng lý do cũng đã biến mất, bên đầu điện thoại kia Chỉ Việt Sam lạnh lạnh nở nụ cười. Lục Tinh Tiên Sinh dễ vội vàng à, mỗi đều đang tìm người đây cũng không biết tại trong Lục Tinh Tiên Sinh bảng giờ giấc, có thể hay không rút ra một chút thời gian tới kịch trường đâu. Lục Tinh không kèm được. Thực sự là rất lâu không nghe đến chỉ Việt Sam âm dương quái khí, bây giờ đột nhiên nghe đến, lại còn cảm thấy rất thân thiết. Tính toán, có người gọi ngươi đấy, ngươi đi mau đi. Cuối tuần ta đi giới thiệu ngươi cùng Văn lão sư nhận biết. Không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Chỉ Việt Sam cúp điện thoại. Lục Tinh nhìn xem đã dập máy điện thoại, gãi đầu một cái, đây chính là hắn không thích có chuyện xảy ra nguyên nhân, sẽ đánh vỡ lúc đầu an bài. Tính toán. Lục Tinh nhìn đứng ở một bên cô gái tóc ngắn, gọn gàng, ngũ quan mỹ lệ, nếu như không có nhìn lầm, đây chính là Giang Tố Tuyết bác sĩ, Khương Bạc Thư. Ngươi tốt, Khương Y Lệ Sinh. Ngươi tốt, Lục Tiên Sinh. Khương Vọng Thư đưa tay ra, áo sơ mi của nàng tay áo bị vén đến cánh tay, lộ ra cổ tay tinh tế, hai người ngắn ngủi cầm cái tay. Mà như vậy sao tiếp xúc ngắn ngủi, Lục Tinh lại đột nhiên nhìn về phía Khương Vọng Thư. Như thế nào luôn cảm thấy rất quen thuộc. Khương Vọng Thư nằm chắc qua tay sau đó, liền đối lui đến một hợp lý xã giao về khoảng cách, hơn nữa cười nói. Vừa rồi tại cùng Lam Tuyết nói chuyện trời đất thời điểm, ta nghe đến Lam Tuyết đề cập tới Lục Tiên Sinh. Bất quá ta bây giờ cảm thấy, thực sự là chăm nghe không bằng một thấy. Lục Tinh nghe lấy cũng cười, mở ra sổ si ổ hình thức, cùng Khương Y Lê Sinh ở đâu đây hàn huyên. Giang Tố Tuyết đứng ở một bên nghe lấy, giống như một học sinh, nhìn xem lão sư cùng phụ huynh ở nơi đó nói chuyện phiếm. Chỉ là nàng cái này học sinh bây giờ trong đầu nghĩ không phải học tập, mà là vừa rồi Lục Tinh tại cùng ai gọi điện thoại, nàng có quấy rầy đến hắn sao? Nàng đã chiếm được Lục Tinh rất nhiều trợ giúp, không muốn lại cho Lục Tinh thêm phiền phức. Mà bên này, Lục Tinh phát hiện Khương Vọng Thư thật sự rất hay nói. Đầu kia tóc ngắn cũng không có lộ ra Khương Vọng Thư khó mà ở chung, ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần lưu loát cùng tiêu sái. Lam Tuyết vấn đề là có thể giải quyết, chỉ cần hăng hái phối hợp trị liệu, ta nhất định sẽ tận toàn lực của ta trợ giúp Lam Tuyết sớm ngày khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Khương Vọng Thư ngực áo sơ mi trong túi, kẹp lấy hai cây bút, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Lục Tinh nghe, cười nói, ta đương nhiên tin tưởng Khương Y Lệ Sinh, chuyện chuyên nghiệp còn phải là người chuyên nghiệp tới làm. Khương Vọng Thư mỉm cười gật đầu. Ba người liền Giang Tố Tuyết phương án trị liệu, trò chuyện một hồi sau, Khương Vọng Thư điện thoại đột nhiên vang lên. Lục Tinh thấy thế, lập tức nói, Khương Y Lệ Sinh, ngươi làm việc trước, ta cùng Tiểu Giang liền đi trước, lần sau gặp. Khương Vọng Thư liếc mắt nhìn tên người gọi đến, hướng về phía Lục Tinh nói, tốt, Lục Tiên Sinh, Lam Tuyết, lần sau gặp lại à. Lục Tinh điểm gật đầu, mang theo Giang Tố Tuyết rời đi tầng 2. Sau khi đi vào trong thang máy, khoe miệng của hắn nụ cười rơi xuống, vẫn là suy xét hay cho Khương Y Lệ Sinh gọi điện thoại tới, chỉ biệt xăm sao. Lục lục. Lục đập nói lắp ba âm thanh, cắt đứt Lục Tinh suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Giang Tố Tuyết nhanh chóng nhìn hắn một cái, sau đó ngượng ngùng nói. Cảm ơn ngươi giúp. Giúp ta. Ta vừa rồi có quấy rầy đến ngươi giảng. Giang điện thoại sao? Lục Tinh tựa ở thang máy bên cạnh, kiên nhẫn nghe lấy Giang Tố Tuyết nói chuyện. Kỳ thực hắn cũng không cảm thấy nghe Giang Tố Tuyết nói chuyện rất phiền, rất lãng phí thời gian, hắn ngược lại cảm thấy rất có một loại cảm thụ khác biệt. Thật giống như chính mình cũng trầm xuống. Lục Tinh nghe rõ ràng Giang Tố Tuyết lời nói, nghĩ đến tắt điện thoại chỉ Việt Sam lắc đầu. Không có quấy rầy ta, không phải chuyện quan trọng gì. Một hồi hắn còn phải đi phó thúc chỗ đó, nếu là trong chỉ Việt Sam biết hắn tại Sa Hoa trụ lạc, đoán chừng sẽ càng tức giận, cho nên vẫn là ngày mai lại cùng với nàng liên hệ a. Lục Tinh nhìn về phía Giang Tố Tuyết cười nói, người sau này thì sao? Liền an tâm tới đây, tranh thủ sớm một chút khôi phục hảo. Ta quá chờ mong ngươi không thở hổn hển liền với mang dáng vẻ của một người. Lục Tinh cảm thấy Giang Tố Tuyết gương mặt này, trời sinh liền thích hợp hất lên, mà không phải sợ hãi rụt rè như vậy. Giang Tố Tuyết bị Lục Tinh lời nói kinh ngạc một chút. Không thở hổn hển, liền với mang một người. Vì cái gì Lục Tinh sẽ muốn nhìn cái này a? Ngươi ưa thích này? Như vậy sao? Lục Tinh mộng một chút, ưa thích loại nào? Chính là bị chửi. Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba nói, bởi vì ngượng ngùng, cho nên âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lục Tinh nghe, không kèm được cười. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngoại hình của ngươi rất thích hợp loại này ngoan nhân phong cách, ai cũng không để vào mắt, bình đẳng coi thường tất cả mọi người. Giang Tố Tuyết không nghĩ tới nàng tại Lục Tinh trong mắt thích hợp đi loại phong cách này. Vậy ngươi ưa thích cái? Cái gì? Lục Tinh hơi hơi cúi đầu, cùng Giang Tố Tuyết đối mặt, lộ ra là lạ đủ cười. Ta thích cái gì? Ta thích xem người khóc a. Chương 833 ta không yên lòng, chương 833 ta không yên lòng à. Lục Tinh ác thú vị còn không có được đáp lại, liền thấy trước mặt Giang Tố Tuyết biểu lộ đột nhiên là khó. Còn thiếu gấp rút đó a một tiếng. Túi đầu xem xét, dẫm chân người lên. Xin lỗi. Lục Tinh sửng sốt một giây, cấp tốc lui lại, tiếp đó liền nghe đến Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba âm thanh. Không việc gì. Thang máy trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lúng túng. Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết đối mặt, Giang Tố Tuyết ngượng ngùng sờ lên lông mày, hai người trầm mặc hai giây, đều không nhịn cười đi ra. Đinh, thang máy đến. Lục Tinh vừa đi vừa đảo ngược tiên cương mà hỏi, người cười cái gì? Giang Tố Tuyết cũng là người thành thật, đi theo sau lưng Lục Tinh, thật sự liền nói đàng hoàng. May mắn hôm nay không có mặc giày sảng đạn. Lục Tinh khoẹt miệng nụ cười triệt để không để ép được, thẻ này ra lốp bốp từng ngày nghĩ sự tình vẫn rất tiếp địa khí. Ngươi đang cười cái gì? Giang Tố Tuyết hỏi. Nghe đến câu nói này, Lục Tinh rất hài lòng. Xem ra chúng ta cái này tiểu Giang đồng học vẫn có chút trưởng thành, ít nhất không có bởi vì lấy được trợ giúp của hắn, liền hoàn toàn đem hắn xem như đại gia trưởng, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không xin hỏi. Nhưng mà Lục Tinh vừa nghĩ tới mình muốn nói cái gì, hắn liền có chút muốn cười. Ta vừa rồi tại nghĩ, nhân loại cước bị người dẫm lên liền sẽ há mồm, cho nên nhân loại bản chất có thể là cái chân đạp thùng rác. Giang Tố Tuyết trầm mặc 2 giây, suy một ra ba đạo. Không, bất luận uống nước, nước lạnh vẫn là nước nóng, tại trong thân thể đều sẽ thành biến thành 36 độ, chỗ cho nên nhân loại bản chất cũng là phích nước ấm. Lục Tinh dừng bước, quay đầu nhìn Giang Tố Tuyết vỗ tay. Thiên tài a. Giang Tố Tuyết ngượng ngùng nói, còn tốt. Phúc, Lục Tinh như thế nào cũng không nghĩ đến Giang Tố Tuyết sẽ cho câu trả lời như vậy, còn thật sự chơi thật vui. Xem ra sự thật chứng minh, mỗi nhân loại cá thể đều thiên kỳ bách quái, có chính mình ham muốn nhỏ, có chính mình tiểu quái gở, có chính mình tiểu hài hước, chỉ là cần bị người nhìn thấy, bị người phát hiện. Hai người đi tới bên cạnh xe, Lục Tinh mở cửa xe, để cho Giang Tố Tuyết ngồi vào trong. Kỳ thực ta chính mình có thể đi vào đi ngươi. Lục Tinh phanh phải khép lại cửa xe, chính mình vòng qua xe, ngồi vào chỗ người lái chính. Giang Tố Tuyết đeo lên dây an toàn, hướng về phía vừa mới ngồi vào tới Lục Tinh nói. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta nhiều hơn chính là muốn giúp ngươi làm một chút sự tình, mà không phải nhờ ngươi chiếu cố ta. Lục Tinh đưa tay ra tại Giang Tố Tuyết mặt phía trước khoát khoát tay chỉ. No, đây không phải đặc thù đối đãi, đây là ta bản năng, có lúc ta cũng rất hận cái này theo bản năng. Vậy hắn chính là quen thuộc dạng này đi. Hơn nữa ngươi không phải cũng tại giúp ta sao, có ít người nguyện ý mướn người tới giải quyết vấn đề, đó cũng là bởi vì thời gian của bọn hắn càng đáng giá tiền. So với hao tâm tổn trí phí sức tới so sánh, không bằng mướn người đến giúp bọn hắn giải quyết. Ngươi giúp ta tìm nhà mà nói, liền đã thay ta bớt đi rất nhiều tinh lực. Lục Tinh không muốn ở trên cái đề tài này dừng lại thêm, cũng không muốn để cho Giang Tố Tuyết cảm thấy hắn là tại thương hại nàng, thế là nổ máy xe, ngược lại hỏi: "Phòng ở tìm thế nào?" Nói chuyện đến cái này, Giang Tố Tuyết lập tức trở nên hoạt bát. Đây là Lục Tinh hiếm thấy giao phó cho nàng sự tình, nàng lấy ra 10000 điểm tinh lực, nhất định phải làm cho Lục Tinh ở lại phong cảnh tốt nhất, thể nghiệm thoải mái nhất phòng ở. Nàng lấy điện thoại di động ra, ấn mở văn kiện, giống như là cái chuyên nghiệp tư ký, có chút nói lắp nói: "Bây giờ có 3 bộ không? Không tệ phòng nguyên." "Đúng, ngươi có sủng?" "Sủng vật sao?" "Sủng vật." Lục Tinh nghĩ, có con mèo đen nghe đến đáp án này, Giang Tố Tuyết sửng sốt một chút, nàng cho là giống Lục Tinh như thế sạch sẽ lanh lẹ người thì sẽ không ưa thích dưỡng sủng vật. Lục Tinh nghĩ tới Tiểu Bạch, cười cùng Giang Tố Tuyết nói: "Phía trước tại Ôn Tuyển khách sạn thời điểm, tại trong nguyện vọng của ngươi danh sách, có muốn dưỡng một cái tiểu động vật ta, ngươi có yêu mến chủng loại sao? Bất quá ta không đề nghị ngươi dưỡng mèo đen." Giang Tố Tuyết ngây ngẩn cả người: "Vì cái gì?" Lục Tinh vẻ mặt thành thật nói: "Mèo đen tính cách có thiếu hụt, có nghiêm trọng bạo lực nguyên hướng." Giang Tố Tuyết chấn kinh: "Có thật không?" Lục Tinh nghiêm túc gật đầu một cái: "Thật sự à, ta hồi nhỏ tận mắt thấy một con mèo đen từ trong túi móc ra cán súng một con chuột lỗ tai đều đánh rớt, chuyện này rất hoành động, đều lên TV." Giang Tố Tuyết sờ lên lông mày, luôn cảm thấy nơi nào giống như không đúng. Lục Tinh ngăn chặn khóe miệng, thay đổi tay lái, thuận lợi đem xe lái ra bãi đỗ xe. Mãi cho đến xe cũng tại trên đường đi một phút, vừa rồi một mực trầm mặc Giang Tố Tuyết mới bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi đang giảng?" Giảng cười lạnh. Lục Tinh nở nụ cười, hắn thật cảm thấy đùa người thành thật chơi thật vui. "Ngươi sinh khí rồi?" "Không có." Giang Tố Tuyết lắc đầu: "Ta không, sẽ không tức giận, hơn nữa ngươi nói rất hay chơi, là ta phản ứng có chút chậm." Lục Tinh cười nói: "Có bị hài kịch đại sư nói hay lắm à, không đem người xem chọc cười không phải người xem vấn đề, là chính hắn vấn đề, hắn học nghệ không tinh liền trở về luyện đi, nơi đó có hấn người xem đạo lý. Chờ ta trở về khêu đèn đêm đọc, tranh thủ đọc ra một cái chơi vui chê cười." Lại nói, giữa người và người tính cách bối cảnh kinh nghiệm cuộc sống đều sai lệch quá nhiều, có đôi khi khác biệt nhiều lần không có nhận bên trên tín hiệu là chuyện rất bình thường, đừng lại tự trách mình. Giang Tố Tuyết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe sáng tỏ mặt trăng, đập nói lắp ba đạo: Ngươi đối với người nào đều tốt như vậy sao?" Câu nói này tại bên miệng lượn quanh lại nhiễu, vẫn là lại bị nuốt trở vào. Treo ở bầu trời mặt trăng, ngẫu nhiên có thể có mấy sợi quang huy rơi vào trên người nàng, nàng hẳn là cảm kích, mà không phải không biết đủ muốn đem mặt trăng chiếm làm của riêng. Bây giờ cũng rất tốt. Giang Tố Tuyết rủ xuống mắt, trên thủy tinh xe phản chiếu ra không chút biểu tình bộ dáng, cuối cùng có Lục Tinh nói cái loại cảm giác này. Bây giờ cũng rất tốt. Nếu như cái này bây giờ, có thể lâu một chút nữa, liền tốt nhất rồi. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, cứng rắn khổng lồ xe giống một cái mãnh thú, lao vùn vụt tại trên mặt đường. Gió lạnh ngẫu nhiên theo cửa sổ xe hạ xuống những khe hở kia, tiến vào trong xe. "Lạnh không?" "Không, không lạnh." "Ngươi lạnh?" "Lạnh không?" "Không lạnh." Lục Tinh lắc đầu, cùng Giang Tố Tuyết nói: "Ta đem ngươi đưa đến cửa trường học, nhìn xem ngươi đi vào, tiếp đó ta đi gặp người bằng hữu." Giang Tố Tuyết sửng sốt một giây, nàng không muốn chậm trễ Lục Tinh sự tình, thế là đập nói lắp ba nói: "Ta có thể chính mình trở về, ngươi đem ta thả xuống, đi làm việc ngươi. Chuyện của ngươi, ngươi hôm nay đã ta không yên lòng." Phồn hoa đô thị ánh đèn lọt vào trong xe, chiếu vào Lục Tinh gương mặt. Giang Tố Tuyết ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lòng bị bốn chữ này manh kích, triệt để tức vũ khí đầu hàng. Chương 834 ta cũng là ông, Lục Tinh điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động, điện thoại đặt ở trên tay ghế dương. Hắn đang đạp chân ga chuẩn bị vượt qua đâu, không có thời gian nhìn, thế là hỏi Giang Tố Tuyết: "Là ai?" Giang Tố Tuyết nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động tên người gọi đến, đột nhiên sững sờ rồi một lần, sau đó nói: "Là phó, phó thúc, muốn tiếp sao?"
"Không cần."
Lục Tinh lắc đầu, "Ta một hồi liền là muốn đi gặp hắn, treo là được, chắc chắn là tới thúc giục ta đi." Giang Tố Tuyết gật gật đầu, cúp điện thoại. Nghe đến Lục Tinh lời nói, trong lòng của nàng đột nhiên có chút nói không ra nhẹ nhàng. Giữa đêm này, Lục Tinh còn muốn đi gặp bằng hữu, nàng theo bản năng liền có chút hiểu lầm rồi. Thì ra Lục Tinh là đi gặp phó thúc ga, phó thúc tốt, là nhìn thấy phó thúc. "Ông." Một giây sau, điện thoại lần nữa vang lên, Giang Tố Tuyết có chút do dự cầm điện thoại di động lên, vẫn là phó thúc, có phải hay không có việc?
"Việc gấp."
Vừa vặn đèn xanh đèn đỏ miệng gặp gỡ đèn đỏ, Lục Tinh dừng xe, lấy qua điện thoại. Tiếp thông điện thoại. "Lệnh ra."
"Ai, Lục Tinh ngươi còn sống đâu? Ta cho là ngươi lại bị trói trống."
Phó thúc gầm thanh phi thường lớn, bằng không mà nói, liền sẽ bị sau lưng đi rơm nhạc trò vùng tới. Lục Tinh liếc mắt, "Ngươi liền không thể trông mong ta tốt một chút." Mắt thấy nhanh đèn xanh, hắn liền lên mở Bluetooth, mang lên trên tai nghe. Giang Tố Tuyết lao trung thực thật ngồi tại chỗ trên đế, ánh mắt của nàng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, hết sức muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình. Vừa rồi nàng giống như nghe đến phó thúc bên kia có người nói này đứng lên, hơn nữa còn có đi dưới tiếng nhạc cùng đám người tiếng hoan hô. Nếu như không có nghe mà nói, cái kia phó thúc là tại quán ba quán ăn đêm các loại nơi trốn a. Lục Tinh muốn đi tìm phó thúc, như vậy nói cách khác, Lục Tinh muốn đi quán ba quán ăn đêm sao? Giang Tố Tuyết nhìn qua trên thủy tinh xe cái bóng, phát hiện nét mặt của nàng nghiêm túc dị thường. Có thể Lục Tinh không có nói sai, nàng giống như chính xác rất thích hợp loại phong cách này. Giang Tố Tuyết đưa tay ra, sờ mặt mình một cái. Nguyên bản bởi vì Lục Tinh muốn đi tìm phó thúc mà bông xuống tâm, một lần nữa nhấc lên. "Ta cùng Tiểu Giang cùng một chỗ đâu, chờ ta đưa nàng về, ta liền đi tìm ngươi, ngươi nơi đó có vội vã như vậy?"
"Cái gì?"
Lục Tinh lấy xuống một cái thai, đưa cho Giang Tố Tuyết nói. "Phó Trầm Quân muốn nói với ngươi."
Tốt.
Giang Tố Tuyết đột nhiên bị củ, có chút luống cuống tay chân nhận lấy hai nghe cùng điện thoại, đập nói lắp ba đối với đầu bên kia điện thoại bần an.
Phó thúc tốt, ta
là Giang Tố Tuyết."
"Phó Trầm Quân, ai nha, ta biết, Tiểu Giang ngươi làm gì vội vã trở về trường học a, trực tiếp để cho Lục Tinh mang lấy ngươi tới chơi không phải tốt? Ngươi cũng sinh viên đại học, còn không có một chút loại này tự do sao?"
Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba đạo, "Ta không
muốn đi cái kia phó thúc một chút đều không buông bỏ, người luôn có lần đầu tiên, không thể cố bộ tự lòi."
"Bảo thủ."
Lục Tinh cải chính.
Phó thúc đột nhiên đề cao âm lượng, lời gì?
"Ta liền thích nói cố bộ tự lòi.
Ngươi có trình độ kỳ thị,
ta chỉ là làm sai đề, cũng không phải làm sai người."
Lục Tinh liếc mắt.
"Tiểu Giang a."
Phó thúc âm thanh đột nhiên nhu hòa xuống, "Ta chỗ này có rất nhiều tỷ tỷ đẹp đẽ, mỗi người đẹp thiệt tâm, vừa vặn để các nàng cho ngươi trang điểm một chút. Ta cảm thấy chúng ta đi tới đại học, có thể sẽ đụng tới đủ loại người và sự việc, để cho chính mình càng xinh đẹp một điểm, nhân sinh sẽ trôi qua lại càng dễ."
Giang Tố Tuyết trong nháy mắt rút ra chữ mấu chốt, đầy trong đầu chỉ còn lại có một câu nói: "Có rất nhiều tỷ tỷ đẹp đẽ Lục Tinh địa phương muốn đi, có rất nhiều tỷ tỷ đẹp đẽ. Hơn nữa, hôm nay Lục Tinh còn ăn mặc so trước đó cũng đẹp."
Lục Tinh vốn là cho là Giang Tố Tuyết sẽ tự tuyệt, nhưng mà không nghĩ tới hắn chậm chạp không có nghe đến từ chối âm thanh, dư quang xem xét.
"Cầm thảo, như thế nào dao động?"
"Tiểu Giang à, phó thúc nói thật, ta thật sự nhìn không được ngươi cái này xuyên dự, chúng ta bộ dạng như thế một tấm hòa nhã, không cần như thế phung phí của trời được không?"
"Bạo điễn,
điễn của trời."
Giang Tố Tuyết cải chính.
Phó thúc vô đuổi, đề cao âm lượng, trực tiếp phá phòng ngự.
"Bất nhi, hai người các ngươi có ý tứ gì?
Kỳ thị ta sơ trung trình độ có phải hay không?"
"Trình độ không có cao như vậy a."
Lục Tinh bổ sung một câu.
Phó thúc tức giận đến bốc khói, thực đáng ghét.
"Tiểu Giang ngươi tới hay không? Chúng ta nơi này hoàn cảnh rất tốt, không có ngươi tưởng tượng ở trong như vậy tục khí, chúng ta đi chính là cao cấp phong cách."
"Lục Tinh ngươi cũng không phải Tiểu Giang mẹ của nàng, làm gì lao quản lấy nàng?"
"Tiểu Giang à, ngươi nếu tới mà nói, cũng không cần Lục Tinh còn phải tiễn đưa ngươi trở về, trực tiếp tới ta chỗ này là được, nếu là thiên quá muộn, cũng đừng trở về, gian phòng bao no."
"Vẫn là nói, hai ngươi nghĩ nổi một cái phòng."
"Điếu." Lục Tinh lanh lẹ cúp điện thoại.
Giang Tố Tuyết ngậm một giây, quay đầu nhìn về phía Lục Tinh, đập nói lắp ba đạo,
Phó thúc hắn đừng để ý tới hắn, ta ra ngoài mua bao thuốc đều có thể đụng tới hắn hai cái bạn gái trước, hắn nói chuyện giống như đánh giấm."
Lục Tinh liếc mắt.
Giang Tố Tuyết trầm mặc.
Thì ra Lục Tinh còn hút thuốc lá a.
Giang Tố Tuyết nhìn qua Lục Tinh dễ nhìn bên mặt, đột nhiên cảm thấy, nàng biết Lục Tinh đồ vật, vẫn là quá ít.
Nàng không hiểu rõ Lục Tinh.
Kỳ
thực ân.
Lục Tinh nghi hoặc, kỳ thực cái gì?
Giang Tố Tuyết có rất ít do dự như vậy thời khắc, nhưng mà nàng thật sự không có cách nào đem phó thúc lời mới vừa nói làm gió thoảng bên tai.
Kỳ
thực,
ta muốn đi.
Đi xem bất quá đến cùng là muốn đi nhìn xem sân bãi thấy chút việc đời, vẫn là đi nhìn xem Lục Tinh, cái này cũng chỉ có trong lòng chính nàng biết.
Gì?
Lục Tinh hiếm thấy chấn kinh, hắn không cảm thấy Giang Tố Tuyết thích hợp loại này nơi trốn.
Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba hỏi, không
được sao?
Tận đến giờ phút này, Lục Tinh đột nhiên ý thức được, lúc trước hắn vẫn có chút cứng nhắc ấn tượng đánh giá thấp Giang Tố Tuyết. Cái này tiểu kết ba có thể sờ soạn lần mò lâu như vậy, là có ý nghĩ của mình.
Nửa giờ sau,
cửa quán ba, phó thúc đẩy ra cái bật lửa, một tiếng vang dọn, ngọn lửa liếm láp lấy thuốc lá phần đuôi. Hắn hít sâu một hơi, khói mù lượn lờ.
Ân.
Phó thúc vừa nhấc mắt, nhìn thấy cách đó không xa đi tới hai cái thân ảnh, hắn meo lại mắt, chật chật đạo.
Phần cứng rất tốt, đi chính đạo nhất định có thể kiếm nhiều tiền.
Không đúng.
Chương 835 tốt tốt bức người, chương 835 tốt tốt bức người, Huyền Thuyên nói gì thế, cho ta lấy 10 vạn khối tiền. Lục Tinh nhìn thấy ăn mặc phong tao, một thân ám tử sắc tây trang phó trầm quân đối mắt, chuyện thứ nhất chính là cho hắn liếc mắt. Phó thúc một nghe lời này, giang hai tay ra, không có như vậy giàu a. Giang Tố Tuyết đi theo bên người Lục Tinh, hướng phó thúc gật đầu một cái, tham hỏi. Phó thúc chào.
Chào buổi tối.
Ai, tiểu Giang chào buổi tối, chúng ta đã lâu không gặp, ta thật sự phong thái vẫn như cũ a. Phó trầm quân sửa sang lại một cái âu phục của mình, sau đó ngước mắt nhìn Lục Tinh nói.
Hải Nhi cha nàng, cuối cùng nguyện ý mang theo Hải Tử đi ra chơi a.
Lục Tinh nhếch môi sừng, lộ ra dày đặc răng trắng, cười nói, đúng vậy à, mang Hải Tử đi ra sớm thấy chút việc đời, xem cái gì là người, cái gì là quỷ. Hơn nữa, còn không phải có người ở trong điện thoại tốt tốt bức người thúc giục sao?
Cái gì tốt tốt bức người, đó là việc quái gở bức. Phó trầm quân nói tới một nửa, đột nhiên lập tức kịp phản ứng, ngươi chế giễu ta.
Lục Tinh một mặt tán thưởng, ngươi cái này càng ngày càng có văn hóa, cái này đều biết.
Phó thúc tức xỉu, chỉ vào Lục Tinh tay đều run rẩy.
Có tài không đức, cái gì gọi là chân chính có tài không đức?
Có lúc, hắn cũng rất hoài niệm trước kia Lục Tinh, khi đó Lục Tinh lại ngoan lại nghe lời nói, còn rất hiểu chuyện hiếu thuận.
Chỗ nào giống bây giờ?
Đều nói người yêu như làm vườn, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, cây kia cỏ dại tiến hóa thành hoa ăn thịt người.
Giang Tố Tuyết cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh, nàng cảm thấy vừa rồi Lục Tinh nói lời giống như có chút quá có tính công kích, cũng không biết phó thúc có thể hay không phải tay áo bỏ đi. Tất nhiên hai người kia tại giằng co, vậy nàng phải nói một điểm lời nói, xem như một bậc thang a. Nghĩ tới đây, Giang Tố Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói,
phó
thúc. Một giây sau, vốn là còn tức giận đến phát run Phó Trầm Quân đột nhiên lộ ra nụ cười, hướng về phía Lục Tinh nói, ta liền thích người dạng này.
Giang Tố Tuyết ngây ngẩn cả người.
Phó thúc lại đi lên trước, nắm ở Lục Tinh bả vai, ôn hòa đạo,
ngươi dạng này có tài không đức, coi ta là thành sinh tử giống như cựu nhân, trong miệng giống tôi độc tựa như, thuần túy nhất chiến đấu, không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích, nghe làm cho lòng người lạnh lạnh. Ta liền thích ngươi dạng này.
Giang Tố Tuyết nghe ngây người,
cái này nói lời bên trong ý tứ, cũng không giống là ưa thích dáng vẻ a.
Ai nha, tiểu Giang ngươi đừng lo lắng, hai ta một mực cứ như vậy.
Phó thúc trên mặt đã lộ ra nho nhã nụ cười, lại nhìn về phía Lục Tinh, chật chật đạo,
hôm nay mặc phải phong nhã a, chung quy là không có mặc ngươi những cái kia nhìn xem chán ghét y phục.
Phó thúc nói xong, dư quang thấy được Giang Tố Tuyết hôm nay chỉnh thể xuyên dự, lập tức khắc mở mắt, lo lắng cho mình thẩm mỹ bị ô nhiễm.
Bất quá Hải Nhi cha nàng, ngươi đi ra ngoài như thế nào không cho ngươi em bé ăn mặc một chút?
Hợp lấy ngươi liền nhìn lấy chính mình mặc xoáy a.
Lục Tinh lộ ra giả cười, nhìn xem phó thúc nói, ngươi không phải nói có rất nhiều tỷ tỷ đẹp đẽ sao? Vậy liền để tỷ tỷ đẹp đẽ nhóm cho tiểu Giang cải tạo a.
Miễn phí nhà tạo mẫu tóc cùng nhà tạo mẫu thời trang, không dùng thì phí.
Giống Phó Trầm Quân loại này chính mình mở quầy rượu người, dưới tay có số lớn tiêu thụ, chắc chắn là có chuyên môn tạo hình đoàn thể.
Cũng không phải mỗi tiêu thụ đều biết trang điểm ăn mặc chính mình.
Nếu là những cái kia tiêu thụ đem chính mình dọn dẹp khó coi, không có khách nhân đến tiêu phí, cái kia không phải là phó thúc chính mình ăn thiệt thòi, cho nên cái này gọi là cần thiết tiền kỳ đầu nhập.
Đương nhiên có thể a, đi 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 vào trước lại nói.
Phó thúc ôm lấy Lục Tinh bả vai chỉ sợ hắn chạy, vẫn không quên quay đầu gọi Giang Tố Tuyết đuổi kịp.
Vậy liền để tiểu Giang đi cắt tóc hóa trang, hai ta đi gặp ta tìm đám người này.
Khi nhìn đến Giang Tố Tuyết cũng đuổi kịp sau đó, phó thúc quay đầu hỏi nàng, tiểu Giang à, ngươi có ý kiến gì không sao?
Hoặc có lẽ là ngươi có đặc biệt yêu thích phong cách sao?
Giang Tố Tuyết đột nhiên bị hỏi, có chút ngượng ngùng.
Nàng không phải không trả lời, mà là căn bản đáp không được, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được.
Thẩm mỹ là có ngưỡng cửa, là cần đại lượng tích lũy.
Nàng trước kia tạo hình phong cách từ hai cái từ mấu chốt tạo thành, tiện nghi cùng thuận tiện.
Tiện nghi là bởi vì nàng không có nhiều như vậy tiền dư đi mua quần áo.
Nàng trước đó mặc rất nhiều quần áo cũng là đủ loại biểu tỷ đường tỷ đám còn lại, cái kia phong cách liền tất nhiên quá hạn, sợi tổng hợp liền tất nhiên giá rẻ, bản hình liền tất nhiên lệch ra xoay.
Thuận tiện là bởi vì nàng cần phải đi làm kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt.
Những cái kia rất đẹp quần áo, ở mức độ rất lớn là mười ngón không dính nước mùa xuân người đi mặc, nhẹ nhàng lụa trắng chỉ thích hợp tiên nữ trên trời, rắn chắc chịu mài mòn vải bông mới là thuộc về nàng.
Giang Tố Tuyết biết mình thẩm mỹ rất kém cỏi, thế nhưng là nàng cũng không biết phải làm như thế nào thay đổi, phải làm như thế nào tích lũy.
Lâu dài tự mình sờ soạn lần mò, để cho nàng trở thành từ đầu đến đuôi chủ nghĩa thực dụng giả.
Mặc dù bây giờ điều kiện tốt, thế nhưng là nếu như đặt tại trước mặt nàng 1000 khối tiền, nàng đệ nhất lựa chọn nhất định vẫn là sẽ tổn, mà không phải đi mua mấy bộ quần áo đẹp đẽ.
Cho nên nói, từ bắt đầu nàng liền biết, nàng cùng Lục Tinh bây giờ là người của hai thế giới.
Khi Lục Tinh hỏi nàng có nguyện vọng, nàng nói muốn có một phần việc làm, nghĩ có một cái phòng ở, nghĩ có một chút thực vật.
Tất cả mọi thứ cũng là phương diện vật chất, bởi vì nàng không dám yêu cầu xa vời phương diện tinh thần đồ vật.
Lục Tinh là treo ở bầu trời mặt trăng, trăng sáng treo cao, ánh sáng ở trên người nàng lưu chuyển qua một cái chớp mắt, cái kia cũng rất may mắn.
Ta
nghe Lục.
Lục Tinh.
Cuối cùng, đối mặt Phó Thúc tra hỏi, Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba cấp ra đáp án này.
Phó Thúc đều sợ ngây người.
Cầm Thảo.
Cái này Giang Tố Tuyết sẽ không thật đem Lục Tinh làm cha a.
A, Thảo, tốt lắm, Lục Tinh phẩm vị cũng thật không tệ.
Phó Thúc cười quay đầu nhìn về phía Lục Tinh, trong ánh mắt tràn đầy cũng là chất vấn.
Này sao lại thế này?
Hắn vốn chính là trêu chọc Lục Tinh đem Tiểu Giang thấy quá chặt, mới nói Lục Tinh có phải hay không đang cấp Tiểu Giang làm cha đâu.
Nhưng là bây giờ xem ra, Tiểu Giang cũng là thích thú a.
Lục Tinh mặt không đổi sắc nói,
ta cảm thấy nàng rất thích hợp loại kia lãnh cảm gì cỡ mỹ thiếu nữ, ngươi có thể hiểu không? Cùng tóc cắt ngang trán, đen tóc thẳng, mắt to như nước trong suốt, ám ảnh di động, hơi lạnh kiếp người, lại thuần túy lại tà khí, tốt nhất lại ngừng.
Phó Thúc chất vấn nhìn xem Lục Tinh. ngươi trong lòng này không đã sớm nghĩ kỹ, hợp lấy ngươi là tới cọ tạo hình đoàn thể. Lục Tinh ra vẻ kinh ngạc. Ai nha, bị ngươi phát hiện.
Phó thúc,
lại thua một ván. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tố Tuyết vừa định mở miệng.
Phải.
Liên vừa rồi Lục Tinh nói cái kia một chuỗi hình dung tử, cho Giang Tố Tuyết người đàng hoàng này chỉnh chân tay luôn cuống, đầy đất tìm khe hở nghị chui vào. Xem ra là thật không có ý kiến.
Mẹ nó.
Phó thúc một bên mang theo Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết bên trên lầu ba, một bên ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Thật đúng là để cho trên xuất sinh chơi này kỳ tích tuyết tuyết. Chương 836 ra tay, chương 836 ra tay, cái quán rượu này là Phó thúc bằng hữu mở, tầng ba bên trong dùng hai cái bao xương lớn đã thông, là một cái cỡ lớn trang tạo phòng. Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết đi vào thời điểm, bên trong không có mấy người. Dù sao bây giờ quán ba chính là mở cửa đón khách thời điểm, những cái kia marketing cái gì cũng đã sớm làm tốt trang tạo đi xuống. Ta đi để cho cái kia nhà tạo mẫu thời trang tới. Phó thúc bỏ lại một câu nói, đi tới. Lục Tinh để cho Giang Tố Tuyết ngồi trước đang chờ đợi khu trên ghế salon. Giang Tố Tuyết ngồi xuống về sau, ngửa đầu nhìn xem Lục Tinh, đập nói lắp ba đạo.
Ngươi
cũng ngồi.
Ân.
Lục Tinh ngồi xuống Giang Tố Tuyết bên cạnh một người trên ghế salon, cách đó không xa Phó thúc đã cùng cái kia nữ trang tạo sư nóng trò chuyện. Lại là dạng này. Lục Tinh bó tay rồi, hắn nói như thế nào vừa rồi Phó thúc đi qua bước chân nhẹ nhàng như vậy đâu. Hắn dư quang nhìn thấy Giang Tố Tuyết nắm chặt đặt ở trên đầu gối hai tay, nhịn cười không được. Tại quán ba loại này xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son nơi trốn, đột nhiên thoát ra loại này, thật sự chính là thật ly kỳ. Giang Tố Tuyết nghe đến Lục Tinh cười nhẹ, giật mình trong lòng. Liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy Lục Tinh ánh mắt rơi vào nàng nắm chặt trên hai tay, nàng lập tức buông lòng tay ra, đặt ở sau lưng, có chút ngượng ngùng nói:
"Ta
chỉ là có chút khẩn."
"Khẩn trương?
Khẩn trương?" Lục Tinh nâng cằm lên, "Ngươi nếu là không muốn, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, không thích liền không làm."
"Không,
không có, ta nghĩ."
"Nghĩ?"
Kỳ thực nàng rất tin tưởng Lục Tinh ánh mắt. Hơn nữa, nàng rất muốn nhìn xem xét, Lục Tinh mắt bên trong chính mình đẹp mắt nhất tạo hình, rốt cuộc là tình hình gì. Lục Tinh cười, "Không có chuyện gì, chỉ là thử một lần, ngược lại miễn phí thợ cắt tóc cùng nhà tạo mẫu thời trang, không dùng thì phí đi. Thích trưng diện là nhân loại thiên tính. Tiểu Giang đồng học lúc trước không có thời gian cũng không có tinh lực ăn mặc chính mình, bản thân rất tốt phần cứng, mai một lấy, nói không chừng liền thật sự mai một, đó cũng quá đáng tiếc. Người khi cảm thấy chính mình rất đẹp, cũng dẫn đến tự tin đều có thể dậy rồi. Để cho Tiểu Giang đồng học xem chính mình dễ nhìn thời điểm bộ dáng, đem lòng tự tin của nàng cho kéo lên. Lục Tinh không thích nhìn thấy nàng khom lưng lưng còng, sợ hãi rụt rè, đem mình làm bán không khí một dạng, bị bầy người đẩy tới đẩy lui bộ dáng. Qua vài phút, Phó thúc Xuân Phong đắc ý đi tới. "Tiểu Giang ngươi đi đi, ta cùng tỷ tỷ kia nói xong rồi, nàng làm cho ngươi trang tạo, bây giờ đi trước cắt tóc, ta cùng Lục Tinh đi sát vách phòng khách nói chút chuyện."
"Úc, tốt, tốt."
Giang Tố Tuyết đứng lên. Phó thúc đi đến Lục Tinh bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, để cho hắn đi cùng sát vách phòng khách. Nhưng mà chụp đến mấy lần, Lục Tinh đều bất động. Người giác một chút biến thành tượng binh mã. Phó thúc có chút nghi hoặc nhìn Lục Tinh. Lục Tinh tựa ở trên ghế salon một người, nâng lên chân trái dựng đến trên một cái chân khác, cài chống đỡ gương mặt hỏi, "Ở chỗ này chọn người không được sao?"
"Phó thúc."
Phó thúc nhìn xem đã đi tìm trang tạo sư tỷ tỷ Giang Tố Tuyết lại quay đầu xem Lục Tinh.
"Bất Nhi,
ngươi thật đem mình làm cha nàng, một tấc cũng không rời a." Lục Tinh buông tay, tự nhiên nói, "Ta đem nàng mang tới chỗ này, ta đương nhiên muốn đối với nàng phụ trách a, ta phải đem nàng thật xinh đẹp mang về. Ngươi đây nếu là thư viện, ta liền chắc chắn không nói cái gì, mấu chốt nơi này là sao? Nếu không phải là Giang Tố Tuyết nói không có tới qua, muốn đến xem thử, hắn liền căn bản sẽ không mang theo Giang Tố Tuyết bước vào cái cửa này."
Phó thúc nghe, giáp một chút liền nghĩ chết nơi này.
"Được rồi được rồi được rồi được rồi.
Sống cha,
ta gọi người đều tới chỗ này. Ngược lại bây giờ chỗ này ít người, cũng không chậm trễ cái gì, vừa bạn sân bãi còn mở rộng." Phó thúc cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức, sau đó đặt mông ngồi ở Lục Tinh trên ghế salon bên cạnh, tức giận bất bình đạo: "Nguyên thế rơi giống ngươi thiện đãi Giang Tố Tuyết thiện đãi ta." Lục Tinh xoát điện thoại: "Ngươi có phải hay không thật lớn tuổi, tình thương của cha đại bạo phát, đem người làm nữ nhi nuôi."
Lục Tinh xoát điện thoại:
"Ta trước đó như thế nào không gặp ngươi đối với ta hảo như vậy, bao che khuyết điểm như vậy, ngươi làm kỳ thị giới tính."
Lục Tinh xoát điện thoại:
"Phốc." Phó thúc phun máu ba lần, liền hắn đều chịu không được lạnh bạo lực.
"Bất Nhi."
Sự chú ý của Lục cuối cùng từ trong điện thoại di động rút ra, hắn ngước mắt nhìn Phó thúc: "Ngươi còn có mặt mũi nói, không phải ngươi bán ta thời điểm đi?"
Phó Trầm Quân trong nháy mắt điên,
hắn lung túng nở nụ cười, gãi gãi đầu nói: "Ta đây không phải là có chỗ khó đi, nhà ta đời thứ ba đơn truyền, cũng không thể tại ta chỗ này tuyệt hậu. Trước ngươi nói là bát đại đơn truyền."
Lục Tinh sâu xa nói:
"A,
phải không?"
Phó thúc háng giọng một cái: "Ai, ta mang cái đám kia người tới a, ta đi mở cửa." Tại Phó thúc chạm chạy chối chết đi mở cửa thời điểm, Lục Tinh quay đầu nhìn về phía cái kia nữ trang tạo sư:
"Tỷ tỷ, có thể đem kéo màn kéo lên đi."
"Kéo cái gì kéo?
Cái này có gì không?" Cái kia nữ trang tạo sư thấy được Lục Tinh khuôn mặt, thanh âm ngừng lại: "Chính xác phải kéo, ta cảm giác có chút lạnh."
Lục Tinh tựa ở rèm bên cạnh, cười nói: "Đà tạ tỷ tỷ."
Tiểu Giang một hồi gặp Giang Tố Tuyết xuyên thấu qua tấm gương, cố gắng thấy được Lục Tinh khuôn mặt, đập nói lắp ba đáp lại nói:
"Tốt,
tốt."
Hoa, ngăn cách kéo màn bị Lục Tinh khép lại, tại cái này lớn trang tạo trong phòng, cách xuất tới hai cái không gian. Cùng lúc đó, trang tạo phòng đại môn mở ra, cửa ra vào ô ương chặn lại một đám người. Lục Tinh sờ lên đầu gối của mình, xem có hay không đến bệnh phong thấp. chiều, quá chiều, thậm chí chiều có chút thổ. Lục Tinh thở dài, hắn cảm thấy chính mình giống như có chút đánh giá cao Phó Thúc ánh mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị ngồi vào trên vị trí cũ, liền thấy đứng ở cửa phía trước nhất một cái quân mâu hướng về phía hắn ngó nói: "Anh em." Phó lao bản lập tức tới ngay: "Ngươi làm gì vậy? Cấp chạy đâu? Đây là tình huống gì, mới tới sao? Ta chưa thấy qua." Đoán chừng là Phó Thúc mang người mới, vốn là sinh ý liền có sự, còn lại không ngừng tăng thêm đối thủ cạnh tranh. Thất thần làm gì, tới đứng chờ Phó lao bản tới a. "Ai huynh đệ, ngươi cái mũi này cùng cái cằm ở đâu làm, như thế nào tự nhiên như vậy, cho đẩy cái bác sĩ thôi." Cửa ra vào liễu díu, Lục Tinh gãi đầu một cái, vô cùng đau đớn. Đột nhiên một đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, Lục Tinh ngồi ở một người trên ghế salon dương mắt nhìn sang, một đám người đồng loạt tránh ra một lối, Phó Thúc từ giữa đó đi tới. "Lục Tinh, ta là cái Vương Trung Vương, ngươi thế nào?" Phó Thúc tay trái xách theo một bình rượu, tay phải cầm một cái máy vi tính xách tay, bút ký, đi nhanh tới. Lục Tinh đỡ cái chán. "Ta cảm thấy còn không bằng ngươi xuất mã đâu." "Xuất mã? Ta không xuất mã. Xuất mã đệ tử không vào luân hồi." Lục Tinh khí tốt. Chương 837 Á bên trong sĩ thất đức. Chương 837 Á bên trong sĩ thất đức nhìn xem Lục Tinh cùng Phó Thúc quen thuộc bộ dáng, mới vừa rồi còn tại cửa ra vào gọi hắn tới đám kia chiều người bây giờ một cái so một cái yên tĩnh, có nhìn bầu trời, có nhìn xuống đất. Phó Thúc ngậm một chút, luôn cảm thấy bầu không khí này làm sao lại kỳ dị như vậy. "Vừa rồi thế nào?" Hắn đem máy vi tính xách tay, bút ký, cùng bút vứt xuống Lục Tinh trong ngực, từ bàn trà ngăn kéo phía dưới lấy ra hai cái ly đế cao, nâng cốc đổ vào. Lục Tinh lắc đầu, lật ra máy vi tính xách tay, bút ký, "Không có gì, cùng bọn hắn thảo luận xì lịp nửa cây khoa học kỹ thuật." "Xì lịp nửa cây khoa học kỹ thuật?" Phó Thúc sờ lên tóc của mình, xem có hay không loạn điệu, sau đó bưng chén rượu lên tiến tới Lục Tinh trước mặt, đắc ý nói: "Hồi trước làm hoàng kim hơi trầm, như thế nào?" "Ta làm thời điểm thế nhưng là không nói tiếng nào." Lục Tinh nghĩ hoàng kim hơi trầm nguyên lý, hắn run một cái, hướng Phó Thúc giơ ngón tay cái lên: "Ngươi có dạng này nghị lực, về sau chắc chắn sẽ không làm hắn gian, có thể đỡ được nghiêm hình tra tấn." "Đó là..." Phó Thúc hất tóc một cái, "Phiền nhất quỷ Tây Dương cùng giả quỷ Tây Dương." Lục Tinh tiếp nhận Phó Thúc đưa tới chén rượu, rơi xuống khóe miệng. "Không có ai vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng mà vĩnh viễn có người 18 tuổi. Tại trong cái này một nhóm, bất luận nam nữ, cũng là niên kỷ càng lớn, thế yếu càng lớn, dựa vào bề ngoài ăn cơm, sát suy mà ái thị thì ân tuyệt. Trừ phi tiền đủ nhiều, nhiều đến có thể nghịch chuyển thời gian. Nhưng nếu như có nhiều tiền như vậy, cần gì phải làm cái này một nhóm đâu? Trình Dung chính là một con đường không có lối về, càng cả vượt lên nghiện, luôn cảm thấy ở đây kém một chút, luôn cảm thấy nơi đó có thể tốt hơn. Những cái kia cắm vào giả thể, không thể cả một đời lưu lại trong thân thể. Làm tới làm lui, cuối cùng nên đón, chính là không ngừng chữa trị. Phó Thúc chú ý tới Lục Tinh ánh mắt, nghi ngờ sờ mặt mình một cái, thế nào, như thế nào nhìn ta như vậy, chẳng lẽ không đẹp trai không? Bị ta mê đảo. Lục Tinh túi đầu cười, bùi mùi đạo: "Kỳ thực ngươi nguyên bản là thật đẹp trai. Nói một chút người khác không biết." Phó Thúc kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Lục Tinh nhịn không được cười lên, vung vây tay bên trong chén rượu, rượu mặt chập trùng, giống nhấc lên một hồi sóng biển. Phó Thúc thấy thế, ngồi xuống Lục Tinh lâm biên trên ghế salon, thấp giọng nói: "Ai nha, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại cũng chỉ làm những cái kia nhỏ ý đẹp hạng mục, ta không lớn, cứ vậy mà làm." Phó Thúc nhìn Lục Tinh cái dạng này, cũng có chút mũi chua. Nhớ năm đó hắn mới đến, muốn tới thành phố lớn sông sáo một chút, vốn là suy nghĩ liền bồi tiểu kiếm chút tiền mà thôi, còn có thể có cái đường rút lui. Chờ góp đủ tiền, liền lộng chiếc BMW xe, mua một cái căn phòng lớn, chỉ để được sống cuộc sống tốt. Nhưng mà lúc kia hắn xúc sinh lão bản thuyết phục hắn đi chỉnh dung, nói có thể kiếm được càng nhiều. Hắn lúc đó quá muốn nhanh chóng kiếm lời đủ tiền liền rời đi, lại thêm lúc đó công trạng vừa xuống, liền thật sự cho rằng là chính mình không có người khác dễ nhìn nguyên nhân, thế là đi chỉnh hình bệnh viện, cho vay cứ vậy mà làm một lần. Kết quả lúc đó cùng một chó đất tựa như bị hố, vay tiền lãi suất đặc biệt cao. Lúc đó hắn vừa phải bồi tiểu trả nợ tiểu, còn phải không ngừng chữa trị trên mặt vấn đề, kiếm lời đủ tiền về nhà nguyện vọng chậm rãi liền biến thành bầu trời mặt trăng, có thể nhìn đến, nhưng lại làm sao đều không đụng tới. Càng không đụng tới lại càng nhanh lại càng muốn đụng tới. Mắt thấy tiền tích lũy không đủ, thế là hắn cắn răng một cái, vẫn là triệt để trầm luân. Thẳng đến về sau, hắn mới ngẫu nhiên biết, thì ra chỉnh hình bệnh viện cùng quán ba quán ăn đêm cũng là tên xuất sinh kia lao bản mở. Có lúc, hắn cũng cảm thấy, mình đời này sống được rất ngang đường. Phụ mẫu không muốn nhận hắn đứa con trai này, bằng hữu thân thích cảm thấy hắn là trò cười, đồng bào tỷ đệ càng là coi hắn không tồn tại qua. Một đường đi đến bây giờ, mưa gió đều đi qua. Tất cả mọi người đều khen hắn xoái, không nghĩ tới vẫn là Lục Tinh lo lắng hắn chỉnh hình hậu di chứng. Phó Thúc cười một tiếng, nâng cốc ly đâm vào trên Lục Tinh chén rượu, phát ra một tiếng vang dọn, sau đó nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Lúc đó hắn cho Lục Tinh tên phiến, là hắn sai lầm trong đời, vẹn vẹn có đối kháng mấy chuyện một trong. Hắn sẽ không buông tha Lục Tinh. Tất cả mọi thứ sẽ thành, hắn phía trước mấy chục năm nhân sinh biến hóa càng là trên trình độ long trời lở đất, nhưng tại hắn không ngừng biến động, hỗn loạn thế giới tinh thần bên trong, Lục Tinh thì sẽ không biến. Lục Tinh ôm mục tiêu bước vào vũng bùn bên trong, mục tiêu thực hiện liền dứt khoát lưu loát rời đi. Hắn không tham luyến cái này hoàng kim chế tạo thế giới. Dù cho bây giờ Lục Tinh so trước đó sắc bén rất nhiều, dù cho Lục Tinh bây giờ nói chuyện không tốt đẹp gì nghe, có thể Phó Trầm Quân xác định, nếu như bây giờ hắn ngã xuống, Lục Tinh nhất định là cái thứ nhất đi lên người cứu nàng. Lục Tinh là người tốt. Phó Trầm Quân nắm bình rượu, hướng về ly đế cao bên trong rót rượu, đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng cũng chính là bởi vì Lục Tinh là người tốt, cho nên hắn mới lúc nào cũng bị những cái kia khách hàng bao quát bị hắn cuốn lên. Bây giờ trên mạng không đều lưu hành nói cái gì, giả ý bên trong cầm chân tình, đó chính là tiên phẩm sao? Có lúc Phó Trầm Quân cũng đang suy nghĩ, nếu như Lục Tinh đầy đủ vô tình, đầy đủ con buôn, đầy đủ không có lòng vậy thật còn có thể đả động những khách hàng kia sao? Trong phòng Lục Tinh cùng Phó Thúc thấp giọng không biết đang nói cái gì. Nguyên bản đứng ở cửa lôi kéo không được đám kia chiều người, bây giờ đều yên lặng chờ lấy. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn không đoạn giao lưu. Tiểu tử này đến cùng là ai vậy? Cái này nhìn xem cũng không giống là khách hàng a. Hắn như thế nào cùng Phó lao bản hào như vậy? Bằng hữu, hai người bọn họ nhìn xem niên kỷ trên người ta. Một đám mù lòa, nhìn không ra đây là phụ tử sao? A, thật hay giả? Cái này còn có thể là giả. Cũng không phải khách hàng, cũng không phải hào bằng hữu, vậy trừ con trai mình, Phó lao bản cái này thiết công kê còn có thể đối với người nào hào như vậy? Có đạo lý. Mấy người im lặng giao lưu hoàn tất, mang theo đáp án đi xem Phó Trầm Quân cùng Lục Tinh, càng xem càng cảm thấy chính mình đoán không tệ. Cái kia như thế suy nghĩ một chút, nếu là về sau Phó lao bản về hưu, không phải liền là con của hắn tiếp ban. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn xem Lục Tinh ánh mắt đều nhiệt thiết. Khu khu khu, mấy người các ngươi nói thầm cái gì đâu? Đều đi bảo. Phó Thúc lại uống một chén rượu, cảm thấy không sai biệt lắm, phải giúp Lục Tinh làm chính sự, thế là kêu cửa miệng đám kia chiều người đi bảo. Lục Tinh vuốt mi tâm của mình, nâng cốc ly bỏ lên bàn, một ngụm không có nếm. Đứng vững. Đến lúc đó tại trước mặt khách hàng cũng muốn như thế chẳng sao. Giống như nhuyễn chân tôn. Phó Thúc để cho đám kia chiều người xếp một loạt, đứng ở trước sofa mặt, quay đầu hỏi Lục Tinh. Ngươi có để ý sao? Lục Tinh lộ ra giả cười, theo sắp xếp của ngươi đến đây đi. Nghe vậy, Phó Thúc gật đầu một cái, trước chỉ đám kia chiều trong đám người một cái này như thế nào? Rất biết cách nói chuyện, dáng dấp cũng có thể. Lục Tinh đứng lên, đi tới người kia trước mặt, nhìn mấy giây, đột nhiên nói. Ta thế nào cảm giác hắn cùng người kia dáng dấp giống nhau? Không tệ. Phó Thúc đặc biệt cao hứng Lục Tinh phát hiện chứng màu, lại từ đám kia chiều trong đám người cầm ra tới một người. Hai người đặt tại cùng một chỗ, dáng dấp giống nhau như lúc. Phó Thúc đắc ý nói, nếu như khách hàng cần, đây là song bào thai. Trong song bào thai trong đó một cái mở miệng nói. Cái kia, Phó lão bản, có thể hướng về ta chỗ này đứng lại một chút sao, ngươi không có đứng tại hai chúng ta ở giữa, lệch hướng mấy cm. Lục Tinh. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện đôi này song bào thai mặc quần áo đều như thế. Như thế nào? Là sợ mặc quần áo không giống nhau, tiếp đó bởi vì ai quần áo dễ nhìn, ai quần áo khó coi mà đánh nhau sao? Em. Xem ra sinh con tận lực không cần sinh song bào thai, rất khó bưng thủy. Phó Thúc nhìn xem Lục Tinh biểu lộ, cảm thấy hắn giống như có chút không hài lòng đôi này song bào thai, thế là lại kéo ra một cái tóc dài nam. Cái này như thế nào? Triết học chuyên nghiệp, dáng dấp đẹp trai, còn đối với truyền thống văn hóa dịch kinh có nghiên cứu, hắn xem tướng tay nghiệp vụ thụ rất nhiều khách hàng hoan nghênh. Lục Tinh vào đầu, ngươi tên là gì? Cái kia tóc dài nam liếc Lục Tinh một cái, trầm mặc hai giây, có chút thâm trầm nói. Ta nghệ danh gọi ạ gì sở tọn, ngươi có thể gọi ta nhiều đức. Ngươi cảm thấy ngươi có khuyết điểm gì sao? Lục Tinh hỏi. À gì sở tọn suy xét phút chốc, thâm trầm đạo, khuyết điểm là ta quá hoàn mỹ, cho nên rất nhiều khách hàng đối với ta lưu luyến không quên. À gì sở tọn biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo chút khoe khoang. Những khách chú ý có chút ta nạo thai, vì ta ly hôn, còn có cho vay đến cho ta chút rượu, về sau vì trả cho vay, còn trở thành đồng nghiệp của ta. Lục Tinh lộ ra mỉm cười nói, ngươi phải gọi á bên trong sĩ thất đức. Chương 838 sư phó ngươi là làm việc gì? Chương 838 sư phó ngươi là làm việc gì? Phúc, Phó Thúc đứng ở một bên nết lên miệng, nhịn được chính mình cười, nghe phải bả vai có chút run rẩy. Đúng đúng đúng, chính là trong cái này á sĩ thất đức. Rõ ràng thiên phú rất tốt, nhưng mà người thật không có làn danh. Ỷ vào chính mình trình độ không tệ, chuyên nghiệp nghe đứng lên trăm bước, xem thường đồng hành coi như xong, còn thường xuyên làm chuyện thất đức. Phó Trầm Quân nghĩ, chính là muốn Lục Tinh tới dọa để ép cái này á bên trong sĩ thất đức. Bằng không mà nói, lại để cho á bên trong sĩ thất đức phát triển tiếp như vậy, những khách cũ kia sớm muộn đánh tới cửa. Ta là người, có nhân cách người, ngươi không thể như thế đổi tên của ta. A Di Sở Toàn nhìn qua Lục Tinh, đưa ra kháng nghị. Lục Tinh hít sâu một hơi, muốn xem người kế tiếp. Ngươi vì cái gì không trả lời ta lời nói? A Di Sở Toàn vốn là dáng dấp đẹp trai, lại bị người chung quanh nâng, đối với Lục Tinh thái độ có chút không thoải mái. Thế là hắn ngăn tại trước mặt Lục Tinh, muốn cái thuyết pháp. A Di Sở Toàn nhìn xem Lục Tinh, không có chút nào tránh ra. Ngược lại hắn dáng dấp đẹp trai nghiệp vụ năng lực hảo, liền xem như đắc tội giao con trai của lão bản, cùng lắm thì liền đổi một nhà khác cửa hàng thôi, hắn như cũng là tiêu quan. Lục Tinh đường bị ngăn trở, mỉm cười nhìn về phía A Di Sở Toàn. Tính cách của ngươi như thế nào cùng ngươi tướng mạo một dạng hài hước. A Di Sở Toàn sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, ngươi nhục nhạ ta. Ngươi biết ta là 211 tốt nghiệp sao? Ngượng ngùng, ta là giang lớn. Lục Tinh mỉm cười. Mọi người đều biết, quốc nội tốt một đại học có 2 chỗ, tốt 3 đại học có 5 chỗ. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với cái này á bên trong sĩ thất đức đủ dùng rồi. Quả nhiên, tại nghe đến Lục Tinh nói lời, A Di Sở Toàn lập tức trầm mặc mấy giây, tiếp đó gật đầu nói, vậy ngươi có thể nói như vậy ta. Tôn trọng trình độ một khối này. Một cái rèm, đem trang tạo phòng tách rời ra hai cái không gian. Bên kia Lục Tinh đang tiến hành khuôn mẫu kỹ năng đại khảo nghiệm, bên này nhà tạo mẫu thời trang tỷ tỷ đều nhanh cười không được, cầm trang điểm soát tay đều run rẩy. Giang Tố Tuyết nhìn qua trong gương chính mình, trên gương mặt kia lại một điểm biểu lộ cũng không có. Thậm chí nói, càng nghe đến đằng sau, Lục Tinh cùng những người kia đối thoại càng khôi hài, một bên nhà tạo mẫu thời trang tỷ tỷ cười bả vai đều đang run rẩy, nét mặt của nàng lại càng ngày càng nghiêm túc. Lục Tinh là làm việc gì? Giang Tố Tuyết lúc trước không có ý định, thậm chí là cố ý tránh đi vấn đề này. Từ nàng nhìn thấy Phó Thúc thời điểm, đã cảm thấy nam nhân này rất không giống thường nhân, đủ loại nói chuyện biểu lộ, quần áo kiểu tóc, có chút màu sắc không giống nhau. Nói thế nào cũng là tại tầng dưới chốt lăn lê bò trườn lâu như vậy. Nàng đại khái có thể đoán được, Phó Thúc một thân này khí chất, nhất định không phải làm truyền thống nghề nghiệp. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, nàng có lẽ còn là nghĩ thiếu đi. Phó Thúc là Lục Tinh bằng hữu, hai người nhìn cũng nhận biết rất lâu, cái kia Lục Tinh là làm việc gì? Nhắm mắt, ta cho ngươi sửa một cái tóc cắt ngang trán. Trang tạo sư tỉ tỉ âm thanh vang ở bên tai, Giang Tố Tuyết phối hợp nhắm hai mắt lại. Nhưng con mắt nhắm lại, trong đầu lại nổi lên Lục Tinh thân ảnh. Trước kia nàng trải qua thời điểm khó khăn nhất, bởi vì niên kỷ không đủ, nàng liền đi phòng ăn bếp sau càn quét băng đảng công việc kiếm tiền. Nhưng bất luận lại khó, nàng cũng không nghĩ tới đầu kia muốn bán đứng con đường của mình. Nàng có thể nắm giữ đồ vật quá ít, thật tốt thủ hộ thân thể của mình cùng linh hồn, cũng là một loại im lặng của tường. Lục Tinh cũng là như vậy sao? Giang Tố Tuyết có chút mở miệng. Phía trước bởi vì còn có thể gặp phải Lục Tinh mà nhảy cẫng hoan hô, không ngừng cấp trên đại não, bây giờ càng ngày càng thanh tỉnh. Cái kéo cắt đứt sợi tóc cầm thanh, răng rắc vang ở bên tai. Kèm theo đạo thanh âm này, Giang Tố Tuyết cũng tại suy tư. Lục Tinh là làm việc gì? Tốt, mở to mắt. Giang Tố Tuyết mở to mắt, nhìn về phía trước mắt tấm gương. Bộ dạng này trong lòng cất giấu vấn đề, dẫn đến sắc mặt lạnh nhạt dáng vẻ, còn thật sự giống Lục Tinh nói loại kia lãnh cảm di cờ mỹ thiếu nữ. Tốt, thật xinh đẹp. Nhà tạo mẫu thời trang tỉ tỉ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hài lòng cực kỳ. Giang Tố Tuyết cứng ngắc gật đầu một cái. Cảm tạ Lục Tinh tại sao muốn mang theo nàng tới đây? Lục Tinh tại sao không đi sát vách phòng khách? Hoặc có lẽ là Lục Tinh là cố ý sao? Ý nghĩ này một khi đứng lên, liền ở trong lòng triệt để mọc rễ nảy mầm. Giang Tố Tuyết sững sờ đứng lên, trong ngực đột nhiên nhiều một bộ quần áo. Nhà tạo mẫu thời trang tỉ tỉ chỉ phòng thay đồ nói, thay y phục cũng là vừa mua. Cảm tạ Giang Tố Tuyết ngốc, ôm quần áo hướng về phòng thay đồ đi, trong đầu lại tràn đầy vừa rồi ý nghĩ kia. Lục Tinh là cố ý sao? Một bên khác, Liêu Thiên Lâm phong Trần Phó chạy tới cửa quán bar, dẫm qua mấy cái uống choáng váng người, trực tiếp đi vào một tầng. Tại bên quầy bar, ngồi một người dáng dấp nam nhân bình thường. Liêu Thiên Lâm ưu nhã ngồi xuống nam nhân bên cạnh, muốn hít kỳ, sau đó thấp giọng hỏi, như thế nào? Bất, Lục Tiên Sinh tiến vào cái kia ghế lô sau đó, liền sẽ chưa hề đi ra, hơn nữa còn có liên tục không ngừng mẫu nam hướng về trong phòng khách đi. Nam nhân báo cáo. Cái gì? Liêu Thiên Lâm trợn to hai mắt, hắn Lục Tinh sẽ không bị Tống Quân Trúc những cái kia bệnh tâm thần làm không thích nữ nhân à? Nam nhân kia tiếp tục nói. Bất, vừa rồi có cái mẫu nam đi ra đi nhà sĩ, ta dùng tiền hỏi hắn nói bên trong là phó lao bản cùng Lục Tiên Sinh đang chọn mẫu nam, hắn còn nói phó lao bản cùng Lục Tiên Sinh là phụ tử quan hệ. Liêu Thiên Lâm ngộ. A, hắn là Lục Tinh ba ba, vậy ta là ai? Ta bị khai trừ tra tịch. Liêu Thiên Lâm đột nhiên đứng dậy, trực tiếp thẳng hướng lấy lầu ba đi đến. Mẹ nó, đám người này chẳng lẽ không có con của mình sao, đều phải tới cướp con của hắn. Chương 83933 không ngừng, chương 83933 không ngừng, cộc cộc cộc, đông đông đông, Liêu Thiên Lâm dám nghĩ dám làm, nhắm ngay mục tiêu, nhanh chân Liêu Tinh chạy đến lầu ba cửa phòng riêng. Nhưng mà hắn vẫn là giảng lễ phép, cho nên còn biết trước tiên gõ cửa, đang chờ vợ lúc mở cửa, hắn không quên sửa sang một chút y phục của mình, bảo trì tiêu sái thể diện. Ai vậy? Phó Trầm Quân bưng chén rượu, nghi ngờ đi tới cửa. Hắn liền mang theo trong phòng cái này một số người tới, hẳn là không những người khác tới a. Liêu Thiên Lâm háng giọng một cái nói, "Lục Tinh, mở cửa, cha." Trong phòng truyền vào một câu nói như vậy, Phó Thúc bước về phía cửa ra vào, bước chân đều ngừng ở a. "Ai?" Phó Thúc luốt luốt lỗ tai của mình, tự lẩm bẩm, "Ta còn không có 40 đâu, mặc dù bây giờ là có chút nhớ muốn lao hoa khuynh hướng, nhưng mà không đến nỗi ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu biến điếc sao?" Vì xác định một chút mình rốt cuộc có phải hay không bắt đầu biến điếc biến mù, Phó Thúc kéo ra cửa phòng. Một giây sau, Liêu Thiên Lâm nguyên bản định gõ cửa tay, cạch, chú ý đến Phó Thúc trên mặt. Gào, Phó Thúc bị đâm đầu vào thống kích, lập tức bưng kín mặt mình, mười phần có kinh nghiệm liên tiếp lui về phía sau, phòng ngừa lần thứ hai tổn thương, trong miệng còn vội vàng nói. Huynh đệ bất giận, có lời gì chúng ta ngồi xuống thật tốt nói. Về phần tại sao Phó Thúc rõ ràng bị nện cho một quyền, còn như thế thấp kém nói tốt. Đương nhiên là hắn cảm thấy người này là tới trong gian. Một đường mưa gió đi tới, Phó Thúc tại loại này phong nguyệt trong sân, có thể thấy được qua quá nhiều xung đột sự kiện, đủ loại chốc gian, đánh tiểu tam, ra trận phụ tử bình tầng tầng lớp lớp. Xử lý loại mâu thuẫn này quen thuộc, hắn theo bản năng liền nghĩ để cho người ta bất giận. Ngươi không sao chứ? Ta chỉ là muốn gõ cửa, không nghĩ tới ngươi đột nhiên mở cửa ra. Liêu Thiên Lâm nhìn xem trước mặt cái này phong tao nam nhân nói chuyện làm việc, lập tức có chút ngượng ngùng, dù sao nhân gia thái độ rất tốt, bị hắn đập một cái cũng không tức giận. Phó Thúc khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì không có việc gì. Hiện tại hắn 100% xác định, người trước mặt này tuyệt đối là một phú nhị đại. Loại này phú nhị đại nói chuyện phong cách chính là, liền xem như chính mình sai, cũng tuyệt đối sẽ không quái đến trên người mình, mà là muốn trách người khác đột nhiên mở cửa. Tóm lại quái thiên quái địa, chính là không trách được trên người bọn họ đi. Phó Thúc ngoài miệng cười, ánh mắt lại tại trước mặt nhanh chóng đánh giá con nhà giàu này. Con nhà giàu này nhìn xem cũng có chút tuổi rồi, nhưng mà tinh thần diện mạo rất trẻ, một thân lệnh bài hàng, là cái thể diện người. Cũng không biết có thể hay không bạo một chút kim tệ a. Không có việc gì liền tốt. Liêu Thiên Lâm gật gật đầu, sau đó liền mặc kệ Phó Thúc, bắt đầu nhìn về phía một mực ngồi ở trên ghế sofa Lục Tinh, cao hứng đi tới. Lục Tinh, ngươi ở chỗ này à? Chờ đã. Phó Thúc mới vừa rồi bị một quyền nện mộng, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi người này tại cửa ra vào nói lời. Cha. Ai cha? Lục Tinh cha. Lục Tinh cha hắn không phải đã sớm chết sao, bây giờ là mua mộ địa quá hạn, từ bách quan tài bên trong bỏ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Phó Thúc lập tức chặn Liêu Thiên Lâm đường đi, đưa tay ra cười nói: "Ngươi hảo tiên sinh, xin hỏi ngài là?" Liêu Thiên Lâm dừng bước, nhìn xem Phó Thúc mấy giây, mới nhớ đây là cái kia thủ hạ trong miệng nói cái gì phó lão bản. Căn cứ vào hắn tra được tư liệu, cái phó lão bản giống như là Lục Tinh sư phó. Chó má gì sư phó? Nếu không phải là cái này cái gì phó lão bản mà nói, Lục Tinh nói không chừng còn đi không tiến cái này một nhóm đâu, đơn thuần là dạy hư học sinh, đem người đưa vào lạc lối đồ vật. Liền cái này, lại còn có điểm đối với người khác tuyên bố cùng Lục Tinh là phụ tử. Từ đâu tới khuôn mặt? Nghĩ được như vậy, Liêu Thiên Lâm nhìn cũng không nhìn Phó Trầm Quân nâng tại trên không tay, cũng lộ ra một cái mỉm cười, "Ta là Liêu Thiên Lâm Lục Tinh ba ba, mượn qua." Phó Thúc như không có chuyện gì xảy ra đem bàn tay trở về, cũng không cảm thấy lung túng. Giống hắn làm người này, có ít người chướng mắt hắn, cố ý cho hắn sắc mặt nhìn, đó là thật bình thường sự tình. Cái này Liêu Thiên Lâm coi như rất khách khí, còn gửi ghi danh tự. Nhưng cho dù như thế, Phó Thúc vẫn là không có tránh được ra. Thấy thế, Liêu Thiên Lâm cũng không gấp, ưu nhã vuốt vuốt ống tay áo của mình, cười hỏi, "Xin hỏi ngươi là, cũng là nơi này nhân viên công tác sao?" Sáng loáng châm chọc khiêu khích, Phó Thúc không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nói, "Đây là bằng hữu cửa hàng, ta chỉ là tới thư giãn một tí." "Ta họ Phó, Liêu tiên sinh nhìn so với ta lớn tuổi một điểm, bảo ta Kevin liền tốt, ta cũng là Lục Tinh bảy tỏ cha." "Bảy tỏ cha?" Liêu Thiên Lâm dương khỏe miệng lên, "Phó lão bản, ngươi lúc nói lời này chính mình cười không có." "Vẫn tốt chứ?" Phó Thúc một mực duy trì nho nhã khí chất, cười nói, "Ta cùng Lục Tinh nhận biết lâu như vậy, cùng cha con ruột cũng không có khác nhau. Chỉ là ta tôn trọng người mất, cho nên nói chính mình chỉ là bảy tỏ cha." "Tôn trọng người mất?" Liêu Thiên Lâm suy xét mấy giây bốn chữ này, đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này tựa như là đang mắng hắn chết ta. Vẫn có khác biệt. Liêu Thiên Lâm vỗ vỗ Phó Thúc bả vai, dù sao trong huyết mạch Lưu không phải một dạng huyết. "Thừa dịp ngươi còn trẻ, sinh cái thuộc về mình hài tử, đúng, ngươi thường tới đây chơi, cơ thể hẳn là còn có thể sinh a. Nếu như Phó lao bản thật sự cơ thể không thoải mái, có thể tìm ta, ta biết bác sĩ nhiều, xem như cảm tạ ngươi đã từng chiếu cố hài tử nhà ta." Nghe đến hài tử nhà ta bốn chữ này, Phó Thúc mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Thực sự là hiếm lạ. Liêu tiên sinh cái này nói gì vậy? Lúc kia Lục Tinh niên kỷ quá nhỏ, trong nhà lại lẻ loi chỉ có một mình hắn, trải qua không tốt, nhìn xem thật sự là làm cho đau lòng người, ta quan tâm hắn một chút là nhân chi thường tình. Chỉ là có chút cảm khái a. Thời gian trải qua không tốt thời điểm, ai cũng không nhìn thấy, bây giờ thời gian trải qua tốt, ngược lại là cái gì thất đại cô bát đại di đều chạy ra ngoài, "Liêu tiên sinh, ngươi nói chuyện này chơi vui hay không?" Phó Thúc nói xong những lời này, một mặt cảm khái, quay người đi tới bên ghế salon. Hắn đưa lưng về phía Liêu Thiên Lâm đối diện Lục Tinh, thấp giọng hỏi, "Thật cha giả cha?" "Không biết, thật giả đều không nhận." Lục Tinh bưng chén rượu lên, nhấp một miếng. Phó Thúc gật đầu một cái, ngồi xuống bên người Lục Tinh, miệng không nhúc nhích, âm thanh giống như là từ trong bụng phát ra. "Nhìn xem thật có tiền. Bảo đảo đóng thuyền, Liêu thị gia tộc." Lục Tinh ra không cười thịt cũng không cười. Phó Thúc con ngươi chấn động. "Dựa vào, có tiền như vậy cậu nhà giàu, nếu không thì nhận đi." "Muốn nhận ngươi nhận." Lục Tinh đứng lên. Phó Thúc nghĩ thầm, hắn ngược lại là nghĩ nhận đâu. Nếu là có chó nhà giàu nói hắn là thất lạc nhiều năm nhi tử, hắn đã sớm xông lên gọi cha. "Bất quá ngươi cái kia tóc hồng bạn gái nhỏ giống như cũng là bảo đảo người. Giống như cũng họ Liễu, ngươi cùng cái họ này vẫn rất có duyên phận." "A." Phó Thúc nói đến một nửa, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Lục Tinh lúc này biểu lộ vô cùng kỳ diệu. Phó Thúc đột nhiên ngạnh ở lại nói ra ba giây, "Có thể rút về sao?" Chương 840 đều không trắng tới chương 840 đều không trắng tới Phó Thúc ánh mắt biến đổi lớn, nhanh chóng đứng lên, đem đám kia chiều mọi người cho đổi ra ngoài. "Nhi tử." Tại môn khép lại trong nháy mắt, Liêu Thiên Lâm ngăn chặn Lục Tinh lộ. Lục Tinh dừng lại đi xem Giang Tố Tuyết bước chân, ngước mắt nhìn trước mắt Liêu Thiên Lâm liền một nụ cười cũng kiếm vụng, chỉ là hỏi: "Làm sao ngươi tới?" "Liêu Thiên Lâm, ngồi xe tới." Lục Tinh trầm mặc, "Ta thật không có thời gian cùng ngươi náo loạn." Liêu Thiên Lâm dừng lại một giây, lại bổ sung một câu: "Ngồi làm bùa vừa in y, lần trước tới quá bội vàng, lần này chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Nói xong, hắn gái chìa khóa xe từ trong túi móc ra, nhét vào Lục Tinh trong túi áo. Phó Thúc đứng ở một bên nghe lấy, ánh mắt biến hoa vô cùng đặc sắc. "Làm bùa vừa in y ải, mặc kệ thật cha giả cha, thực sự là kim cha a." Tại chìa khóa xe trượt xuống tại Lục Tinh trong túi áo trong nháy mắt, Phó Trầm Quân ngay cả mình phải làm như thế nào ngồi ở trong xe ra phiến đều nghĩ tốt. Liêu Thiên Lâm nhìn xem Lục Tinh, tiếp tục nói: "Ta đã cùng ngươi ra nói chuyện của ngươi, hắn mặc dù còn tại mang bệnh, nhưng vẫn như cũ để cho ta nhanh chóng mang ngươi trở về, không cần ở bên ngoài chịu khổ. Ra ngươi rất thích ngươi. Đây là hắn gọi người chuẩn bị cho ngươi rất đẹp lễ gặp mặt, dùng hoàng kim cùng kim cương làm kiến trúc mô hình, ngươi xem nhất định sẽ yêu thích." Phó Thúc nghe lấy, trong lòng bắt đầu kịch liệt dao động. Hoàng kim kim cương ải, phú quý liền phải dâm, nghèo hèn liền phải rời, uy vũ liền phải quất, nếu không thì hay là từ đi." Liêu Thiên Lâm dừng lại mấy giây, lại nhắc tới một cái nhân vật mấu chốt. "Nhi tử, ngươi không cần lo lắng khanh khanh." Phó Thúc cả kinh, lập tức nhìn về phía Lục Tinh biểu lộ. Liêu Thiên Lâm tiếp tục nói: "Ta lần này trở về bảo đảo, khanh khanh đã biết chuyện này, ngươi yên tâm, nàng đã đón nhận, các ngươi gặp lại sẽ không lúng túng. Từ nay về sau, các ngươi chính là thân nhất người nhà." Phó Thúc cúi đầu, đè lại khó khăn kéo căng quẻ miệng. Thực sự là sống được lâu cái gì đều có thể thấy, Lục Tinh thật bị Lao Thiên gia làm cục. Mấu chốt nhất là tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiêu, cũng chính là phong lưu tiêu sái Liêu tiên sinh, vậy mà một điểm xấu hổ thần sắc cũng không có. Cao, thật sự là cao. Da mặt này dày đến đạp lên chiều cao thẳng bức lớn riêu. Thừa dịp Liễu Thiên Lâm ở chỗ này mơ tới câu nào nói câu nào đứng không, Phó Thúc len lén cầm điện thoại di động lên tại trình duyệt lùng tìm. Trên thế giới này kẻ có tiền nhiều như vậy, hắn cũng không khả năng mỗi người đều biết. Mà khi nhìn đến Liễu lão gia tử tài sản lúc, hắn rơi vào trầm mặc. Nếu không thì, Lục Tinh không nhận mà nói, để cho hắn nhận được không? Hắn có bằng lòng hay không nhận? Liễu Thiên Lâm đánh giá Lục Tinh thần sắc, muốn xem đi ra hắn đến cùng là cái gì thái độ. Nhưng rất không may, Lục Tinh bây giờ một mặt người sống hơi chết trạng thái, cái gì cũng không nhìn ra. Hắn chỉ là lườm Liễu Thiên Lâm một mắt, tiếp đó hỏi: "Làm sao ngươi biết ta ở đây? Phái người bảo hộ ngươi a?" Liễu Thiên Lâm nói đến rất chính nghĩa. "Ngươi biết, Tống Quân Trúc tên biến thái kia một mực tại phái người theo dõi ngươi, ta lo lắng nàng đống dưng một ngày lên cơn, sẽ đem ngươi buộc đi, cho nên ta gọi người đi theo ngươi, dạng này có thể bảo hộ ngươi. Phải bệnh tâm thần không việc gì, nhưng có sức mạnh bệnh tâm thần mới đáng sợ nhất. Nhi tử, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ta làm sao sẽ để cho nàng lại buộc đi ngươi đây, ta còn không có đạt được ngươi tha thứ đâu." Phó Thúc nghe phải đầu ông ông. Lục Tinh càng là một lời khó nói hết nhìn xem Liễu Thiên Lâm. Có lúc, người lộ dịp một khi trước sau như một với bản thân mình, vậy thì như là cái thùng sắt, đau thương bất nhập. "Đi theo ta người đâu?" Lục Tinh hỏi. Liễu Thiên Lâm cũng rất thành thật, "Dưới lầu." Lục Tinh điểm gật đầu, lại hỏi Liễu Thiên Lâm: "Ngươi tiểu lượng được không?" Liễu Thiên Lâm không biết Lục Tinh tính toán điều gì, do dự mấy giây, vẫn là nói: "Rất tốt." "Vậy là tốt rồi." Lục Tinh chỉ trên bàn trà bình rượu, "Tới đều tới rồi, ngươi cũng nói Phó Thúc phía trước chiếu cô ta rất không dễ dàng, ngươi cùng Phó Thúc uống chút, mở cho hắn một chút công trạng." "Đúng Phó Thúc, đem vừa rồi đám người kia đều gọi đi bảo, đừng để cho bọn họ đi một chuyến uổng công." "Phó Thúc người đều ngu, còn có thể thao tác như vậy? Bọn hắn những thứ này quanh năm dựa vào bồi tiểu kiếm tiền, mỗi tiểu lượng dễ đến nổ tung, Liễu Thiên Lâm làm sao có thể hơn được bọn hắn, hơn nữa còn là như vậy một đám người. Cái này không được đem Liễu Thiên Lâm cho uống bệnh lên đi qua." "Tốt tốt tốt." Lục Tinh thật sự xem trọng người, cầm Liễu Thiên Lâm tiền, phân cho hôm nay tới quân mẫu nhóm. "Không uổng công, đều không đến không a." Phó Thúc khỏe miệng đều không để ép được. "Tốt tốt tốt, ta gọi bọn họ đi bảo. Hôm nay cha ruột cùng bảy tỏ cha thật vất vả gặp, nhất định uống cái không say không về." Liêu Thiên Lâm mộng mấy giây, đang sững sờ thần trong nháy mắt, Phó Thúc đã đem một đoàn chiều người ô ương cho kêu đi bảo, trong nháy mắt đem hắn cho gây. Tại bị vây quanh ngồi vào trên ghế salon sau đó, các người phục vụ bắt đầu gõ cửa đưa rượu lên. Trong chớp mắt, không mở bình rượu liền đổ đầy toàn bộ ghế sofa cùng bàn trà, khắp nơi đều là kim tiền khí tức. "Thử, nắp bình lưu ra, phát ra giòn vang." Lục Tinh hiếm thấy đối với Liêu Thiên Lâm nở nụ cười, "Ngươi uống trước lấy, ta đi đổi bộ y phục." Liêu Thiên Lâm vừa định gật đầu, một chén rượu liền bị đưa tới bên miệng, đem hắn lời kế tiếp cho ngược chặn lại trở về. "Bá." Lục Tinh kéo ra rèm một góc, chui vào. "Tất nhiên Liễu Thiên Lâm muốn cùng hắn, vậy hay theo thôi, miễn phí túi tiền, miễn phí hoan đại đầu, không dùng tỷ phí." Liễu Thiên Lâm âm. Lục Tinh đi vào, không nhìn thấy Giang Tố Tuyết thân ảnh, chỉ có thấy được Trang Tạo Sư tỷ tỷ đang thu thập công cụ. Hắn đi đến Trang Tạo Sư tỷ tỷ bên cạnh, vừa giúp nàng thu thập công cụ, một bên hỏi: "Tỷ tỷ, muốn tan tầm rồi." "Đúng a, trang phát đều làm xong, nàng ở bên trong thay quần áo đâu?" Trang Tạo Sư tỷ tỷ ở bên trong nghe một đường, cảm giác ăn vào lướt qua. Thật không nghĩ tới a, còn tưởng rằng bên cạnh cái này soái ca cùng phó lao bản là đồng hành, kết quả là hào môn đang lẩn trốn tiểu thiếu gia. Trang Tạo Sư tỷ tỷ tại Lục Tinh dưới sự giúp đỡ thu thập xong công cụ sau đó, ngồi dậy hơi nghi hoặc một chút, "À, tại sao còn không đi ra?" Lục Tinh nết lên môi, cất bước hướng đi phòng thử áo, "Chúng ta đi xem một chút." Đi tới cửa, Lục Tinh không muốn hủ đến Giang Tố Tuyết liền hỏi: "Tiểu gia ngươi thay quần áo xong sao?" "Đằng sau tạm." Cái Lục Tinh muốn nghe, quay đầu muốn gọi Trang Tạo Sư tỷ tỷ lại phát hiện nàng ôm thùng dụng cụ muốn chạy trốn. "Lục Tinh." Bị đuổi một cái vừa vặn, Trang Tạo Sư tỷ tỷ lúng túng nói: "Ta đây không phải muốn cho các ngươi tiểu tình lữ không gian tư nhân đi." Tại Lục Tinh nhìn chăm chú, Trang Tạo Sư tỷ tỷ xám xịt tiến vào gian thay đồ, giúp Giang Tố Tuyết kéo xong qua kéo. "Tốt tốt, soái ca, ta trước tiên tạm biệt." Trang Tạo Sư tỷ tỷ nguyên bản còn muốn treo chọc Lục Tinh hai cái, nhưng mà vừa rồi nghe cái kia qua sau đó, nàng liền có chút túng, ôm thùng dụng cụ như một làn khói chạy. "Tiểu Giang." Rèm sau chỉ còn lại có Lục Tinh cùng Giang Tố Tuyết. Sau đó, gian thay đồ cửa bị chậm rãi mở ra, một khoảng cái đầu nhỏ ló ra. Rèm bên kia, mời rượu tiếng cười cùng rượu cồn hương khí, kèm theo cùng loạn âm nhạc, đem người linh hồn đều thổi. Rèm bên này, Lục Tinh đối mặt một đôi mắt như nước, cùng tóc cắt ngang chán, đen tóc thẳng, mắt to như nước trong suốt, ám ảnh di động, hơi lạnh kiếp người, lại thuần túy lại tà khí lãnh cảm di cờ mỹ thiếu nữ. Kỳ tích tuyết tuyết cải tạo, đại thành công. "Lục Tinh." Màn ngoài truyền tới Phó Thúc âm thanh, sau đó hắn kéo ra rèm đi đến. "Ân, các ngươi." Phó Thúc nhìn lướt qua Lục Tinh cùng phía sau hắn đứng Giang Tố Tuyết đột nhiên dừng lại, từng thanh Lục Tinh tung tới. "Ngươi làm gì vậy?" Lục Tinh ngộng, "Ta thế nào?" Phó Thúc liếc mắt nhìn không có theo tới Giang Tố Tuyết hạ giọng mắng Lục Tinh. "Con mẹ nó ngươi làm thế thân văn học a?" Chương 841 đi đường tắt, chương 841 đi đường tắt đây là mấy? Nghe đến Phó Thúc lời nói, Lục Tinh không có trả lời, chỉ là duỗi ra ngón tay sử tại Phó Thúc trước mắt, để cho hắn phân biệt một chút đây là con số mấy. "Ta không có say." Phó Thúc một cái nhấn xuống Lục Tinh tay. Phó Thúc cầu cầu túy túy lui về phía sau liếc mắt nhìn, Giang Tố Tuyết có chút luống cuống sững sờ tại chỗ, không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Nói thật, cái này thần thái phối hợp cái này phần cứng, thật sự không đáp phối. Lục Tinh chỉ là đem tiểu gia ngoại hình khiến cho đẹp rất nhiều, nhưng mà tự tin còn chưa kịp đuổi kịp, cho nên phát huy hiệu quả có hạn. Phó thúc hướng Giang Tố Tuyết cười cười, khoát tay một cái nói: "Tiểu gia ngươi bây giờ đẹp mắt như vậy, nhanh tự chụp hai tấm lưu niệm một chút, lần sau còn như thế xuyên, ta ở chỗ này cùng Lục Tinh nói mấy câu a." Lục Tinh nghe đến lời này, cho Phó Trầm Quân một quyền. Liền Giang Tố Tuyết cái kia bình phong đều tan nát còn không có đổi điện thoại, giống sổ dạ không được, có thể đập đến đi ra dễ nhìn ảnh chụp mới có quỷ. Nhưng mà Giang Tố Tuyết vẫn gật đầu, tiến lặng đi xa một điểm. Phó thúc trợn mắt nhìn xem tiểu Giang cùng hắn hai có chút khoảng cách sau đó, nhìn Lục Tinh nhấc chân muốn đi, lại cấp tốc nắm ở Lục Tinh cổ hạ thấp xuống, thấp giọng nói: "Ngươi đi cái gì? Ta thật không có thời gian cùng ngươi náo loạn." Lục Tinh không biết nói gì. Ngươi ngụy còn nhỏ nói đã thấy nhiều đem đầu góc nhìn hỏng a. Cái gì thế thân văn học, thần kim? Mặc dù phó thúc trình độ văn hóa không cao, nhưng mà hắn nhiều năm như vậy kiên trì bền bỉ làm qua một sự kiện, đọc nữ tần tiểu thuyết tình cảm. Dù sao phó thúc khách hàng có một bộ phận rất lớn cũng là nữ nhân, mà đi đọc nữ hải thời thanh thiếu niên thường nhìn đồ vật, có trợ giúp lý giải tư tưởng của các nàng. Phó thúc gặp Lục Tinh lại muốn đi, một cái níu lại cánh tay của hắn, lại chột dạ lui về phía sau liếc mắt nhìn, muốn nhìn một chút Giang Tố Tuyết có hay không chống nghe. Mà một mắt như vậy, hắn đột nhiên dừng lại. Giang Tố Tuyết không có nghe Phó thúc lời nói đi tự chủ, mà là đi tới chân tường một chậu rơi xuống đất lục thực bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu nó phía lá. Lục Tinh theo Phó thúc ánh mắt, cũng nhìn sang. Đen tóc thẳng, di cờ bấy, trầm mặc ít nói, tính cách hảo, cái này không ngụy thanh ngư là cái gì? Phó thúc tại Lục Tinh bên tai thấp giọng chất vấn. Ta xem như biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi rất ưa thích ngụy thanh ngư, nhưng là lại bởi vì lúc trước khách hàng sự tình, giống kẹt tại trong cổ họng xương cá, cho nên ngươi lựa chọn làm thế thân văn học đúng không? Lục Tinh, ngươi được làm đấy. Lục Tinh nghe đến Phó thúc nghe được lời này, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỗ nào giống như? Ta hỏi ngươi chỗ nào giống ngụy thanh ngư? Ngụy thanh ngư có cùng tóc cắt ngang chán sao? Là, hai nàng cũng là tóc đen, nhưng mà ngụy thanh ngư là không muốn nhiễm, tiểu giang là không có thời gian nhiễm, lý do này cũng không giống nhau, có cái gì tốt giống? Trên thế giới này mặc váy có nhiều lắm, còn có nam nương cũng xuyên gì cờ đâu, chẳng lẽ những cái kia nam nương cũng đều là ngụy thanh ngư phân cá? Phó Trầm Quân mẹ ngươi thật là giả nên hồ đồ rồi. Lục Tinh hiếm có lần quang bốc lên. Bản thân cho tiểu giang cải tạo, cũng là bởi vì nàng lúc nào cũng nhìn không quá tự tin. Cái này rõ ràng là thích hợp nhất tiểu gia ngoại hình phong cách, như thế nào đến Phó Trầm Quân chỗ này liền thành thế thân văn học. Lục Tinh rất chán ghét cái gì thế thân văn học, vô cùng chán ghét. Trong phim truyền hình một người chuyển thế luân hồi sau đó, hắn đều cảm thấy cái này căn bản liền không phải một người, chớ nói chi là chỉ là hai người ngoại hình giống như. Phó thúc một chút cũng không có bị hù đến, ngược lại chờ Lục Tinh phản bắt xong, bất thình lình hỏi: "Cho nên ngươi thật sự yêu thích Ngụy Thanh Ngư?" Lục Tinh một hơi lên không nổi, kém chút bệnh lên đi qua. Phó thúc rất có một bộ đạo lý của mình, Liêu Thiên Lâm là lộ dịch trước sau như một với bản thân mình người, hắn cũng là. Vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy, nhưng không có phản bác ta ban đầu câu nói kia, cho nên ngươi thật sự rất ưa thích Ngụy Thanh Ngư à? Ngươi đột nhiên nói muốn chọn người, liền chân tướng đều không nói, ta cảm thấy là bởi vì nàng. Vừa rồi đám người này ngươi một cái cũng không có vừa ý, vẫn là cho ta xuất mã, nhưng ngươi muốn làm gì chuyện, ngươi phải nói với ta nói chuyện trong này nguy hiểm hệ số. Nhà ta mười đời đơn truyền, ngươi không thể để cho hương hỏa tại ta chỗ này bị mất. Lục Tinh bình tĩnh lại. Vừa rồi phó thúc chính là đang cố ý kích động tâm tình của hắn. Từ mang bọn này nhìn xem lẹ lẹ, nhưng trên thực tế một cái đều không còn dùng được khuôn mẫu bắt đầu. Phó thúc vẫn tại cố ý kích động tâm tình của hắn. Sư phó đến cùng là sư phó, chính xác nắm được hắn lôi khu ở nơi nào. Có lẽ, phó thúc vốn chính là chuẩn bị chính mình ra tay. Ở đây không thích hợp nói chuyện, chờ trở về ta nói với ngươi. Lục Tinh nghĩ tới đây, sâu kín nhìn xem phó thúc, xin lỗi, lời mới vừa nói mang khí. Nha, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng a. Phó thúc ngạo kiều sờ sờ mặt mình. Lục Tinh cười, không có nghe gặp coi như xong, ta còn chưa nói ngươi cố ý chọc ta sinh khí đâu. Được chưa? Phó thúc thấy tốt thì ngưng, nhưng mà ngươi giống như ta thành thật nói một chút xảy ra chuyện gì, quá nguy hiểm sự tình ta cũng không đi. Lục Tinh điểm gật đầu, ngữ khí mang theo chân thành nói, hảo. Phó thúc lời nói xong, nhưng vẫn là lén lén lút lút tiến đến Lục Tinh bên tai thấp giọng nói, ngươi thật không cảm thấy nàng giống Ngụy Thanh Ngư? Lan a. Lục Tinh bóp phó thúc cổ, trước sau lung lay. Rèm ngoài truyền tới chẳng bên mở ra lúc tiếng hoan hô, Liêu Thiên Lâm âm thanh mang theo men say, tìm kiếm khắp nơi hô. Phó lão bản, ngươi bại lui. Mẹ nó, cái này lão ba tử thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thế mà bắt hắn hứng thú khiêu chiến nghề nghiệp của ta. Phó thúc một nghe Liễu Thiên Lâm lời nói, trực tiếp ý chí chiến đấu sục sôi. Nói bừa. Hắn thời kỳ đầu nhưng là muốn dựa vào buổi tiểu tới kiếm tiền, nếu là không thể uống, cái kia còn bán cái dám đâu. Ta đi, hôm nay ta nếu không thì đem ngươi cái này cha hoàng cho uống thăng thiên, ta theo họ ngươi. Lục Tinh sâu kín nói. Kỳ thực Lục Trầm Quân cũng rất tốt nghe. Phó Trầm Quân cái tên này, chính là phó thúc tại nhìn nữ tần tiểu thuyết tình cảm, đi phân tích khách hàng bức họa thời điểm, thuận thế đặt tên. Phó lão bản. Liễu Thiên Lâm bản thân liền là cái chơi cả. Bây giờ chung quanh đủ loại xoái ca đi về đồng một ly, tây tiễn đưa một ly, còn thật sự cho hắn uống có chút sảng khoái. Kỳ thực hắn muốn gọi mấy người nữ nhân tiến vào, nhưng mà nể tình Lục Tinh còn ở lại chỗ này, liền không được. Bất quá còn có Phó Trầm Quân đối thủ này cũng được. Chó má gì bày tỏ cha, huyết mạch của hắn sao có thể gọi loại người này cha. Hãy cho xem, hắn hôm nay nhất định đem cái này Phó Trầm Quân cho uống nôn, để cho Lục Tinh biết cha hắn chính là đại lượng. Phó thúc trước khi đi, đuốt đuốt mặt mình, lộ ra một nụ cười. Liêu tiên sinh, ta tới. Rèm một lần nữa rơi xuống. Lục Tinh nghe đến cái này buồn nôn lời nói, toàn thân nổi da gà. Hắn dừng lại mấy giây, nghe đến rèm bên ngoài bình rượu nắp mở ra âm thanh, rơi xuống ánh mắt. Hít sâu một hơi, Lục Tinh quay đầu đi xem Giang Tố Tuyết. Tiểu Giang còn tại nghiên cứu lục thực, chỉ là từ chuyển tới trên một cái khác góc tường để lục thực. Đây là cái gì? Giang Tố Tuyết nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến, lại sờ lên phi lá, nói lắp bắp. Tiền. Tiền tài cây. Vậy ta cũng sờ mấy lần. Lục Tinh đột nhiên hứng thú. Không. Bất quá nên. Nên tới nước. Giang Tố Tuyết dùng trên mặt bàn bị uống xong bình nước suối khoáng, đang rửa mặt vòi nước nơi đó tiếp một bình nước tới, lập tức sẽ chết. Lục Tinh tựa ở bên tường, nhìn xem Giang Tố Tuyết nhất cử nhất động. Mẹ nó, chính là Phó Trầm Quân mắt mù, cái này cùng Ngụy Thanh Ngư chỗ nào giống như? Khi gặp phải người khác thỉnh cầu hỗ trợ, nhưng là lại không muốn giúp thời điểm. Ngụy Thanh Ngư nhất định sẽ bình tĩnh cự tuyệt, thậm chí sẽ có vẻ vô tình, tiếp đó chuyện này ở trong lòng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, như bị gió thổi mở hạt cát. Nhưng Giang Tố Tuyết nhất định sẽ không như vậy. Giang Tố Tuyết sẽ đập nói lắp ba tìm lý do, lời thuyết minh mình không thể hỗ trợ chuyện này, tiếp đó lại sẽ lo lắng người khác có thể hay không cao hứng như thế nào như thế nào. Một cái là có chính mình chuẩn tắc tiểu nhân cơ, một cái là cẩn thận sống qua ngày người thành thật. Cái này nội hạch cùng phong cách hành sự hoàn toàn không giống, nơi nào giống như. Ngươi rất ưa thích thực vật a. Lục Tinh không khỏi cảm thấy cái này buồn tiền tài cây tưới nước sau đó trở nên có sinh cơ một chút. Giang Tố Tuyết gật gật đầu, có đôi khi sẽ đối với thực vật nói chuyện, bởi vì bọn chúng không núp ních liền đặt ở chỗ đó, sẽ không lãng phí thời gian của bọn nó, sẽ không để cho bọn chúng không kiên nhẫn. Muốn là muốn học viện Lâm Viên, nhưng giống như không kiếm tiền. Giang Tố Tuyết dội xong thủy, lộ ra một cái nhẹ nhõm cười. Nàng không có lợi hại như vậy gia đình, có thể nói cho nàng rất nhiều nội bộ tin tức, có thể cho nàng làm chuyên nghiệp kế hoạch. Tại nàng có hạn trong nhận thức, bác sĩ, lập trình viên, luật sư, lao sư, là ổn định lại kiếm tiền công việc tốt. Lục Tinh Điểm gật đầu nói, tương lai dài như vậy, về sau làm cái gì còn chưa nói được đâu, từ cổ chí kim kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, vứt bỏ ý từ cái gì cũng biết thành công. Giang Tố Tuyết ngừng mấy giây, quay đầu nhìn về phía Lục Tinh, đập nói lắp ba đạo. Ta có thể hỏi. Hỏi ngươi vấn đề sao? Hỏi cái gì? Lục Tinh đi tới, chỉ tiểu Giang tóc, cẩn thận một chút. Giang Tố Tuyết ngồi dậy, đem tóc dài vướt đến sau lưng, ngước mắt nhìn Lục Tinh. Như thế nghiêm chỉnh biểu lộ, cho Lục Tinh cũng làm nghiêm túc, hắn ở trong lòng đã có mong muốn, hoặc có lẽ là mang Giang Tố Tuyết tới nơi này thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Giang Tố Tuyết thật là vô tội, vậy hắn vì chính mình trước đây hoài nghi biểu đạt xin lỗi. Hơn nữa muốn rõ ràng rành nói cho Giang Tố Tuyết hắn không hề giống nàng thủ với bản tâm, cứng cỏi tại trong bụi đất sinh hoạt. Hắn đi rất nhiều đường tắt. Chương 842 Angola thỏ lớn, chương 842 Angola thỏ lớn. Lục Tinh phía sau là một chiếc gương. Giang Tố Tuyết đối diện nó, trong gương cái thân ảnh kia, đẹp để cho nàng có chút không dám nhận. Nàng thời gian trước liền đã biết rõ, mỹ lệ đối với nàng mà nói không phải ưu thế, ngược lại là gánh vác. Cho nên nàng lúc nào cũng thắc mắc, lúc nào cũng hơi rụt lại cóng, muốn cho chính mình tận lực biến mất ở giữa đám người, giống như một hạt bụi đất qua cuộc sống của mình. Nhưng đối với mỹ lệ hướng tới, là nhân loại thiên tính. Chỉ là vì yên lặng sống sót, nàng bị đè nén loại thiên tính này. Dần dà, nàng cũng không biết phải đánh thế nào đóng vai chính mình. Cho tới hôm nay, nàng mới đột nhiên phát giác, thì ra nàng có thể xinh đẹp như vậy. Một người tự tin tăng lên, phương pháp đơn giản nhất chính là từ cải tạo ngoại hình bắt đầu, chậm rãi khen nhiều người, lòng tin cũng liền một chút nhắc tới. Lục Giang Tố Tuyết đã thành thói quen gọi như vậy, thế là lúc nào cũng thiếu một cái tinh chữ. Lục Tinh cũng nghe quen thuộc, liền theo nàng đi. Ân, ta tại nghe. Giang Tố Tuyết ánh mắt từ trong gương chính mình chuyển đến Lục Tinh trên mặt. Chị liệu cả lâm tiền, ta sẽ trả lại cho ngươi, chỉ là cần thời gian, bởi vì ta bây giờ không đủ tiền. Ân, đây là cảm thấy tiền của hắn bẩn đúng không? Lục Tinh điểm đầu nói, tùy ngươi vậy. Giống Giang Tố Tuyết loại người này, nhìn xem là cái tính tốt người thành thật, nhưng cũng là rất có chính mình ranh giới cuối cùng, có thể lý giải. Còn có Giang Tố Tuyết nhìn xem Lục Tinh, giơ tay lên khoác lên trên vai của hắn. Đúng vậy, có thể là bởi vì ghen, Giang Tố Tuyết dáng dấp không có chút nào thấp. Mặc dù Lục Tinh cảm thấy Giang Tố Tuyết bức dứt bộ dáng giống con thỏ nhỏ, nhưng cũng là Angola thỏ lớn. Giờ này khắc này, Giang Tố Tuyết không chút nào biết Lục Tinh trong đầu đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ, sau đó đập nói lắp ba nói. Rất khổ cực. A, Lục Tinh còn đắm chìm tại Angola thỏ lớn trong tưởng tượng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Tố Tuyết ngượng ngùng nói, ngươi kiếm tiền không dễ dàng, ta không muốn hoa ngươi tiền của ngươi. Nếu như Lục Tinh thật là làm cái này, vậy nàng là thực tình cảm thấy Lục Tinh kiếm tiền không dễ dàng, hắn đều không dễ dàng như vậy, còn phải cho nàng dùng tiền trị cả lâm, nàng rất xúc động, cũng rất không an tâm. Lục Tinh nghe choáng váng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến Giang Tố Tuyết sẽ nói như vậy. Thật kỳ diệu trả lời. Giang Tố Tuyết là biết kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn, chớ nói chi là Lục Tinh vẫn là kiếm loại số tiền này, hắn dáng rất đẹp mắt như vậy, nhất định không có ăn ý đắng. Người đang suy nghĩ gì? Lục Tinh tập kích tựa như hỏi. Giang Tố Tuyết đột nhiên hoàn hồn, đập nói lắp ba đạo, không có, ta chỉ là đang nghĩ ta nếu là có tiền liền tốt. Như vậy, nàng thì có thể làm cho Lục Tinh dàn xếp lại, sống những ngày hạnh phúc. Người coi đó là gặp phải cái gì khó? Khó khăn sao? Cũng không có gì khó khăn, chính là muốn kiếm điểm nhanh tiền. Chuyện bây giờ phát triển cùng Lục Tinh tưởng tượng hoàn toàn không giống, hắn mở bày. Giang Tố Tuyết gật đầu một cái, sau đó nói:
"Úc, ta không, không tin."
Lục Tinh không kèm được, không tin ngươi chút gì đâu.
Có không?
Giang Tố Tuyết mang theo nghi hoặc hồi tưởng, lại phát hiện chính mình không nhớ nổi, cái này tựa như là thói quen của nàng tính chất động tác. Lục Tinh vui vẻ, nhìn xem hắn cười, Giang Tố Tuyết cũng cười theo. Phó Trầm Quân cái này mù lòa, lại còn nói Giang Tố Tuyết trầm mặc ít nói, đây không phải lời nói rất nhiều đi. Giang Tố Tuyết nhìn chằm chằm Lục Tinh ánh mắt, đập nói lắp ba nói:
"Ta gặp
qua khi còn bé ngươi, chuyện khi đó.
Sự tình, ngươi nhất định có chính
mình có xử.
Coi như thật sự không có,
lúc trước, lại đến chúng ta gặp
lại, ngươi
một mực đều đối ta rất
tốt.
Nếu như ta xem không dậy nổi ngươi
trước đó,
vậy ta liền
không
xứng làm người." Chương 843 hỏa mi rảnh rỗi vẽ phụ dung, chương 843 hỏa mi rảnh rỗi vẽ phụ dung, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu à, không say không bỏ qua rèm ngoài chuyển tới một hồi quỷ khóc sói gào tiếng ca. Lục Tinh nhìn xem Giang Tố Tuyết có chút phiền muộn, hắn cảm thấy khó giải quyết. Kỳ thực hắn về sau đồng ý mang Giang Tố Tuyết tới quán bar, đúng là muốn để cho Giang Tố Tuyết hoàn toàn giải hắn trước kia làm gì. Bởi vì từ khoảng thời gian này ở chung đến xem, hắn cảm thấy Giang Tố Tuyết là cái người chính phái. Đối với loại người này, người bình thường đều biết theo bản năng nhíu mày. Mà Giang Tố Tuyết tình nguyện một mực khổ cấp đi làm kiêm chức, cũng không có nghĩ tới đi đầu này đường tắt, lời thuyết minh nàng căn bản cũng không đồng ý loại giá trị con này. Từ hai người gặp lại lần nữa bắt đầu, hắn vẫn là cái người bảo vệ kỵ sĩ tư thái. Cái này chủng nhân thiết đặc biệt có mê hoặc tính chất, nhất là đối với mới 1-2 chục tuổi tiểu nữ sinh. Cho nên, để cho Giang Tố Tuyết trước thời hạn giải, cũng là cho nàng triệt để đánh nát lọc kính. Liền xem như lúc trước cùng Liễu Khanh Khanh cùng một chỗ phía trước, Lục Tinh cũng là sớm cáo chi chuyện này, bởi vì tại chính thức chạm đến tình cảm thời điểm, hắn không muốn lừa gạt. Nhưng dù cho chuẩn bị kỹ càng, Giang Tố Tuyết phản ứng vẫn tại dự liệu của hắn bên ngoài. Cái này tiểu kết ba nhìn xem được ý, nhưng ở trên xử lý quan niệm, bất ngờ có chính mình bướng mình. Chỉ cần là đối với nàng tốt hơn người, bất luận bên ngoài bao nhiêu người nói người này không tốt, nàng cũng sẽ không bỏ mặc chính mình đi xa rời cái này cá nhân. Thực sự là đồ đần. Lục Tinh nhìn chằm chằm Lục Thực lá cây, thật thấp thở dài một tiếng, còn không có lên cao đến tình cảnh xứng hay không là người, ta đã biết. Giang Tố Tuyết hiếm thấy không có theo Lục Tinh nói chuyện, mà là đập nói lắp ba phản bác.
Có
đến tình cảnh cái này, đang làm khô hạn bên trong thực vật, sẽ cảm ơn mỗi một trận mưa.
Có thể đối
với thượng thiên tới nói, này trận này mưa nhỏ không
có ý nghĩa, nhưng
đối với thực vật tới nói, này liền
chính
là đang cứu mạng.
Có
thể để cho nó tiếp tục sống sót. Người cũng nên dựa vào một vài thứ sống sót, chính là có đối với xa xỉ sinh hoạt truy cầu, chính là có đối với chân lý đạo pháp cầu thật, chính là có đối với mỹ mãn gia đình hướng tới. Mà đối với Giang Tố Tuyết tới nói, những cái kia đã từng tiếp thụ lấy thiện ý, chính là nàng tiếp tục đi tới đích động lực. Đương nhiên cũng có cảm thấy thời gian quá khó khăn, sống không nổi thời điểm, cái kia mỗi khi lúc kia, nàng liền sẽ nghĩ đến những cái kia thiện ý, nếu như cứ thế mà chết đi, có phải hay không phụ lòng những cái kia thiện ý, để cho những cái kia thiện ý uổng phí. Nắm lấy khẩu khí này, nàng đi một ngày lại một ngày. Cho tới bây giờ, thượng thiên không có trêu đùa nàng, tựa hồ cuối cùng bị sự kiên trì của nàng đả động, cho nàng một cái chứng mẫu, một lần nữa gặp phải Lục Tinh. Cái này hồi nhỏ khuôn mặt tối tối, nhưng cũng cho nàng nhiều nhất thiện ý, chảnh chảnh tiểu nam sinh. Trong phòng hơi lạnh đánh rất đủ, cũng dẫn đến Lục Thực phiến lá có chút hơi rung nhẹ, Lục Tinh đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái. Tiểu Giang A đầu ngón tay phiến lá mạch lạc tinh tế mà rõ ràng, giống như trước mắt Giang Tố Tuyết cứng cỏi, cố chấp, lại sinh sôi không ngừng. Giang Tố Tuyết ưa thích những thứ này trồng trọt vật, thích nhìn từ một khỏa hạt giống, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, thẳng đến tỏa sáng sinh mệnh lực của mình. Vậy hắn chuyện làm bây giờ, có phải hay không giống như Giang Tố Tuyết đâu? Khác biệt duy nhất là, Giang Tố Tuyết dưỡng thành thực vật, hắn dưỡng thành Giang Tố Tuyết. Ban đầu đụng tới Giang Tố Tuyết chật vật như vậy, cùng trước mắt cái này cùng tóc cắt ngang chán gì cỡ mỹ thiếu nữ đơn giản khác nhau một trời một vực. Nếu như về sau Giang Tố Tuyết có thể tự tin, cái kia khác biệt thì càng là long trời lở đất. Lục Tinh nhếch lên môi, thở dài. Phó thúc quả nhiên là một cái mù lòa, Giang Tố Tuyết như thế nào cũng không giống không thích nói chuyện, dáng vẻ trầm mặc ít nói, rõ ràng chính là một cái tiểu nói nhiều, còn là một cái đập nói lắp ba, nhưng mà nói chuyện hảo nghe tiểu nói nhiều. Nếu để cho nàng cà lâm trước khỏi, Lục Tinh đều có thể tưởng tượng đến nàng không ngừng thu phát dáng vẻ.
Chúng ta
không giảng cái này có thể chứ? Giang Tố Tuyết nhìn xem Lục Tinh tựa hồ lâm vào suy tính bộ dáng, lo lắng hắn đã nghĩ tới trước đây không tốt kinh nghiệm, thế là đập nói lắp ba cắt đứt hắn. Lục Tinh nghe, dương mắt cười nói, vậy ngươi nghĩ nói cái gì? Giang Tố Tuyết ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, để cho Lục Tinh nhìn thấy toàn thân của nàng. Nàng truyền hai vòng, váy bung lên xinh đẹp đường cong.
Cảm
ơn ngươi.
Ta rất.
Chưa từng có cảm thấy chính mình này đẹp mắt như vậy qua. Lục Tinh dựa vào vách tường, khoanh tay, miệng hơi cười nhìn trước mắt Giang Tố Tuyết gật đầu một cái nói. Trước đó chỉ là ngươi không có tinh lực ăn mặc mà thôi, ngươi vốn là dáng dấp dễ nhìn, truy cầu rất đẹp bình thường, không có gì có thể hổ thẹn. Vậy dĩ nhiên giới chim nhỏ còn biết tại bờ sông tắm một cái trải lông vũ của mình đâu. Ta bây giờ chỉ là cho ngươi cung cấp một loại phong cách, một loại khả năng tính chất, sau đó ngươi muốn thử cái khác phong cách cũng có thể thử nghiệm thêm.
Ai?
Giang Tố Tuyết nhìn thấy cách đó không xa trong gương chính mình, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lục Tinh nhíu mày, thế nào?
Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba nói,
cái kia nhà tạo mẫu thời trang tỷ tỷ nói cuối. cuối cùng lại cho ta họa. Hoa mi, bởi vì nàng muốn nhìn chỉnh thể tạo hình, nhưng nàng giống như đi, không có việc gì, ta giúp ngươi vẽ. Lục Tinh đi tới trang điểm bên bàn. Hôm nay như là đã tiến hành kỳ tích tuyết lớn cải tạo, vậy thì trực tiếp cải tạo đến cùng, không có khả năng lưu lại một điểm không trọn vẹn. Đi qua lúc trước hắn bù lại, hiện tại hắn đối với đủ loại màu trang dễ như trở bàn tay, có thể để hắn tìm được phát huy chẳng sợ. Hôm nay nhất thiết phải tú một chút. Tới, ngồi chỗ này. Lục Tinh vừa nghĩ tới mình có thể thực tiễn một chút chính mình kỹ năng, hướng Giang Tố Tuyết liên tục vẫy tay. Giang Tố Tuyết bước chần chờ bước chân, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nói thật, nàng đối với Lục Tinh trang điểm kỹ thuật cầm giữ lại thái độ, bởi vì từ nhìn thấy Lục Tinh bắt đầu, nàng liền không có gặp qua Lục Tinh trên mặt trang điểm qua. A Lục Tinh kéo cái giày họa tỉnh ghế dựa cũng ngồi xuống, chọn lấy một hộp lông mày phấn. Giang Tố Tuyết đập nói lắp ba mà hỏi, người trước đó cũng cho người khác vẽ qua sao? Một nghe lời này, Lục Tinh cười, ai, ngài đoán làm gì? Ngài là vị thứ nhất a. Giang Tố Tuyết lập tức muốn đứng lên, tiếp đó bị Lục Tinh án lấy bả vai cho ấn xuống. Có thể không vẽ sao? Hôm nay chỉnh thể đều rất đẹp, nàng có chút lo lắng Lục Tinh đem lông mày của nàng vẽ thô thô, như thế sẽ không dễ nhìn. Lục Tinh một mặt bất mãn, ngươi chất vấn kỹ thuật của ta. Ân. Giang Tố Tuyết gật đầu một cái. Lục Tinh im lặng. Người thành thật lúc nào cũng nói thật, cũng làm người rất đau đớn được không? Hắn mở ra lông mày một phấn, cầm một mảnh đầu soát, đắc chí đạo. Ngươi yên tâm đi, ta thật sự nghiên cứu. Ngươi xem một chút, cái này lông mày bút thích hợp loại kia lông mày tương đối thưa thất người, lông mày phấn thích hợp bản thân liền có lông mày hình người, ta thật là có nghiên cứu. Angola thỏ lớn cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, ngồi đàng hoàng lấy. Lục Tinh cười một tiếng, giống như ghét đến đó một ít nữ sinh ưa thích cho bút bê trang điểm thay quần áo lúc cảm giác. Rèm bên ngoài vẫn như cũ quỷ khóc sói gào, trong rèm hai người yên lặng hòa mi. Giang Tố Tuyết hơi híp mắt lại. Trong tầm mắt đều là Lục Tinh. Chương 844 dưỡng sinh cục, chương 844 dưỡng sinh cục phó lao bản ấp, ngươi không được à? Rèm bên ngoài, Liêu Thiên Lâm bưng chén rượu trong tay, ánh mắt có chút tăng dã, trong miệng vẫn còn không quên cười nhạo Phó Thúc. Phó Thúc đã say đến trượt đến ghế sofa phía dưới, ôm gối dựa, cười hát hát nói: "Nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, bốn bí mật mạ sợi lẻ. Liêu tổng, ta đều uống liền ba bình, thực sự là không được nấc." Liêu Thiên Lâm hừ hừ cười, uống hưng phấn rồi, lại đâm một ly, nhìn xem dưới đất Phó Trầm Quân say khướt cười nói: "Uống không được liền uống không được, như thế nào đầu hàng hoàn, còn quỳ xuống nấc. Biết nấc, có biết hay không nam nhi dưới đầu gối là vàng a?" Phó Thúc cúi đầu xem xét, phát hiện mình trượt đến trên đất thời điểm, hai cái đùi chính xác vô ý thức ngồi xổm. Nhưng mà nghe đến Liêu Thiên Lâm kẹp thương đeo gậy lời nói, hắn cũng không tức giận, chỉ là say say nói: "Cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng? Hoàng kim? Ta tại sao không có thấy hoàng kim? Ta hoàng kim đang ở đâu? Ai đem ta hoàng kim giấu rồi?" Nam nhi dưới gối rõ ràng có bắp chân, nghe đến lời này, Liêu Thiên Lâm cười thoải mái hơn, bên cạnh bồi uống cũng đều đi theo cười cùng gây rối. Mới vừa rồi còn đối với hắn thái độ kém như vậy phó lão bản, không phải là phải quỳ chân của hắn bên cạnh sao? Cái gì bày tỏ cha, khuôn mặt cũng không cần. Đây chính là một thấy tiền sáng mắt đồ vật, còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu. Liêu Thiên Lâm nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy cái này phó lao bản cũng là đột phá khẩu, thế là đắc ý lại uống một ngụm. Hắn là loại kia vừa quát nhiều, ngay cả đại não liền hướng trên trời phiêu người. Nhất là bây giờ còn uống say ngất phó lao bản, hắn thì càng thư thái. Liêu Thiên Lâm một phát bắt được Phó Thúc cổ áo, đem người lôi đến chân của mình bên cạnh, ánh mắt tan dã nhìn xem Phó Thúc, say thức nói: "Liêu gia chẳng mấy chốc sẽ đem Lục Tinh nhận trở về. Hắn cùng ngươi không phải người một đường, lúc trước không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng không phải nấc. Ngươi muốn nhận rõ ràng chuyện này, thượng đế sẽ phù hộ ngươi." Liêu Thiên Lâm nắm chặt trước ngực thập tự giá, lạnh như băng kim loại dán vào Phó Trầm Quân trên trán, băng cho hắn vô ý thức run một cái. Hắn tiến đến Phó Trầm Quân bên hai, hạ giọng nói: "Đây là danh thiếp của tán ấp. Vừa rồi ngươi cũng siêu, Lục gia được Liêu gia, chúng ta không phải kèo kiệt người. Nếu như ngươi có thể giúp ta khuyên phải động Lục Tinh nhanh nhận tổ quy tông, cái kia, vậy ngươi chỗ tốt có rất nhiều." Mùi rượu đập vào mặt, Phó Thúc ánh mắt tan rã, gật đầu một cái. Thậm chí tại Liêu Thiên Lâm buông tay trong nháy mắt, đánh một cái đại ngáp, trực tiếp nằm trên mặt thảm, dường như là đã muốn đã ngủ. Thấy thế, Liêu Thiên Lâm cười nhạo một tiếng, giơ ly rượu lên. "Làm." Bên người những khuôn mẫu kia trong nháy mắt hưởng ứng, chén rượu chạm vào nhau, phát ra giòn vang. Mấy chục phút sau đó, nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt chẳng tử, theo Liêu Thiên Lâm triệt để ngã xuống, có một kết thúc. Chiếc sofa mặt trên mặt bàn, trên mặt thảm, để rậm rạp chẳng trị bình rượu, khắp nơi đều là vẩy xuống rượu. Liêu Thiên Lâm tê liệt ngã xuống trên ghế salon, khuôn mặt cùng cổ đỏ bừng, mí mắt triệt để dính vào. Trong ngực của hắn còn ôm cái chai rượu, cái kia thập tự giá cũng không biết vứt xuống đi nơi nào. Xem ra là hôm nay không cần thượng đế, ngày mai lại cần thượng đế a ạ gì sợ toàn rũi lưng một cái, nhìn về phía trên mặt thảm gối lên bình rượu, nhìn như đã ngủ Phó Thúc. "Phó lão bản, chúng ta sắp tan sở." Phó Thúc mở ra một con mắt, ánh mắt liếc về phía có quắc ngủ ở trên ghế sofa Liêu Thiên Lâm chợt đạo: "Xong việc. Vậy các ngươi đi thôi, hảo hảo buông lòng một chút." "Phó lão bản, ngươi cái này không được, các hiện tại cũng không liều mạng tiểu lượng, bắt đầu liều mạng diễn kịch a." Trong song bào thai trong đó một cái vừa cười vừa nói. Phó Thúc trở mình một cái từ trên mặt thảm đứng lên, một mặt thâm trầm nói: "Chờ các ngươi đến ta cái tuổi này liền đã hiểu. Ngươi đi, sớm muộn cũng không chạy khỏi dưỡng sinh." Lúc này ánh mắt của hắn vô cùng thanh tỉnh, không có chút nào vừa rồi ánh mắt tan rã, sủi lơ đến căn bản không bắt được bộ dáng. "Tốt tốt, các ngươi đi ra ngoài đi." hôm nay tiền đến lúc đó các ngươi chia đều đi, ta xem hôm nay hắn mở tiểu không thiếu a. Nghe lời này, đám kia quân mẫu mới hài lòng rời đi trong phòng, một mắt cũng không có lại nhìn về phía trên ghế salon say chết rồi Liêu Thiên Lâm. Giang giác, cửa phòng đóng lại. Phó thúc đứng tại bên ghế salon, đưa tay ra vỗ vỗ Liêu Thiên Lâm khuôn mặt, một điểm phản ứng cũng không có. Hắn lại đem ngón trỏ đặt ở Liêu Thiên Lâm dưới mũi. "Ân, còn ra khí đâu rồi? Liêu đại thiếu a, như ngươi loại này ghen, là thế nào sinh ra lục tinh đây này?" Phó thúc không còn lý tới Liêu Thiên Lâm mà là đi tới rèm bên cạnh, hướng về phía bên trong hô, "Cái kia, các ngươi không có ở làm cái gì quan trọng sự tình a, ta có thể vào sao?" "Phó Trân Quân." "Ân, xem ra là không có làm cái gì." Phó thúc an tâm kéo ra rèm, đi vào, liền thấy Lục Tinh cầm trong tay máy ảnh, đang quay Giang Tố Tuyết. "Xách, ngươi lại còn coi bên trên nhiếp ảnh ra." Phó thúc đi qua một bên trên ghế nằm, trực tiếp đem chính mình ném vào, ngáp một cái, "Ngươi cái kia tiện nghi lão cha say chết." Lục Tinh điểm gật đầu, kẹp lấy cuống họng, tạ tạ giao thúc. Phó thúc nghe phải một hồi ác hàn, nhưng vẫn là không chịu thua, cũng kẹp lấy cuống họng nói. Hào ác tâm Giang Tố Tuyết nghe đến hai người kia đối thoại, cảm thấy có chút chơi vui, nhưng đối mặt Lục Tinh ống kính, lại tận lực dựa theo yêu cầu của hắn, bày ra mặt lạnh dáng vẻ. Lục Tinh đè xuống cửa chớp đồng thời, cùng Phó thúc nói, "Phó thúc, đem Liêu Thiên Lâm điện thoại lấy tới." Phó Trầm Quân nhíu mày, "Tiểu tử ngươi, dùng bài này đúng không?" "Hào thất đức, ta thích." Hắn cộc 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 chạy tới lục soát một chút Liêu Thiên Lâm đuối, lại dựa theo hắn ở trên mạng lục soát Liêu Thiên Lâm ngày sinh điền mật mã bảo, còn thật sự liền thành công mở khóa. "Ê, để cho ta đoán một chút, ngươi cái này tiện nghi lão cha phần mềm chắc bên trong phải có bao nhiêu muội tử?" Lục Tinh đem máy ảnh đưa cho Giang Tố Tuyết sau đó nhận lấy điện thoại. "Tốt, ta dạng này có chút không đạo đức, nhưng mà hắn thất đức sự tình làm nhiều hơn. Mở ra phần mềm chat, bên trong đủ loại gờ giúp chat, toàn bộ đều là 99 cũng có mọi từ đơn độc nói chuyện riêng, trực tiếp phát ảnh chụp. Bất quá đưa lên cao nhất hết thể có hai người, đi chú một cái cha, một người mẹ." Lục Tinh nét lên môi, trước tiên mở ra cái kia cha trường 845 khanh khanh trường 845 khanh khanh ai, để cho ta nhìn một chút, để cho ta nhìn một chút. Phó thúc đem mặt chen tại điện thoại màn hình bên cạnh, thề muốn nhìn thấy hảo môn mắt quái. Vừa rồi hắn nhưng là nhanh chóng tìm tòi một vòng, đủ loại trong tư liệu biểu hiện, cái này Liễu lao ra từ lúc tuổi còn trẻ là thực sự càng già càng dẻo dai. Thật đừng nói, hắn còn quả thật có chút hiếu kỳ. Liễu lao ra tử nhiều như vậy phòng lão bà, nhiều như vậy khác biệt mẹ nó hài tử, xử lý như thế nào đâu? Có đôi khi hắn nhìn điện thoại soát đến hào môn bắt quái, lúc nào cũng đang suy nghĩ, những cái kia tư sinh hài tử ở giữa đến cùng như thế nào ở chung, là sẽ giả vờ vui vẻ hòa thuận, vẫn sẽ ở trên ngoài sáng liền lẫn nhau châm chọc đâu? Còn có Liễu lao ra tử, niên kỷ của hắn lớn như vậy, thật sự phải nhớ rõ con của mình đều có người nào không? Phó thúc trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Tinh là trong nhà người ta huyết mạch hữu lực chứng cứ lại thêm như nhau. Chiêu này nữ hài nhi yêu thích ghen đơn giản một mạch tương thừa a. Lục Tinh im lặng đẩy Phó thúc đầu to, cứ thế đẩy không mở. Ngươi thật đúng là quyết tâm phải nhìn bắt quái. Đó là Phó thúc chết sống chính là không ly khai, nhất định phải xem Lục Tinh điểm mở cái kia cha ghi chú sau đó, đến cùng nói chuyện phiếm nội dung là cái gì, hắn có thể quá hiếu kỳ. Mặc dù hắn lui tới khách hàng cũng đều là kẻ có tiền, nhưng loại này không giống nhau đi. Cái kia khách hàng tới chỗ của hắn là tìm vui sướng, cũng sẽ không ăn no dối việc, đem chính mình cùng cha ruột nói chuyện phiếm ghi chép cho hắn xem. Phó thúc mở to hai mắt nhìn về phía điện thoại, tiếp đó đột nhiên dừng lại. Rủi rủi con mắt hỏi, ta bệnh đục thủy tinh thể. Không có. Lục Tinh thở ra một hơi, cái này nói chuyện phiếm ghi chép xong tất cả đều là trống không, này ngược lại là thật có ý tứ, xem ra là cố ý thanh không qua. Phó thúc im lặng liếc mắt, trang sách như thế lớn kính nhi. Nói chuyện cái gì cơ mật đồ vật, còn cố ý xóa nói chuyện phiếm ghi chép, chắc chắn không có nghẹn hảo cái rắm. Lục Tinh không có phản ứng đến hắn, lại mở ra cái kia mụ mụ ải, cái này không có thanh không a. Phó thúc dư quang đảo qua, thấy được đối thoại đầu, đột nhiên hứng thú, lập tức lại chen lấn trở về. Mụ mụ, ta đã đem khanh khanh mang theo bên người. Mụ mụ, chính ngươi làm việc không nên quá phận, đừng chọc ba bà của ngươi sinh khí. Phó thúc nhìn một chút cái này mấy cái tin tức, xách một tiếng. Thật sống được như hoàng đế hậu cung, còn sợ mình hoàng tử chọc lão hoàng đế sinh khí, ta xem bọn hắn đều không đem hoàng đế làm ba bà, đem hoàng đế làm lão bản cùng bãi đâu. Lục Tinh lại hướng lên lật, cũng không có cái gì tin tức, chỉ có ngày đó nói chuyện phiếm ghi chép. Phó thúc đụng đắm mặc bên trong Lục Tinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ Liêu Khanh Khanh tất nhiên bị Liêu Thiên Lâm mẹ hắn mang ở bên cạnh, vậy thì rất ít cơ hội lại đến nội địa, đoán chừng học tịch cũng chuyển đi. Lục Tinh bình tĩnh nói. Phó thúc mở to hai mắt, nàng không phải còn tại lên đại học sao? Ta không có lên qua đại học, ngươi đừng gạt ta, đang tại lên đại học còn có thể chuyển trường. Lục Tinh chừng chừng nhìn chằm chằm Phó thúc. Ok, ta đã biết. Phó thúc kéo theo miệng của mình. Mẹ nó, đáng chết tiên long nhân. Lục Tinh hướng xuống lật qua lật lại, những cái kia có chấm đỏ người liên hệ, hắn đều không điểm, chỉ là muốn xem có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Ai ai ai, các loại. Phó thúc kéo lại Lục Tinh hoạt động thủ. Lục Tinh nghi ngờ dương mắt. Phó thúc cười hắc hắc, nhìn xem điện thoại dừng lại giao diện, phía trên người liên hệ ghi chú vô cùng sáng loáng. Khanh Khanh ai, ngươi liền không muốn nhìn một chút bạn gái trước của ngươi cùng với nàng cha đang nói chuyện gì? Lục Tinh lập tức quay đầu đi xem Giang Tố Tuyết. Giang Tố Tuyết đang tại cách đó không xa hi hoáy cái kia máy ảnh, cũng không đến ý tứ, cái này cũng là hắn thích nhất tiểu Giang một điểm. Phó thúc nhìn thấy Lục Tinh động tác, xách một tiếng, trong giọng nói lại chế giễu lại thương hại cảm giác. Qua một đoạn thời gian nữa không chắc ngươi liền phải để người ta khanh khanh tỉ tỉ đâu. Lục Tinh im lặng, hiếm thấy mang theo chân tình thực cảm giác nói. Thật phiền lòng. Chính xác phiền lòng. Phó thúc nghĩ nghĩ, chẳng qua nếu như không có ngươi cùng Liêu Khanh Khanh một đoạn này, không chắc bọn hắn còn không điều tra ngươi đây, bọn hắn không điều tra ngươi, ngươi còn nhận không quay về đâu. Nói đến, đây cũng là phúc hề họa chỗ phục, họa này phúc chỗ rửa a. Lục Tinh một nghe đến Phó Thúc vợ vịt, hơn nữa còn không có sai lầm, lập tức hơi kinh ngạc đạo. A, trưởng thành. Phó Thúc trừng mắt liếc hắn một cái, đáng giận, chớ xem thường ta à. Thật vất vả ở trong lòng mặc niệm nhiều lần, mới nói ra tới, bị Lục Tinh đối đãi như vậy, để cho Phó Thúc trong lòng rất khó chịu. Thế là hắn trực tiếp điểm mở Liêu Thiên Lâm cùng Liêu Khanh Khanh giao diện chat. Liêu Thiên Lâm, Khanh Khanh, máy bay lập tức cất cánh, ta muốn đi tìm Lục Tinh, hy vọng lần này có thể đem hắn mang về, ngươi có cái gì mong muốn lễ vật sao? Liêu Thiên Lâm, hoặc ngươi có cái gì muốn mang cho Lục Tinh mà nói, các ngươi về sau cũng là người một nhà, muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Muốn nhất lễ vật chính là Lục Tinh. Phó Thúc kẹp lên cổ họng, hình thù cổ quái nói. Lục Tinh cho Phó Thúc một truy, lại đi xuống nhìn. Tại Liêu Thiên Lâm cái tin tức này phát ra sau 12 phút, Liêu Khanh Khanh bên kia cuối cùng hồi phục. Khanh Khanh, không có. Lại qua 5 phút. Khanh Khanh, ba ba, ngươi có cái gì lời muốn nói, mời ngươi tự mình đối với Lục Tinh nói, không cần tại trước mặt mọi người bực hắn. Lại qua 10 phút. Khanh Khanh, ba ba, không cần nói ngươi coi trọng cỡ nào hắn, có nhiều yêu hắn, nếu như đây là sự thực, vậy thì sẽ không bây giờ mới tìm hắn. Lại qua 5 phút. Khanh Khanh, không cần nói dối. Khanh Khanh, ba ba, đối với Lục Tinh chân thành một điểm liền tốt. Lục Tinh lặng lặng nhìn những thứ này cái tin. Phó Thúc ở một bên nhìn mà than thở, thật không hổ là bạn gái trước à, đúng là hiểu rõ ngươi, đơn giản biết gốc biết rễ à. Ai đúng, các ngươi biết gốc biết rễ sao? Phó Thúc đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Lục Tinh lắc đầu, ra khỏi giao diện chat, đưa di động khóa màn hình thả lại bên người Liêu Thiên Lâm. Ai, để cho ta đoán một chút, ngươi bây giờ là không phải đang nhớ lại hai người các ngươi khi xưa mỹ hảo. Thực sự là người hữu tình cuối cùng thành huynh muội, không đúng, tỷ đệ a. Phó Thúc đi theo sau lưng Lục Tinh, nói liên tục nói. Lục Tinh bỗng nhiên quay người lại, nàng không phải tỷ ta. Liêu Thiên Lâm cũng không phải cha ta. Liêu Thế Tân cũng không phải gia gia của ta, ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Rõ ràng Lục Tinh biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng mà Phó Thúc lại cảm thấy bình tĩnh phía dưới cảm xúc. Phó Thúc suy nghĩ, đây cũng không phải là Lục Tinh nói đến tính toán a. Lục Tinh đứng tại bên ghế salon túi đầu, lạnh lùng nhìn xem uống say không còn biết gì Liêu Thiên Lâm. Ai ai ai, ngươi muốn làm gì? Ta biết ngươi rất chán ghét hắn, nhưng mà chúng ta còn không đến mức hành hung a. Phó Thúc gặp Lục Tinh ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhanh chóng ngăn hắn lại. Lục Tinh cười nhạo một tiếng, đi cái gì hung? Các ngươi rượu này đến cùng có đủ hay không tính a? Hắn là thực sự hôn mê sao? Nhớ vậy, đừng có dùng hứng thú hoài nghi ta nghề nghiệp được không? Phó Thúc nổi giận, lập tức bảo hộ chính mình tính chuyên nghiệp. Vừa rồi ngươi không phải nói muốn đem Liêu Thiên Lâm qua chén sao? Ta thế nhưng là lấy ra đủ loại tiểu ám chiêu, làm cho lão nhiệt tình được không? Lục Tinh điểm gật đầu, hướng rèm người phía sau hô một tiếng, vậy là tốt rồi, tiểu Giang có thể đem túi của ta giúp ta lấy tới sao? Giang Tố Tuyết không có trả lời, nhưng rèm lập tức liền kéo ra. Cảm tạ. Lục Tinh nhận lấy bao, kéo ra khóa kéo, Phó Thúc ở một bên nhìn xem, liền muốn biết lại muốn làm cái gì. Một giây sau, nhìn xem Lục Tinh móc ra đồ vật, Phó Thúc trừng mắt cầu đốc, ngươi cái này là ý gì? Lục Tinh trong tay không chỉ có làm khoang miệng lao tử công cụ, còn có cất giữ tóc cùng móng tay ngộn, thậm chí còn có lấy huyết dịch công cụ. Không có ý gì, ta muốn tự mình động thủ. Lục Tinh đầu tiên là vỗ vỗ Liêu Thiên Lâm khuôn mặt, xác nhận Liêu Thiên Lâm không có phản ứng gì sau đó, quyết định trước tiên từ mang theo chân lông tóc bắt đầu. Hắn vẻ mặt thành thật ngồi xổm ở bên ghế salon, bắt đầu ở Liêu Thiên Lâm trên đầu tìm kiếm thuận mắt tóc. Mẹ nó, lần trước Liêu Thiên Lâm vì thân tử giám định, để cho Úc thì Vũ tay mơ này hao hắn thật nhiều tóc. Lần này nhất thiết phải hao trở về. Phó Thúc ở một bên nhìn mấy người, ngươi cái này đã sớm chuẩn bị à, chẳng thể trách Liễu đại bất đi thời điểm, ngươi như vậy phiền hắn đều không có đuổi hắn đi, hợp lấy là nghĩ chuyện này đâu. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn lớn như vậy gia tộc xí nghiệp, cũng không thể tìm Tam Lưu thân tử cơ quan giám định à. Hắn thấy, Lục Tinh cái này đơn thuần chưa từ bỏ ý định. Đến lúc đó nhiều hàng mẫu như vậy làm ra thân tử kết quả giám định đều là giống nhau, vậy thì có đến Lục Tinh trầm mặc. Tới để hắn xuống cái cằm. Lục Tinh mắt điếc tai ngơ nói, được được được. Phó Thúc thở dài, không lưng cố định trụ Liễu Thiên Lâm khuôn mặt. Thật không biết Lục Tinh độ gì. Nhân gia hào môn nhận thần, hận không thể hoan thiên hỷ địa, liền Lục Tinh như trời sập, cũng không thể thật sự vì cái kia bạn gái trước a. Chương 846 quỷ dị. Chương 846 quỷ dị. Đến lúc đó nhiều như vậy hàng mẫu làm ra nhiều như vậy thân tử giám định, cũng là đưa đến trước mặt ngươi, ngươi liền triệt để đàng hoàng. Gặp Lục Tinh đem thu thập hàng mẫu đều cất vào trong bọc, Phó Thúc đi theo bên cạnh hắn sâu kín nói. Lục Tinh cười một tiếng, đem bao gắt gao cóng lên người, thản nhiên nói, nếu như hắn thật là cha ta, vậy coi như ta xui xẻo, nếu như hắn thật không phải là cha ta, vậy coi như ta ngược lại xui xẻo. Vậy là ngươi muốn cho hắn làm cha ngươi, vẫn không muốn để hắn làm cha ngươi. Phó Thúc nhíu hôn mê. Lục Tinh thở dài, tại chỗ bồi hồi hai vòng. Nếu như hắn thật là cha ta, vậy hắn bây giờ đối với ta nóng như vậy cắt bao dung, còn có thể chiếm cái huyết mạch thân tình muốn bù đắp lý do. Nếu như hắn không phải cha ta, vậy hắn bây giờ đối với ta thân thiết như vậy, nhất định phải đem ta nhận trở về Liêu gia, ngươi không cảm thấy thì càng kinh cùng sao? Vậy phải chỉ là muốn chia rẽ ngươi cùng Liêu Khanh Khanh đâu? Đây coi là vĩnh viễn trừ hậu họa. Phó Thúc hỏi. Lục Tinh nuốt nuốt mi tâm, có chút mệt mỏi đạo. Ngươi vừa rồi cũng tìm đến Liêu thị tập đoàn. Liêu Khanh Khanh là nhiều hài tử như vậy bên trong một cô gái, nếu quả thật coi trọng nàng, nàng hẳn là đã sớm vào nhà tộc xí nghiệp, mà không phải đến bây giờ mới đi. Vẹn vẹn vì chặt đứt trong gia tộc một cái cũng không phải coi trọng như vậy nữ hài cảm tình, vậy mà có thể làm được đem người ngoài kia nam hài nhận tiến Liêu gia, ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Liễu gia tổ tông đáp ứng không?
Liền xem như Liễu gia tổ tông đáp ứng, đến lúc đó Liễu lão gia tử chết, là muốn phân di sản, đợi một tí chính là lấy ức vì tính toán đơn vị, những huynh đệ kia tỷ muội đáp ứng không?
Đem nhiều như vậy ức phân cho một ngoại nhân, ngươi không cảm thấy rất quỷ dị sao?
Chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một loại cảm giác quỷ dị.
Phó thúc nghe lấy, biểu tình trên mặt đột nhiên biến mất, đứng thẳng người.
Giống bọn hắn loại kia nhà tư bản, cho ta một bạc khối, liền muốn ta còn 100 vạn. Nếu như ta không phải Liễu Thiên Lâm nhi tử, cái kia Liễu gia vì coi ta là người Liễu gia, còn mẹ hắn đặc biệt giả tạo thân tử giám định. Như thế tốn thời gian phí sức, vắt hết óc như vậy, nếu như ta không phải là Liễu Thiên Lâm nhi tử, vậy ta liền muốn ngược lại xui xẻo. Bởi vì ta không biết bọn hắn rốt cuộc muốn ta trả giá tiền gì.
Lục Tinh nhìn chằm chằm còn tại trên ghế salon say thành mở ra bùn nhão Liễu Thiên Lâm nói khẽ với Phó Thúc nói,
lần này thực sự là bị tư bản làm cục.
Phó Thúc nghe phải toàn thân rét run, suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ tình huống tốt nhất tựa hồ thật là Lục Tinh cùng Liễu Thiên Lâm là phụ tử quan hệ.
Nếu như không phải vậy, chuyện kia liền thật sự trở nên quỷ dị.
Lục Tinh, đi thôi.
Đi chỗ nào?
Hắn làm sao bây giờ?
Phó Thúc chỉ trên ghế sofa Liễu Thiên Lâm.
Lục Tinh đi tới,
uống say người, hơn nữa còn là một cái nam nhân trưởng thành quá nặng đi, chết nặng chết chậm. Hai ta một khối đem hắn tiếp tục gánh vác, phía dưới có hắn người, xử lý hắn, chúng ta liền đi thôi.
Phó Thúc gật gật đầu, đi theo Lục Tinh, một người một đầu cánh tay, đem Liễu Thiên Lâm chống.
Tiểu Giang, thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị đi.
Lục Tinh hô một tiếng.
Giang Tố Tuyết vừa rồi đưa xong bao sau đó, liền lại quay người đi xa một điểm, không có ghé vào trước mặt.
Thằng đến nghe đến Lục Tinh đạo thanh âm này, nàng mới vén rèm lên đi ra.
Đồ vật mang đủ sao, điện thoại đừng giảm bớt.
Lục Tinh cảm giảm một câu.
Giang Tố Tuyết gật gật đầu, lung lay trong ngực máy ảnh, đập nói lắp ba đạo, máy.
Máy ảnh cũng mang theo.
Lục Tinh, vậy được, đi thôi, Tiểu Giang ngươi hỗ trợ đem cửa mở ra.
Giang Tố Tuyết từ một tiếng, đang muốn đi đột nhiên nhìn thấy rơi tại bàn trà đường đấy một cái tỏa sáng lấp lánh thập tự giá, chỉ hỏi.
Này, cái này muốn
cầm sao?
Lục Tinh liếc mắt nhìn viên kia thập tự giá, ở dưới ngọn đèn lóe ngân quang, hắn đá một cái bay ra ngoài.
Hôm nay cha sứ vứt bỏ thượng đế, đi thôi.
Tốt.
Giang Tố Tuyết nhanh đi tới cửa ra vào, giữ cửa mở ra, tiếp đó hỏi, muốn đem hắn đưa
đến nơi nào?
Lục Tinh liếc mắt nhìn đầu bậc thang,
liền đưa đến chỗ đó, ta cũng không biết dưới tay hắn dáng dấp ra sao, nhưng mà đem hắn đặt ở đầu bậc thang, ta cảm thấy dưới tay hắn sẽ vô cùng lo lắng chạy tới.
Phúc, ngươi mới là trong á sĩ không đức.
Phó Thúc không kèm được.
Đây nếu là Liễu Thiên Lâm thật là Lục Tinh cha ruột, vậy bây giờ liền có thể gọi quân pháp bất vị thân.
Lục Tinh sao cũng được cười.
Nghe đứng lên có thể hù được một chút mù chữ.
Hai ta ký kết một cái khế ước, năm nay không nội hàm ta được không?
Phó Thúc đã trung thực.
Lục Tinh vui vẻ, mang lấy Liễu Thiên Lâm hướng về đầu bậc thang đi.
Vậy ta có chỗ tốt gì?
Chỗ tốt chính là, coi như Liễu Thiên Lâm không phải người cha ruột, ta nguyện ý làm người kế phụ.
Phó Thúc đắc chí đạo.
Lục Tinh im lặng.
Chết Phó Trầm Quân thật mẹ hắn đem chiếm tiện nghi tận cùng tiến hành.
Hai người hợp lực đem Liễu Thiên Lâm đỡ đến đầu bậc thang, còn chưa tới nhớ kỹ vung tay, phía dưới bậc thang liền thoát ra một người mặc thường phục nam nhân, một mặt kinh hoàng giang hai tay.
Lục Tinh ngốc một tiếng, đối với nam nhân kia nói,
còn tốt ngươi đã đến, bằng không thì ta đều dự định không chung vòng cung.
Nam nhân kia dọa đến muốn chết, mau mau xông đi lên nhận lấy Liễu Thiên Lâm cảm
tạ Lục tiên sinh.
Lục Tinh cười một tiếng, không có chuyện gì, dù sao ngươi cuối cùng là đi theo đằng sau ta bảo hộ an toàn của ta.
Nam nhân kia trong nháy mắt ngây dại.
Phó Trầm Quân suy nghĩ, Lục Tinh tiểu tử túi này thế nào thủ dai như vậy đâu.
Ba người rời đi quán bar, Lục Tinh dự định trong đêm đem những thứ này hàng mẫu đưa đến khác biệt cơ quan, hơn nữa muốn đích thân đi tiễn đưa.
Phó Thúc đứng tại chỗ, hướng Lục Tinh cùng Tiểu Giang phất phất tay.
Bái mai a, chờ ngươi làm tốt kế hoạch, sớm nói cho ta biết.
Lục Tinh điểm gật đầu, không có quay đầu, chỉ là giơ tay lên hướng sau lưng lắc lắc.
Bái thẳng đến Lục Tinh cùng Tiểu Giang thân ảnh đã biến mất ở giữa tầm mắt, Phó Trầm Quân vẫn đứng tại chỗ.
Gió đêm thổi qua, hắn ngửa đầu, một mảnh lá cây xoay chuyển rơi xuống.
Tiếp qua mấy trong nháy mắt, kèm theo động cơ tiếng chấn động, một chiếc xe sang trọng đứng tại trước mắt, Phó Trầm Quân cúi đầu, nói đàng hoàng.
Chào ông chủ.
Chương 847 phân rõ giới hạn chương 847 phân rõ giới hạn tử sách.
Tử sách.
Chi thủy sách theo một thùng nước đứng ở tập luyện phòng cửa ra vào, hắn gõ cửa một cái, lại không có nghe đến bên trong có âm thanh, thậm chí ngay cả một tia ánh sáng cũng không từ phía dưới trong khe cửa lộ ra tới.
Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu.
Tại Chi thủy còn mười mấy tuổi thời điểm, cái tuổi đó tiểu hài huyết khí phương cương, khát vọng toàn thế giới chú ý, lúc nào cũng có một loại không sợ chết không sợ cảm giác, đến mức đối với sinh mạng đều khuyết thiếu kính sợ.
Mà loại cảm giác này cũng rất tốt tiêu trừ, bình thường xuất hiện tại bên cạnh mình người thân nhất qua đời thời điểm.
Nhìn thấy nguyên bản hoạt bát người nhà, cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trong quan, sẽ không còn có bất kỳ biểu tình gì, sẽ không còn có phản ứng chút nào, thậm chí sau này quãng đời còn lại cũng sẽ không gặp lại một mặt thời điểm.
Liên đối với tử vong có thực cảm giác, liền sẽ bắt đầu phát giác được sinh mệnh dễ bể cùng chân quý.
Mà gia sinh ở y học trong thế gia, Chi thủy cũng thường xuyên đi bệnh viện.
Lúc đó nho nhỏ hắn thỉnh thoảng sẽ len lén chạy tới khám gấp, nhất là ban đêm khám gấp.
Nơi đó có thật nhiều muôn hình muôn vẻ bệnh nhân, có người bị đưa tới thời điểm, toàn thân cũng là huyết, ống thép trực tiếp cắm vào trong thân thể, sinh mệnh tại mấy hơi thở ở giữa liền biến mất.
Lúc kia, Chi thủy chỉ là cảm giác có chút sợ, bởi vì hắn thấy được rất nhiều máu.
Thế nhưng là đang sợ sau đó, liền không có cái gì, chỉ là hy vọng sau này làm thầy thuốc không cần tại khoa cấp cứu, bởi vì nhìn thật tốt bận rộn.
Loại sự tình này không liên quan đến mình cảm giác, thẳng đến gia gia của hắn qua đời ngày đó, hoàn toàn biến mất. Rõ ràng là thư pháp lợi hại như vậy tiểu lão đầu, đến cuối cùng lại ngay cả bút cũng không cầm lên được, chỉ có thể phát ra vài tiếng nghe không ra ý tứ tê mình, giống móng tay dài vạch ở trên bảng đen. Ngay kia sau, Chi Thủy cuối cùng ý thức được tử vong đáng sợ, sinh mệnh dễ bể. Thì ra hắn không phải coi nhẹ sinh tử, chỉ là bởi vì đao không có rơi vào trên người mình. Tiểu lão đầu vì y học sự nghiệp dâng hiến trung thân, tại còn có thể lúc nói chuyện, nói mình nếu như chết, liền đem thi thể đưa đi làm đại thể lão sư. Cái này nguyện vọng lúc đó cha hắn là đồng ý, nhưng mà tại tiểu lão đầu sau khi chết, cũng không có làm theo. Chi Thủy nhớ kỹ đó là trời vừa rạng sáng 34 phân. Tại bệnh viện phòng bệnh hỗn loạn tưng bừng cùng tiếng khóc ở trong, hắn len lén đi ôm tiểu lão đầu. Khi ôm tiểu lão đầu, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này bị khắc ở trên sách, tại y học giới lưu lại nổi bật một khoản gia gia, thì ra ôm lại không có nặng như vậy, nho nhỏ như cái trong ngủ mê hải tử. Hắn đem mặt nhẹ nhàng dán tại gia gia trên mu bàn tay, dương mắt thấy được đứng ở trong góc nhỏ tỉ tỉ. Chi Viễn Sam không có gần phía trước, đang tiếng khóc vang động trong phòng bệnh, nàng mặt không biểu tình, chấn định giống một cái không có ý định xông vào người qua đường. Thế nhưng là Chi Thủy thấy được từ trong mắt nàng lăn xuống hai hàng nước mắt. Thì ra tỉ tỉ không phải không thương tâm, chỉ là nàng càng quen thuộc lặng yên không tiếng động khóc. Tỉ tỉ cái kia trương rõ ràng một điểm biểu lộ cũng không có, lại dính đầy nước mắt khuôn mặt, hắn thể chính mình cũng không tiếp tục muốn gặp được. Chi Thủy đứng tại tập luyện phòng cửa ra vào, bỏ xuống trong tay sách theo thủy, hắn lại gõ gõ môn. Tỉ, mở cửa. Dù cho biết khả năng này rất nhỏ, thế nhưng là lại mất đi một người thân cổ sở, hắn chịu không được. Lần này gõ cửa có tác dụng. Tập luyện trong phòng truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần, thẳng đến ngừng ở trước cửa. Giang giác, tay cầm cái cửa xoay tròn, cả cánh cửa từ trong mở ra. Tỷ, Chi Thủy lời nói cũng không có nói xong, cũng chỉ thấy được tỷ hắn đã quay đầu đi, chỉ cấp hắn lưu lại một khóa cái óc. Chi Thủy lại nhấc lên bên chân thủy, mở ra điện thoại đèn tin, hướng về tập luyện trong phòng đi. Hắn vừa đi vừa hỏi, tỷ, ngươi như thế nào không bật đèn a? Như thế duy trì điện a? Ta còn tưởng rằng ngươi không có ở tập luyện sinh đâu. Chi Viễn Sam âm thanh nhẹ nhàng, ta vừa rồi rút điện thoại nhưng mà không có nhổ cục sạc, cái này phòng đường ngắn. Chi Thủy không hỏi nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là đem thủy bỏ qua một bên, lại chọn một trống trải chỗ ngồi ngồi xuống, đưa di động đặt tại trên đùi. Đèn tin cầm tay đèn đánh vào từ dưới đi lên đánh vào trên mặt của hắn, giống phim kinh dị mới có bàn đến. Chi Viễn Sam vừa quay đầu, nhìn thấy Chi Thủy cái dạng này, sợ hết hồn, ngươi biết cái góc độ này quang lộ ra khuôn mặt của ngươi giống non như mũ phương sao? A. Chi Thủy ngậm. Không phải tỉ muội, ngươi cũng thương tâm như vậy, đều trốn ở hắc ám tập luyện trong sảnh bụng trống khóc, làm sao vẫn có thể như thế âm dương quái khí a? Lạch cạch, Chi Viễn Sam nhấn mở tập luyện trong sảnh ánh đèn chớp mở, cho Chi Thủy sáng trong nháy mắt ngủ, hơn nữa không có căng lại phát ra linh hồn chất vấn. Không phải đường ngắn sao? Bây giờ đã sửa xong, đây chính là đại quốc tốc độ. Chi Viễn Sam dựa vào tường, yếu ớt trả lời. Chi Thủy, thực sự là nắp luân ra khe nói, trầm mặc lại phá phòng ngự a. Bất quá theo cái này quang, hắn dương mắt nhìn hắn một cái tỉ hắn hôm nay không có trang điểm, vừa rồi tựa hồ là đang rửa mặt, bây giờ trên mặt còn có hay không lau khô giọt nước. Nhìn xem tỉ hắn chuyện gì không có bộ dáng, Chi Thủy lâm vào suy xét ở trong. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đoán sai? Hắn còn tưởng rằng là Lục Tinh lại để cho tỉ hắn khó chịu. Chi Viễn Sam vặn ra chén nước cái nắp, vừa uống vừa hỏi, ngươi trường học ngày nghỉ thật nhiều à, ngươi đi xem ba mẹ sao? Không có. Ba a, hảo hiếu thuận. Chi Viễn Sam lại thành thơi tự tại uống một ngụm trà. Chi Thủy, nói thật, mặc dù hắn nói không muốn để cho tỷ hắn lại khóc phải thương tâm như vậy, nhưng mà ngẫu nhiên cũng có thật sự cho Chi Viễn Sam một quyền ý nghĩ. Làm sao lại như thế có thể âm dương quái khí? Nói hiếu thuận, vẫn là không sánh bằng tỷ ngươi a. Chi Thủy một bộ chân chó dạng nói. Chi Viễn Sam uống nước động tác dừng lại, ngước mắt nhìn cách đó không xa Chi Thủy, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, chính xác. Dù sao ta nhiều hơn ngươi cùng cha mẹ ở chung được mấy năm. Vừa rồi người nhà ôn hòa, bây giờ đột nhiên trở nên đào quang kiếm ảnh. Chi Thủy đứng lên, lựa chọn lướt qua cái đề tài này, tỷ, ngươi đến lúc đó diễn xuất vé vào cửa, lưu cho ta hai tấm. Hai tấm? Chi Viễn Sam nghĩ nghĩ, mang theo bạn gái tới. Chi Thủy lắc đầu, không phải, ngay tại đại học nhận biết một bằng hữu, tính cách rất tốt, còn rất có văn hóa, ta suy nghĩ dẫn hắn tới Giang Thành chơi bừa. Chi Viễn Sam, cũng là học y ỉa. Không phải, học tin tức. Chi Thủy cười nói, hắn hành văn đặc biệt tốt, hai ta tại thư viện nhận biết. Chi Viễn Sam lắc đầu cảm khái, hiếm thấy à, ngươi có thể tại đứng đắn nơi trốn giao đến đứng đắn bằng hữu. Chi Thủy lại trúng một tiễn, nhưng mà hắn nghĩ tới chính mình việc cần phải làm, vẫn là quyết định tạm thời ẩn nhẫn, chờ hắn sau khi chuyện thành công, Chi Viễn Sam nhất định phải gọi anh hắn. Đúng tỷ, ngày đó ta mang cho tỷ phu lễ vật gì hảo, nghe đến xưng hô thế này, Chi Viễn Sam dừng lại, dương mắt nhìn về phía Chi Thủy, đừng cứ gọi hắn tỷ phu. Nhưng ta còn chưa nói là ai. Chi Viễn Sam ngạnh rồi một lần, lộ ra một cái không tình cảm chút nào hơn nữa khiếp người nụ cười, sâu xa nói, ta phía trước là khi dễ Lục Tình. Nhưng mà ta cũng trả tiền, bây giờ ta sẽ giúp hắn một cái, xem như ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó ta cùng Lục Tinh thanh toán xong, nước giếng không phạm nước sông. Chi Thủy kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này, hắn mới nhìn rõ Chỉ Việt Sam đấy mắt đỏ lên, giống như là khóc qua. Lục Tinh tiểu tử này. Chi Thủy nhìn xem Chỉ Việt Sam vẻ mặt nghiêm túc, có chút do dự, vậy nếu như tỷ hắn thật sự từ bỏ Lục Tinh, kế hoạch của hắn đến cùng còn xử lý không làm. Trầm mặc mấy giây, hắn chỉ cái bàn. Tỷ, điện thoại di động của ngươi sáng lên, có người gửi tin tức. Chi Viễn Sam lập tức quay người, lại phát hiện trên mặt bàn trống rỗng, chỉ có một cái bình hoa. Đại nào đứng máy một giây, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Chi Thủy. Chi Thủy ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ách. ta giống như gần nhất đọc sách thấy hoa mắt ta, ai, thực sự là không thể cố gắng như vậy học tập. Chi Viên Sang nghiến răng nghiến lợi. Chi Thủy tránh né ánh mắt, không dám nhìn một chút tỷ hắn. Đến bây giờ, hắn xem như hiểu rồi tỷ hắn đức hạnh gì. Mặt ngoài, ta đã cùng Lục Tinh Vân rõ giới hạn, từ đây thanh toán xong. Trên thực tế, Cầm Thảo, Lục Tinh lại không để ý tới ta, cái đồ đóa. Chi Thủy thở dài một tiếng, tỷ, đến lúc đó phiếu nhớ kỹ lưu cho ta hai tập a, vị trí không cần quá gần phía trước. Lão đệ giúp ngươi cuối cùng một cái. Chương 848 ngươi chính là của ta duy nhất, chương 848 ngươi chính là của ta duy nhất. Oh baby, ngươi dựa vào là càng ngày càng gần, ánh mắt ngươi tại nhìn nơi nào còn làm bộ bình tĩnh như vậy. Trong tiểu điểm, Triệu Hiệt Hiệt đang tại vào đầu bức thai thời điểm, Cường Văn ngâm nga bài hát đi tới. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đẩy ra Triệu Hiệt Hiệt bên cạnh, tâm tình cực tốt kẹp lấy cổ họng, ai nha bà bảo, ngươi như thế nào đem bờ vai của ngươi dán tại trên mặt của ta a. Triệu Hiệt Hiệt đẩy ra Cường Văn. Chớ quấy rầy, ta đang tự hỏi. Đồ nướng. Ngươi bây giờ nghĩ đồ nướng cũng được, nhưng mà không thể chính mình nướng, chỉ có thể để cho người ta làm. Ngươi cũng muốn ăn cái gì xuyên nhi à? Cường Văn mặt dày mày dạn lại dán trở về. Triệu Hiệt Hiệt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Cường Văn. Ngươi thật nên giới sắc. Cái gì giới sắc a? Cường Văn mất hứng nói, ta lái xe tới tìm ngươi, cũng không phải vì chuyện này, ta chỉ là nghĩ ngươi. Đương nhiên chuyện này cũng rất trọng yếu, dù sao ta là huyết khí phương cương trẻ danh to xác. Triệu Hiệt Hiệt liếc mắt. Cường Văn bất mãn nói, ngược lại là ngươi, từ lúc gặp mặt cũng không biết đang suy nghĩ gì, đi cùng với ta cứ như vậy nhảm chán sao? Triệu Hiệt Hiệt thở dài, lắc đầu. Không kẻ nhạt. Cường Văn cao hứng. Kỳ thực hắn rất dễ dụ, ngâm nga bài hát đạo. Oh hát baby, ngươi chính là của ta duy nhất, hai thế giới đều biến hình trở về, nói nghe thì dễ xác định ngươi chính là của ta duy nhất. Nghe đến Cường Văn hát ca tử, Triệu Hiệt Hiệt tâm bên trong chua chua. Ban đầu ở nhà tuyết, Lục Tinh ngờ tới cơ bản trên đều chính xác. Cường Văn ra ra không phải ra ra, ba ba không phải ba ba, chỉ có ca ca vẫn là ca ca. Lúc đó hắn sau khi về nhà, trực tiếp đi tìm hắn ra ra lại thêm coi ôn tổng trợ rút, cho nên mới thuận lợi phân một số tiền lớn, trở thành người chầu rịa, triệt để rời xa Cường gia đại loạn đấu. Hắn hát ca tử không có sai, hiện tại hắn chỉ có Triệu Hiệt Hiệt. Thật là duy nhất. Còn nhớ rõ hắn rời đi Cường gia dọn ra ngoài ở vào cái ngày đó, quay đầu nhìn sang, vàng son lộng lẫy trang viên, ở một đám đạo mạo nghiêm trang cầm thú, mỗi cái thảo cũng là bẩn. Ngày đó dương quang rất tốt, Triệu Hiệt Hiệt đặc biệt lái xe tới đón hắn. Nói là người tại mê mang lúc bắt được rơm dạng cũng có thể, bất luận nói thế nào, vào lúc đó, hắn rất xác định, hắn thật sự rất ưa thích Triệu Hiệt Hiệt, thích đến tình cảnh không muốn buông tay. Cường Văn tựa ở trên ghế salon, mở ra cánh tay đem Triệu Hiệt Hiệt ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi: "Bảo, ngươi đang suy nghĩ gì, có thể nói cho ta một chút sao?" Có lẽ là Cường Văn bây giờ thật có chút có thể dựa vào, Triệu Hiệt Hiệt tựa ở trong lòng của hắn, có chút mở miệng nói: "Ngươi nói, Lục Tinh cùng Sương Sương cuối cùng sẽ đi ở một chỗ sao?" Hạ Thúc Thúc thật sự kiên quyết phản đối Lục Tinh cùng Sương Sương, bây giờ trực tiếp đem Sương Sương nguồn kinh tế đều cắt đứt. Nghe đến lời này, Cường Văn cũng không thèm để ý, chỉ là ôm chặt Triệu Hiệt Hiệt cười nói: "Vậy thì có cái gì, cuối cùng không đến mức chết đói." Lại nói, Hạ Dạ Sương bây giờ lớn lên không thiếu, thiếu Hạ tổng tiền cũng sẽ không như thế nào, có lẽ cuộc sống bây giờ mới là nàng chân chính mong muốn đâu. Cùng Lục Tinh qua không phú quý nhưng mà rất ấm áp tháng ngày. Triệu Hiệt Hiệt ngẩng đầu, nhìn xem Cường Văn, mở miệng hỏi: "Vậy nếu như Sương Sương đã không có nhận được tiền, cũng không có cùng Lục Tinh tiến tới cùng nhau đâu?" Cường Văn đột nhiên sững sờ, ở kỳ thực nếu không phải là xem ở Triệu Hiệt Hiệt trên mặt mũi, hắn cũng không quan tâm Hạ Dạ Sương, tự nhiên cũng không quá vì Hạ Dạ Sương cân nhắc. Bây giờ đột nhiên nghe đến khả năng này, mới ý thức tới, giống như cuối cùng Hạ Dạ Sương thật sự rất dễ dàng cả người cả của đều không còn. Hẳn sẽ không a? Cường Văn đột nhiên không xác định, Hạ Thúc Thúc không phải thật thích Hạ Dạ Sương, đây là yêu nhất lao bà lưu lại duy nhất hài tử ải. Chỉ cần Hạ Dạ Sương không còn chấp nhất tại Lục Tình, nàng muốn trở lại Hạ gia hẳn là rất dễ dàng à. Triệu Hiệt Hiệt bực bội gãi gãi đầu. Giang Thành Đại học tân sinh tiệc tối ngày đó, Lục Tình muốn lên đài diễn xuất, Hạ Dạ Sương mới vừa rồi còn nói với nàng, nàng cũng biết đi xem. Thế nhưng là trong Lục Tình diễn xuất có Trình Thủy Nguyệt, chỉ cần ba người bọn hắn gặp mặt, mới hảo hảo một trò chuyện, vậy khẳng định có thể phát hiện vấn đề. A Sương Sương vốn là tính khí liền không tốt, thật bằng hữu cũng rất ít, Trình Thủy Nguyệt xem như một cái, nếu là Trình Thủy Nguyệt cuối cùng bởi vì chuyện tình cảm, cũng cùng Sương Sương xa lánh. Đến cuối cùng Sương Sương cũng không có tiền, cũng không có những ngày qua phú quý sinh hoạt, cũng cùng bằng hữu xa lánh, cũng cùng cha ruột đi bạn đường, cũng không có cùng Lục Tinh tiến tới cùng nhau. Triệu Hiệt Hiệt nghĩ đến đây cái xấu nhất tình huống, đã cảm thấy đầu đau muốn nức. Nếu như tiệc tối ngày đó Hạ Dạ Sương thật sự có mặt, ở dưới đây thính phòng đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi Lục Tinh đăng tràng. Kết quả xem xét, Lục Tinh là nhạc thủ, phía trước đứng là Trình Thụy Nguyệt. Liên Hạ Dạ Sương tính khí kia, còn không phải trực tiếp đem hiện trường cho lật ngược. Là, bây giờ Sương Sương là nhìn xem dễ nói chuyện một điểm, nhưng mà giang núi dễ đổi bản tính khó rời. Đợi nàng thật sự nóng nảy thời điểm, nàng quản ngươi mọi việc. Lúc kia nếu là nháo trò, Trình Thụy Nguyệt cũng là người muốn mặt mũi, chắc chắn cảm thấy không mặt mũi. Không được. Triệu Hiệt Hiệt đột nhiên đứng lên. Sớm nói, dù sao cũng so đến lúc đó tại chỗ phát hiện muốn hảo, không quản được Hạ Vũ, nàng không thể nhìn tràng diện đó phát sinh. Trình Thụy Nguyệt tính khí so Hạ Dạ Sương tốt hơn nhiều, cũng là thể diện người, dễ nói chuyện một điểm. Ta phải cùng Trình Thụy Nguyệt gặp một lần. Cường Văn, không phải bảo. Chớ đi a. Ta sức thuốc bên trên tới. Chương 849 cao đổi miền Tây, chương 849 cao đổi miền Tây. Rạng sáng hôm sau, Triệu Hiệt Hiệt lái xe thẳng đến Giang Thành. Về phần tại sao thứ hai thiên tài đi, đương nhiên là vì không để bạn trai mình quá kìm nén đến hoảng. Về phần tại sao không mang theo bạn trai đi, đương nhiên là hắn không quá có ích,
đến nay còn không có tỉnh. Màu đen xe thể thao lao vùn vụt tại sáng sớm trên mặt đường, chỗ đến, cuốn lên bay xuống lá cây. Ai Triệu Hiệt Hiệt nhìn lướt qua hướng dẫn, chỗ cần đến là Giang Thành một cái chuồng ngựa. Nên nói không nói, Trình Thụy Nguyệt thật không hổ là Hạ Dạ Sương bằng hữu, hai người cũng là tinh lực rồi giáo chủ, có thể dễ như trở bàn tay đi bộ bạo tàu một cái mạ dạ tổng. Nếu là Trình Thụy Nguyệt cùng Sương Sương đánh nhau, ai có thể thắng a? Triệu Hiệt Hiệt nhịn không được tư tưởng cái hình ảnh đó. Nếu là hôm nay nói, hai nàng còn có thể tự mình giải quyết, bảo toàn cái mặt mũi. Nếu là tiệc tối ngày đó trước mặt mọi người phát hiện chuyện này, vạn nhất hai người lại một lời không hợp đánh nhau, bị phát đến trên mạng, mặt kia liền trực tiếp ném xong. Triệu Hiệt Hiệt lại giải thán một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình sống được tốt khó khăn. Kẹp ở Hạ Dạ Sương cùng Hạ Vũ ở giữa, bất luận nàng làm chuyện gì, cũng là có lỗi với một phương khác. Ông, chuông điện thoại di động vang lên. Triệu Hiệt Hiệt nhìn lướt qua điện báo người, nàng lập tức hít sâu một hơi, bày ra một bộ dáng nhẹ nhõm, mở ra công phóng. Uy. Trình Thụy Nguyệt tinh thần phấn chấn âm thanh quanh quẩn tại trong xe, còn cùng với móng ngựa lẹ xẻ âm thanh. Ngươi đến chỗ nào rồi? Ta để cho người ta chạy cửa ra vào nên ngươi đi. Bất nhì, ngươi tới cũng không nói trước nói một tiếng, ta dễ mang theo ngươi bốn phía dạo chơi. Đúng. Sương Sương như thế nào không đến? Nghe đến đằng sau theo sát câu nói này, Triệu Hiệt Hiệt bất đắc dĩ bỏ lại lông mày. Kỳ thực, nàng cùng Trình Thụy Nguyệt chỉ có thể coi là 97 phần. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Dạ Sương quan hệ, nàng cùng Trình Thụy Nguyệt cũng căn bản dựng không bên trên lời nói. Đầu tiên là gia thế chênh lệch quá lớn, thứ yếu là hai người hứng thú yêu thích quá không giống nhau. Cũng liền Hạ Dạ Sương cái kia so Trình Thụy Nguyệt còn tinh lực rồi giàu người, mới có thể cùng một chỗ chơi đủ loại nhìn xem đều dọa người cực hạn. Lần này nàng đột nhiên đến tìm Trình Thụy Nguyệt bản thân cũng rất không bình thường. Trình Thụy Nguyệt vô cùng rõ ràng ý thức được chuyện này, cho nên mới hỏi Hạ Dạ Sương tại sao không có tới. Triệu Hiệt Hiệt cảm thấy hai năm này, nàng đã đem đi qua tầm 10 năm khí đều thắng xong. Kỳ thực ta muốn theo ngươi giảng một sự kiện, chờ gặp mặt rồi nói sau. Trình Thụy Nguyệt cắt đứt lời nói Triệu Hiệt Hiệt, bất quá ngươi trịnh trọng như vậy, cho ta chỉnh đều phạm sợ. Đầu tiên nói trước, sống phóng túng tìm ta chuẩn không tệ, ngoài trời vận động tìm ta cũng chuẩn không tệ, nhưng nếu là đứng đắn sự tình, ta có thể không quản được a. Đây là lo lắng Triệu Hiệt Hiệt đến tìm nàng làm việc. Một nghe cái này thẳng thắn, Triệu Hiệt Hiệt đột nhiên cảm thấy, loại này không vòng vo tính cách, cũng là Trình Thụy Nguyệt có thể cùng Hạ Dạ Sương làm bạn một nguyên nhân quan trọng. Triệu Hiệt Hiệt nhếch mép một cái, dùng giọng buông lòng nói: "Vậy ngươi có thể tính nhắc nhở nhiều người, ta có thể có cái gì chuyện đứng đắn xử lý a, không phải đều là trên mặt cảm tình mấy con gà kia linh cầu toái. Ha ha, ngươi không phải là cùng đối tượng cãi nhau chứ? Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi tới, cho ngươi chọn lựa thất ổn nhất làm tiểu mã câu nhi, bảo đảm nhường ngươi rụt ngựa dơ roi, phiền não toàn bộ tiêu tán." Trình Thụy Nguyệt âm thanh buông lòng một chút. Cái này cũng là nàng không muốn để cho người khác đều biết nhà nàng là làm gì nguyên nhân. Có ít người thật sự liền ỷ vào cùng ngươi quen một chút, cái gì nói nhảm cũng dám há miệng nói, cái gì cái dám yêu cầu cũng dám há miệng sách. Cái này Triệu Hiệt Hiệt là Hạ Dạ Sương chị em cùng cha khác mẹ. Mặc dù không biết vì cái gì Hạ Dạ Sương sẽ đối với Triệu Hiệt Hiệt có hòa nhã, nhưng nếu là Triệu Hiệt Hiệt thật há miệng để cái gì, nàng xử lý vẫn là không làm đâu. Cùng bên trong hao tổn chính mình, không bằng trực tiếp bên ngoài hao tổn người khác. Trực tiếp đem cái này ý nghĩ cho áp ở, ngược lại cũng sớm nói, đằng sau mới tốt tiếp tục ở chung. Triệu Hiệt Hiệt nhìn lướt qua hướng dẫn, ta còn có chừng 10 phút đồng hồ đã đến, bất quá ta không quá biết tới ngựa, đến lúc đó ngươi cũng đừng chê cười. Đừng lo lắng, bao chê cười. Trình Thụy Nguyệt cong lên khóe miệng. Cúp điện thoại, Trình Thụy Nguyệt vừa nhấc mắt, thấy được từ đường chân trời chậm rãi dâng lên thái dương, nàng chụp tấm hình phát cho Lục Tinh, sau đó đưa di động ném cho người bên cạnh, kéo một cái dây cương. Hôm nay thời tiết thật hảo. Tối mai chính là cùng Lục Tinh cùng một chỗ diễn xuất thời gian. Đến lúc đó diễn xuất kết thúc còn có tiệc ăn mừng, nàng cũng đặt trước ăn ngon cơm địa nhì, có rượu có thịt, tất phải đem người tuổi trẻ hormone cho kích thích ra. Giống Lục Tinh loại người này, liền xem như đàm luận không đến, cái kia có thể ăn được cũng không tệ. 15 phút sau, Triệu Hiệt Hiệt đạt tới chuồng ngựa. Trình Thụy Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, từ trên xuống dưới nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy Triệu Hiệt Hiệt cùng một mô hình nhỏ tựa như, nhịn không được cười nói: "Mau lên ngựa à, bằng không thì đừng bị ngựa của ta xem như con kiến giết chết." Nghe đến lời này, Triệu Hiệt Hiệt sửng sốt một chút, bất đắc dĩ vừa buồn cười, sau đó nàng mang lên trên hộ cụ, chật vật bò lên trên lưng ngựa. Tin tức tốt, nàng cưỡi ngựa có chút tài năng, tin tức xấu, cưỡi ngựa không cần bàn trải, nhưng mà vì cùng Trình Thụy Nguyệt tận lực tự nhiên giao lưu, nàng vẫn là run run lên ngựa. Trình Thụy Nguyệt gặp nàng dạng này, buồn cười nói: "Yên tâm đi, đây là toàn bộ chuồng ngựa ôn thuận nhất tiểu mã, ngay cả tiểu hài nhi đều cảm thấy nó quá thành thật, sẽ không tổn thương ngươi." Triệu Hiệt Hiệt chợt bật cười cười. Kỳ thực, nàng cùng Trình Thụy Nguyệt chi ở giữa có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Giống như là Trình Thụy Nguyệt nguyện ý xem ở Hạ Dạ Sương mặt mũi, đối với nàng có mấy phần sắc mặt tốt. Nhưng mà Trình Thụy Nguyệt sẽ không vì nàng mà từ bỏ chính mình kế hoạch ban đầu, càng sẽ không bởi vì nàng có chút sợ, liền kêu các nàng xuống ngựa đi tìm một chỗ yên tĩnh thật tốt tâm sự. Gặp Trình Thụy Nguyệt điều khiển mã đi lên phía trước lấy, Triệu Hiệt Hiệt cũng chậm chậm đuổi kịp. Cũng may Trình Thụy Nguyệt không có dục ngựa lao nhanh, bằng không thì nàng liền thật sự không có chiêu. Thẳng đến Triệu Hiệt Hiệt theo sau, hai con ngựa song hành lấy đi, Trình Thụy Nguyệt mới quay đầu hỏi Triệu Hiệt Hiệt: "Ngươi hôm nay tới, Sương Sương biết không?" Triệu Hiệt Hiệt dừng một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. "Nàng không biết." "Vậy ngươi muốn nói sự tình, chính là liên quan tới Sương Sương." Trình Thụy Nguyệt cười một tiếng, lười biếng hỏi. Triệu Hiệt Hiệt hơi kinh ngạc. Tất nhiên Trình Thụy Nguyệt tâm thực chất có đáp án, cái kia vừa rồi làm sao còn hướng về chính mình cùng đối tượng cãi nhau bên trên kéo, không phải liền là đang trêu chọc nàng sao? "Là liên quan tới Sương Sương." Trình Thụy Nguyệt nhíu mày, nàng không có mang thuật cưỡi ngựa mũ giáp, mà là đeo một đỉnh giống cao bồi miền Tây mũ, lại phối hợp màu nâu áo da, nhìn tắp cực kỳ.
liên quan tới Sương Sương chuyện a, cái kia chính xác thật trọng yếu. Chỉ có điều, ta muốn hỏi một chút ngươi là đứng tại Sương Sương lập trường nói chuyện đây này, vẫn là đứng tại Hạ Thúc Thúc lập trường nói chuyện đây này. Triệu Nhật Hiệt kinh ngạc ngẩng đầu. Trình Thụy Nguyệt cười một tiếng, chớ khẩn trương, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chỉ cần Sương Sương không nói gì, ngươi nghĩ đứng tại chỗ nào liền đứng tại chỗ nào, ngươi đứng tại Thảo Nguyên Mong Yên Kinh cũng không người quản.